Chương 863, giường của ta lớn. Chương 863, giường của ta lớn. Đúng lúc này, hai tòa đảo từ đằng xa phi nhanh đi qua. Thình lình chính là Kính Dâm Nam Tử cùng Trương Tiểu Cầm hòn đảo. Đi tới gần về sau, hai tòa đảo nhao nhao dừng lại. Kính Dâm Nam Tử liếc qua tóc dài nam tử, nhếch miệng cười một tiếng, "Lục Hải, ngươi đem tên kia xử lý rồi?" "Không có." Lục Hải lắc đầu, buồn bực thở dài, đối phương đã tiến vào cổng truyền tống rời đi. Kính Dâm Nam thần tình trì trệ, khó hiểu nói, "Ngươi vì cái gì thả bọn họ đi? Ngươi liền không sợ thiên đạo trừng phạt ngươi?" Lục Hải cười khổ, "Ta làm sao lại bỏ mặc đối phương rời đi? Mấu chốt ngăn không được a." Kính Dâm Nam Tử cùng Trương Tiểu Cầm tại chỗ liền ngộp. Phải biết Lục Hải thế nhưng là bọn hắn đệ nhất thế giới hào cường giả, kém một bước liền có thể bước vào hỗn độn cảnh tồn tại, thế mà ngăn không được một cái nho nhỏ bản thân. Cái kia ban thần đã lợi hại đến loại trình độ này rồi. Trương Tiểu Cầm nhịn không được mà hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết lấy thực lực của ngươi, muốn tiêu diệt một cái ban thần, không có cái gì độ khó à? Lục Hải bất đắc dĩ nói, đối phương trên hòn đảo có cái gia hỏa rất quỷ dị, hắn có được cầu xin tha thứ thiên phú, tả hữu tâm tình của ta, dẫn đến ta không cách nào thống hạ sát thủ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Trương Tiểu Cầm tỉnh ngộ một tiếng. Kính Dâm Nam Tử một mặt không cam tâm, cái kia ban thần là thiên đạo chỉ ra muốn giết người, cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi. Lục Hải cười lạnh, ta tại đối phương rời đi thời điểm, phóng thích một cái quy tắc thiên phú, đem hắn kéo vào một cái hoang vu không gian bên trong, bọn hắn sẽ bị nhốt ở bên trong thời gian một năm, không có đủ thức ăn nước uống nguyên, sớm tối cũng là một cái chết. Kính Dâm Nam Tử nhướng mày, cái kia nếu có đầy đủ thức ăn nước uống nguyên đâu, cái kia ban thần không phải vẫn như cũ có thể còn sống sót? Nghe vậy, Lục Hải trầm mặc. Manh nam thiếu nữ ở trên đảo thành viên cũng không ít, thời gian một năm sẽ tiêu hao đại lượng thức ăn nước uống nguyên, bình thường mà nói rất khó chống nổi thời gian dài như vậy, nhưng cũng không chừng thật sự tồn trữ cái này nhiều đây. Trương Tiểu Cầm đề nghị, chúng ta dứt khoát tiến vào cổng truyền tống tốt, dù cho đối phương may mắn sống sót cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Lục Hải mắt lộ ra vẻ do dự, cái này cổng truyền tống kết nối chính là Huyền Dương Hải, Huyền Dương Hải có quy tắc hạn chế, tiến vào trong đó đẳng cấp sẽ bị áp chế tại bán thần cảnh, cái kia ban thần tại cùng cấp bậc bên trong chính là vô địch tồn tại, đến lúc đó chúng ta không những giết không chết hắn, còn có thể bị hắn cho phản sát. Vậy làm sao bây giờ? Trương Tiểu Cầm có chút không biết làm sao. Lục Hải thở dài một tiếng, còn là trước liên lạc một chút thiên đạo đi, để nó quyết định. Kính Dâm Nam Tử bỗng nhiên mở miệng, ta đơn độc đi qua tìm kiếm tình huống đi. Trương Tiểu Cầm mắt lộ ra lo âu, ngươi không có nghe Lục Hải nói sao? Tiến vào Huyền Dương Hải đẳng cấp sẽ bị áp chế tại bản thần, một mình ngươi làm sao có thể là đối thủ? Đừng đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Kính Dâm Nam Tử nét miệng cười một tiếng, các ngươi quên ta năng lực rồi. Ta cho dù không phải là đối thủ, cũng sẽ không có nguy hiểm, cứ việc yên tâm tốt. Lục Hải khẽ gật đầu, cẩn thận một chút. Ông. Kính Dâm Nam Tử vỗ tay phát ra tiếng, thao túng hòn đảo tiến vào cổng truyền tống. Nghỉ ngơi hơn 2 giờ, Hàn Phong thần thanh khí sảng đi ra nhà tranh. Lúc này, Trương Khoái Nhạc bọn người xuống tới. Các ngươi có việc? Hàn Phong nhíu nhíu mày. Trương Khoái Nhạc nói thẳng, muốn ở chỗ này đợi hơn 1 năm thời gian, chúng ta ở nơi đó. Chờ một chút cho các ngươi làm điểm màn cỏ, các ngươi xây dựng một cái đơn giản trụ sở, ở bên trong chịu đựng một cái đi. Hàn Phong thản nhiên nói. Cũng được. Long Bá Thiên mấy người nhẹ gật đầu. Liễu Như Yên nhịn không được mà hỏi, vậy ta đâu? Long Bá Thiên mấy người đều là nam, cũng không thể cùng một đám nam nhân chen tại một cái trụ sở bên trong a. Còn thể thống gì? Hàn Phong trên khóe miệng xẹt qua một vòng giảo hoạt, ngươi có thể cùng ta ngủ cùng chỗ, giường của ta lớn. Long Bá Thiên bốn người. Hàn Phong muốn làm gì? Không phải là muốn mượn cơ hội ngủ Liễu Như Yên a? Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Liễu Như Yên hung hăng trợn nhìn Hàn Phong liếc mắt. Cái này nếu là cùng Hàn Phong đổ vô sỉ này ngủ một cái giường, cái kia trong sạch của nàng còn có thể bảo vệ, tuyệt không thể để Hàn Phong đạt được. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, cũng không có địa phương khác ở, ngươi cũng không thể ngủ trên mặt đất ta. Để nàng cùng chúng ta ngủ cùng chỗ chẳng phải được rồi? Dương Mật đi tới. Các ngươi còn có dư thừa gian phòng sao? Hàn Phong nói. Chen chen vẫn là có thể, dù sao cũng so bị người nào đó chiếm tiện nghi một tốt. Dương Mật đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mấy mắt, ý vị thâm trường nói. Hàn Phong nghe rõ, Dương Mật chính là tại ám chỉ chính mình, thế là lòng đầy căm phẫn nói, các ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu. Ta chủ yếu là vì trợ giúp Liễu Như Yên, không chứa bất luận cái gì tạp niệm. Làm sao có thể nói xấu ta? Dương A. Chúng nữ người cùng nhau có miệng. Hàn Phong đứng hành gì, các nàng còn không rõ ràng làm sao. Liêu Như Yên, chúng ta đi. Dương Mật lôi kéo Liêu Như Yên, đi hướng thạch lâu. Dương Mật, ngươi đứng lại đó cho ta. Hàn Phong hô một tiếng. Dương Mật dừng bước lại, mặt hướng Hàn Phong, cười một tiếng, không có để ngươi là được, tức hồn hẹn, chuẩn bị trả đũa. Ta là có cách của người, sẽ không cùng ngươi chấp nhận. Hàn Phong kinh thường hừ nhẹ một tiếng, hỏi tiếp lên chính sự, ngươi có thể hay không mở ra thả cầu không gian? Dương Mật thử một cái, lắc đầu nói, không cách nào mở ra. Vậy thì thôi. Hàn Phong thất vọng thở dài một tiếng, theo lại lần nữa trở về nhà tranh. Đằng sau, đám người mỗi ngày trừ ăn cơm ra chính là ngủ, nhiều nhất đến một trận luận bàn. Sức chiến đấu cũng là tăng lên không ít. Nhưng trừ cái đó ra, liền không có cái gì giải trí hạng mục. Bình thản mà không thú vị, không có chút nào kích tình có thể nói. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong bất chi bất giác đi qua thời gian một năm. Ngày hôm đó buổi sáng, vừa mới ăn xong điểm tâm, xung quanh hư không đột nhiên chấn động lên, cũng loáng thoáng phát ra vỡ vụn thanh âm, liền tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Phát sinh cái gì rồi? Đám người mắt lộ ra hoảng sợ. Mặt trời hưng phấn hô nói, cái không gian này lập tức liền muốn đóng lại, chúng ta có thể rời đi. Thật sao? Quá tốt. Đám người nghe nói tin tức này đều mừng rỡ như điên. Đã bị nhốt ở trong cái không gian này ròng rã một năm, một năm này thời gian đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là một loại dày vò. Bây giờ rốt cục nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, nội tâm kích động khó mà nói nên lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vỡ vụn thanh âm càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng vang dội. Rốt cục, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bầu trời xoáy chuyển, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại điên đảo. Đợi đến ánh mắt dần dần rõ ràng, nguyên bản phô thiên cái địa cắt vàng đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là một mảnh bao la vô ngần xanh thẳm biển cả. Cái kia sóng lớn cuộn trào sóng biển, cùng tươi mát nghi nhân gió biển, đều để đám người cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhìn xem đã lâu biển cả, đám người hận không thể nhảy đi xuống tẩy cái biển tắm. Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động. Vạn nhất sóng biển có hải yêu thú lời nói, kia liền nguy hiểm, không thể đổ nhất thời thống khoái. Chương 864, ngươi không có biện pháp bắt ta. Chương 864, ngươi không có biện pháp bắt ta à? Hàn Phong lông mày nhíu lại, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác vùng biển này có chút quen thuộc, thật giống như đã từng tới đồng dạng. Đại ca, cách đó không xa có một hòn đảo. Đi ạ, Sủ Tở nhắc nhở. Hàn Phong phiêu động ánh mắt quét qua, đã thấy trên dưới 100 mét xa địa phương quả nhiên đứng sừng sững lấy một hòn đảo. Tòa hòn đảo này hình như một thất uy vũ chiến mã, cái kia cao đầu ngựa, mạnh mẽ tư chi, cùng bay lên đuôi ngựa, đều sinh động như thật, phản phất tùy thời đều có thể phóng lên. Ngoài ra, đầu ngựa bên trên còn đứng thẳng một tên dáng người cường tráng, mang một bộ kính dâm tuổi trẻ nam tử. Lúc này, Tị Ạ Sủ Tơ mở miệng lần nữa, "Đại ca, kính dâm nam là chúng ta địch nhân, một năm trước từng truy sát qua chúng ta. Thật mẹ nó thật dũng cảm a." Hàn Phong ánh mắt lập tức trở nên hung lệ. Một người liền dám đến đuổi giết hắn. Đây không phải tinh khiết muốn chết sao? Hòn đảo nhỏ, lên cho ta." Hàn Phong truyền đạt mệnh lệnh. Mãnh nam thiếu nữ đảo thúc đẩy, cấp tốc hướng đối phương mà tới. Kính dâm nam tử nhìn chăm chú đánh thẳng tới mãnh nam thiếu nữ đảo, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì vẻ đạm nhiên, không có chút nào e ngại. Làm cả hai cách xa nhau 10 mét thời điểm, mãnh nam thiếu nữ đảo ngừng lại. Hàn Phong nhìn thẳng đối phương, không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Thẩm Tăng Hạo. Đẳng cấp: Thượng vị thần linh, đã áp chế bản thân. Thuộc tính: Không cách nào thăm dò. Thiên phú: Không cách nào thăm dò. Sau khi xem xong, Hàn Phong trong lòng nhất định, cho dù đối mặt chính là thượng vị thần linh, đều không sợ chút nào, huống chi Thẩm Tam Hạo đẳng cấp đã bị áp chế tại bán thần cảnh. Hàn Phong cười lạnh, ngươi tới nơi này là giết ta? Đúng. Thẩm Tam Hạo hào phóng thừa nhận. Hàn Phong hơi khép hai mắt, một người. Thẩm Tam Hạo nhún vai, trên khóe miệng câu lên một vòng như có như không nụ cười, một người không được sao? Hàn Phong cười ha ha, các ngươi nhiều như vậy thần linh đều không làm gì được ta, huống chi là chính ngươi rồi. Thẩm Tam Hạo bình tĩnh tự nhiên nói, chủ yếu bởi vì không có đuổi kịp ngươi, bằng không mà nói, đã sớm đem ngươi cầm xuống. Ngươi còn rất tự tin sao? Hàn Phong nhíu mày. Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Thẩm Tam Hạo nhếch miệng cười một tiếng. Gia hỏa này còn rất có thể trang bức. Cương Cốt Hầu khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Lam Điện Tử khẽ miệng cong lên, đặt đại ca trước mặt trang bức. Gia hỏa này hiển nhiên không rõ ràng đại ca tác phong làm việc, chờ chút có hắn dễ chịu. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta liền bồi ngươi chơi bùa. Hàn Phong hai mắt ngưng lại, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, như là như mũi tên rời cung bọn tới đối phương trên hồn đảo, xuất hiện tại Thẩm Tam Hạo phụ cận, chợt nắm chặt nắm đấm đột nhiên một kích. Một quyền này uy lực kinh người, mang theo một trận cuồng bạo khí lưu, không khí chung quanh đều bị cỗ lực lượng này khuấy động đến ông tác hưởng, phát ra thê lương tiếng gió hú thanh âm. Đối mặt như thế cương mãnh một quyền, Thẩm Tam Hạo lộ ra dị thường bình tĩnh, đứng tại chỗ vững như bàn thạch, tựa như không nhìn một quyền này. Bạch. Hàn Phong nắm đấm trùng điệp nện tại Thẩm Tam Hạo trên lồng ngực, không trở ngại chút nào xuyên qua Thẩm Tam Hạo thân thể. Cảm giác kia, căn bản không phải đánh vào một thân thể bên trên, càng giống là đánh vào một cái hư vô mờ mịt huyễn ảnh bên trên. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thân thể của đối phương vì sao là hư ảo? Chẳng lẽ hắn không có thực thể? Người đã công kích xong, đến phiên ta phản kích. Thẩm Tam Hạo âm trầm cười một tiếng, đột nhiên cầm quyền đánh kích. Hàn Phong không có né tránh, mặc cho đối phương nắm đấm nện tại trên bờ bay. Phịch một tiếng trầm đủ. Hàn Phong hơi rung nhẹ một chút thân thể, chỉ thế thôi. Đối phương một quyền này lực đạo vẫn là tương đối không tầm thường, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Thậm chí, liền một tia cảm giác đau đều không có cảm nhận được. Nhưng là, Hàn Phong lông mày lại nhíu lại. Thẩm Tam Hạo gặp công kích thời điểm, thân thể sẽ hư ảo. Phát động công kích thời điểm, thân thể lại hội khôi phục thực thể. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn La vận dụng loại nào đó quỷ dị thiên phú. Cứ như vậy, chẳng phải là không cách nào đem hắn giết chết rồi? Thẩm Tam Hạo một quyền đánh xong, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Toàn lực của mình một kích, thế mà liền Hàn Phong một điểm da lông đều không có làm bị thương. Cảm giác kia thật giống như bị không nhìn đồng dạng. Gia hỏa này lực phòng ngự quá khủng bố. Ngắn ngủi một lần giao thủ qua đi, để hắn nhận rõ hiện thực, chỉ bằng hắn một người là không cách nào diện sát Hàn Phong. "Tiểu tử, hôm nay tới đây thôi, ngày khác lại chơi với ngươi." Thẩm Tam Hạo cười hắc hắc. Hàn Phong ánh mắt vô cùng âm lãnh, "Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có thể làm gì được ta sao?" Thẩm Tam Hạo nhíu nhíu mày, cho Hàn Phong một cái khiêu khích ánh mắt. "Có thể hay không làm gì được ngươi, thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi." Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, lập tức phóng thích một cái linh hồn quất roi. Vật lý công kích không có tác dụng, dứt khoát sử dụng tinh thần lực công kích. Tinh thần lực hóa thành một cây trường tiên, hung hăng quất vào Thẩm Tam Hạo linh hồn thể bên trên, nhưng lại từ đó xuyên qua, vẫn chưa thương tới mảy may. Hàn Phong mắt trợn tròn. Vật lý công kích cùng tinh thần lực công kích đều không có hiệu quả. Thật chẳng lẽ không làm gì được Thẩm Tam Hạo? Đối mặt hiện thực đi, ngươi bắt ta là không có cách nào. Thẩm Tam Hạo khẽ miệng có chút dương lên, câu lên một tia vẻ đắc ý tiếp lấy, thân thể của hắn dần dần hư ảo, cho đến hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Ngựa Hoang Hòn Đảo cũng đi theo cùng nhau biến mất. Mấy giây sau, Thẩm Tam Hạo cùng Ngựa Hoang Hòn Đảo xuất hiện tại vài trăm mét trên mặt biển. "Đại ca, truy không truy?" Mạnh Nam thiếu nữ đảo hỏi. Hàn Phong cắn răng, than nhẹ một tiếng, "Được rồi, cứ như vậy bỏ mặc Thẩm Tam Hạo rời đi, là thật có chút không cam tâm. Mấu chốt là làm hắn không chết. Dứt khoát liền không lãng phí thời gian. Lần sau gặp mặt thời điểm, là tử kỳ của ngươi, chờ lấy ta." Thẩm Tam Hạo phất phất tay, điều khiển hòn đảo nên ngang rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong hư không đột nhiên run rẩy một chút, ngay sau đó, một đạo dài đến vài trăm mét cái khe to lớn không có dấu hiệu nào trong hư không hiện hiện, giống như một đầu hung mãnh cự thú mở ra miệng to như chậu máu, dữ tợn mà khủng bố. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua một màn này, còn đến không kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy cái kia miệng lớn có chút mở ra, một cỗ máu đỏ tươi sắc sợi tơ phun ra ngoài. Những này huyết sắc sợi tơ tại không trung xen lẫn quấn quanh, cấp tốc hình thành một tấm to lớn huyết bóng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ trong đó. Đây là thứ đồ gì? Đám người kinh hãi trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không biết làm sao. Miệng lớn bên trong chính liên tục không ngừng tiêu tán ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, như cùng đi từ địa ngục vực sâu ác ma, để người không rét mà run. Ta đã đem phương thiên địa này cho phong tỏa, thân ở trong đó, tất cả thiên phú đều sẽ bị đóng băng. Tiên kia đã biến thành đợi làm thịt cừu non, đi qua chơi chết hắn đi. Đột nhiên, một cái chớ đến tình cảm thanh âm vang vọng ở trong đầu của Hàn Phong. Chương 865, can hệ trọng đại chương 865, can hệ trọng đại Hàn Phong nao nao, ngươi là tiểu huyết trùng. Nghe vào tựa như là huyết hang trùng thanh âm. Hẳn là nơi này là Huyền Dương Hải. Huyết hang trùng cười hắc hắc, chính là ta. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, lúc này truyền đạt mệnh lệnh, hòn đảo nhỏ, tiến lên. Mạnh Nam thiếu nữ đảo nhấc lên tốc độ, nhanh như điện chớp phóng tới Ngựa Hoang hòn đảo. Thẩm Tam Hạo hoảng sợ không hiểu, liều mạng điều khiển hòn đảo chạy trốn. Chỉ có điều, xung quanh không gian đã bị phong tỏa, căn bản không thể trốn đi đâu được. Không bao lâu, Mạnh Nam thiếu nữ đảo liền vọt tới phụ cận. Hàn Phong thả người nhảy đến Ngựa Hoang trên hòn đảo, từng bước một hướng Thẩm Tam Vạn bước bách đi qua, trên khóe miệng treo trêu tức đủ cười, "Chạy à, ngươi làm sao không chạy rồi?" Thẩm Tam Hạo gian nan nuốt ngụm nước bọt, trong mắt một mảnh kinh dị, "Bản thân có chuyện từ từ nói." Cút mẹ mày đi. Hàn Phong một cái bước xa vọt tới Thẩm Tam Hạo phụ cận, giơ tay vung ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa vô tận tức giận cùng lực lượng, giống như núi lửa phun trào, thế không thể đỡ. Thẩm Tam Hạo thấy thế, trong lòng kinh hãi, mí mắt không bị khống chế nhảy lên kịch liệt, vô ý thức giơ lên hai tay đón đỡ. Trong chốc lát, Hàn Phong nắm đấm hung hăng nện tại Thẩm Tam Hạo trên hai tay. Giang rắc. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thành âm. Thẩm Tam Hạo hai tay liền giống bị bẻ gãy nhanh cây, vô lực rủ xuống đến. Chỗ đứt, thậm chí liền đốt xương đều có thể thấy rõ ràng, máu tươi từ đó ồ ồ chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. A! Thẩm Tam Hạo phát ra một tiếng thê lương rú thảm, ngửa mặt mới ngã xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Hàn Phong mặt không thay đổi dơ chân lên, hung hăng dẫm trên ngực Thẩm Tam Hạo, từ trên cao nhìn xuống hắn, nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi có phục hay không? Thẩm Tam Hạo khoẹt miệng run rẩy, phục. Hắn hiện tại đã biến thành thịt cá trên thớt gỗ, chỉ cần dám nói một chữ không bảo đảm liền bị Hàn Phong cho đánh chết. Cái này liền nhận sợ rồi. Ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Hàn Phong vô tình niệm ai? Thẩm Tam Hạo giữ im lặng, trong lòng tức giận bất bình. Nếu như không phải tấm kia miệng lớn phong tỏa không gian, đóng băng thiên phú, liên Hàn Phong dạng này, làm sao có thể làm gì được hắn? Hàn Phong ánh mắt dần dần hơi khép, xuyên suốt ra một vòng lạnh lẽo sắc ý, là ai phái ngươi tới giết ta? Thẩm Tam Hạo yếu ớt nói, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi có thể tha ta một mạng. Con mẹ nó cùng ta có kẻ mặc cả dậy rồi. Ngươi có tư cách này? Hàn Phong tròng mắt trừng một cái, một mặt đằng đằng sắc khí, hung hăng nói, thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không lập tức chơi chết ngươi. Thẩm Tam Hạo dọa đến khẽ run rẩy, là chúng ta thế giới thiên đạo an bài. Hàn Phong xoa xoa cái cằm, lặng lẽ nói, ngươi thuộc về cái thế giới nào? Thẩm Tam Hạo chi tiết nói, Huyền Phong vực. Hàn Phong ánh mắt có chút chớp động, ta cùng các ngươi thế giới thiên đạo lại không có trở mặt, nó vì sao muốn giết ta? Thẩm Tam Hạo lắc đầu, ta cũng là nghe lệnh làm việc, cũng không rõ ràng thiên đạo vì sao làm như thế. Bạch Trung, nói thật. Hàn Phong hai mắt khẽ híp một cái, tiếp lấy rời đi chủ đề, ngươi vừa mới vì sao có thể đem thân thể hư ảo? Có phải là sử dụng loại nào đó thiên phú? Thẩm Tam Hạo chi tiết nói, đích thật là một loại thiên phú, tên là âm dương chuyển đổi, có thể tùy thời đem thân thể tiến hành hư thực xen kẽ. Ngươi cái thiên phú này là thật có chút nhu bức. Hàn Phong tán thưởng một tiếng. Có được dạng này một cái thiên phú, trừ phi gặp quy tắc loại thiên phú áp chế, nếu không sẽ cùng đứng ở thế bất bại. Nhu bức lại như thế nào? Không phải là rơi ở trong tay của ngươi. Thẩm Tam Hạo thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hàn Phong tâm tư chuyển động một chút, hỏi, nếu như có được âm dương chuyển đổi thiên phú sách, bất luận kẻ nào đều có thể học tập môn này thiên phú sao? Trong tay có một bản phục chế thiên phú sách, rất dễ dàng liền có thể đem môn này thiên phú cho sao chép được. Chỉ cần học tập môn này thiên phú, thực lực bản thân chắc chắn tăng vọt một mảng lớn. Thẩm Tam Hạo nói thẳng, chỉ có đặc thù huyết mạch người mới có thể học tập, cho đến trước mắt cũng chỉ có một mình ta thành công. Hàn Phong nhíu mắt, đặc thù gì huyết mạch? Thẩm Tam Hạo, Tà Dương huyết mạch. Hàn Phong yên lặng liên hệ Bạch Trùng, tiểu côn trùng, hắn nói chính là thật. Bạch Trùng, lời nói thật. Ai? Hàn Phong thất vọng thở dài một tiếng. Tự thân không có Tà Dương huyết mạch, cũng liền không cách nào học tập môn này thiên phú. Không thể không nói, là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Hoảng hốt một chút, Hàn Phong hỏi lần nữa, các ngươi thế giới người mạnh nhất là ai? Cấp bậc gì? Thẩm Tam Hạo trầm giọng nói, người mạnh nhất là Lục Hải, hắn là một cái thượng vị thần linh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng hỗn độn thần linh. Lục Hải binh khí có phải là một thanh dài đến 10 mét đại khảm đao? Hàn Phong thăm dò một tiếng. Đúng. Thẩm Tam Vạn điểm đầu. Nguyên lai tên kia là Huyền Phong vực số 1 cường giả. Hàn Phong mắt lộ ra vẻ thâm thúy, như có điều suy nghĩ nhắc tới một tiếng. Mặc dù không có cùng Lục Hải giao thủ qua, nhưng trực giác nói cho hắn, Lục Hải thực lực thậm chí còn tại sổ phỉ phía trên. Ngày sau gặp nhau lần nữa, không khỏi chính là một trận ác chiến. Phải nói ta cũng nói, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Thẩm Tam Hạo dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Hàn Phong. Nhìn tại ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Hàn Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Đối đãi địch nhân nhân từ chính là đối đãi chính mình tàn nhẫn. Lấy hắn phong cách hành sự, làm sao có thể bỏ qua Thẩm Tam Hạo? Đừng có giết ta. Thẩm Tam Vạn hoảng sợ không hiểu. Ồn ào. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, dẫm lên Thẩm Tam Hạo lồng ngực chân to đống nhiên một lần phát lực. Giang giác. Thẩm Tam Hạo toàn bộ lồng ngực hoàn toàn sụt đi bảo, bị sinh sinh dẫm chết. Tiểu tử ngươi vẫn là trước sau như một tàn nhẫn a. Huyết hang trùng thanh âm tiếng vọng tại Hàn Phong bên hai. Hàn Phong nhíu nhíu mày, tiểu côn trùng, ngươi ở đâu? Huyết hang trùng, hướng 3 giờ, khoảng cách 5 cây số xa. Hàn Phong thản nhiên nói, vừa vặn có chút việc, lập tức đi tới tìm ngươi. Huyết hang trùng, đi. Hàn Phong bay trở về mãnh nam thiếu nữ ở trên đảo, phân phó nói, hòn đảo nhỏ, hướng 3 giờ, hết tốc độ tiến về phía trước. Mãnh nam thiếu nữ đảo hướng 3 giờ mau chóng đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, phía trước trên mặt biển xuất hiện một tòa cự hình hòn đảo. Hòn đảo vị trí trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga đỉnh núi. Ngọn núi này chính là Mẫu Tuất núi, cũng chính là huyết hang trùng vị trí địa. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi qua xử lý một cái chuyện. Hàn Phong căn dặn một tiếng, chợt bay về phía Mẫu Tuất núi. Hàn Phong, tìm ta có chuyện gì? Huyết hang trùng hỏi. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, có một kiện rất trọng yếu sự tình muốn cùng Lý Thu Thủy thương lượng một chút, mở ra cổng truyền tống, để ta đi vào. Muốn giải tỏa tinh trạng thiên phú sách sử dụng tư cách, liền muốn hoàn thành hỗn độn tháp bàn giao nhiệm vụ. Mục đích của chuyến này chính là đến bóp Lý Thu Thủy. Huyết hang trùng, nói với ta không giống sao? Hàn Phong một mặt nghiêm túc, can hệ trọng đại, nhất định phải ở trước mặt cáo chi Lý Thu Thủy. Mẫu Tuất trên núi chậm rãi nứt ra một đạo vết nứt, dần dần hình thành một cánh cửa ánh sáng. Huyết hang trùng, cổng truyền tống đã mở ra, vào đi. Chương 866, là hỗn độn tháp bức ta làm như vậy. Chương 866, là hỗn độn tháp bức ta làm như vậy. Hàn Phong không có chút nào do dự, nhanh chóng bay vào cổng truyền tống bên trong. Trải qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống, xuất hiện tại một cái to lớn địa cột bên trong. Ngay phía trước, một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm lơ lửng ở giữa không trung. Hàn Phong, ngươi tìm ta. Lý Thu Thủy thanh âm theo quang cầu bên trong truyền ra. Hàn Phong lông mày nhíu lại, Thu Thủy tỷ tỷ, có thể hiện thân gặp mặt. Cái này nếu là Lý Thu Thủy không hiện thân lời nói, liền không có cách nào nắm đến nàng, cũng liền kết thúc không thành nhiệm vụ. Huyết cầu bên trên tách ra một mảnh tia sáng, một cái vóc người dáng vẻ thức tha mềm mại mỹ thiếu phụ chậm rãi nổi lên. Hàn Phong nhìn chăm chú quét qua, khi ánh mắt rơi tại Lý Thu Thủy trước ngực cái nào đó bộ vị bên trên lúc, âm thầm tắt lưới, quá hung hãn. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lý Thu Thủy thanh âm lãnh đạm. Là chuyện như vậy. Hàn Phong vừa nói chuyện, một bên hướng Lý Thu Thủy đi đến. Đi tới gần, dừng bước, thăm dò đến Lý Thu Thủy bên hai, nhỏ giọng nói, Thu Thủy tỷ tỷ, tha thứ tiểu đệ vô lễ. Lý Thu Thủy thần sắc trì trệ, hoàn toàn không rõ Hàn Phong đang nói cái gì. Đang lúc lên người, Hàn Phong nhanh như thiểm điện vươn ma chảo. Lý Thu Thủy không nghĩ tới Hàn Phong hội đối với chính mình động thủ, không có chút nào phòng bị phía dưới, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng xuyên vào trên thân thể. Cỗ lực lượng này thế tới hung mãnh, liền tựa như muốn đem hết thảy đều xé nát đồng dạng. Ngạch. Lý Thu Thủy thân thể mềm mại run lên bần bật, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ đều đình trệ. Huyết hang trùng kinh ngạc đến ngây người. Phát sinh cái gì rồi? Hàn Phong thế mà xuống tay với Lý Thu Thủy rồi, mà lại sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Chẳng lẽ nói hắn tới đây mục đích đúng là làm loại chuyện này? Hắn làm sao dám a? Đây không phải tìm đường chết sao? Hàn Phong đắc thủ về sau, phi tốc triệt thoái phía sau, kéo ra cùng Lý Thu Thủy khoảng cách, sau đó lo lắng hô nói, "Tiểu huyết trùng, nhanh lên đưa ta ra ngoài." Lúc này Lý Thu Thủy nhất định ở vào nổi giận biên giới. Cái này nếu là bị bắt lại, thiếu không được một trận đánh đập. Huyết hang trùng, được tiện nghi liền muốn chạy đường. Cái này mẹ nó cũng quá vô sỉ. Tiểu huyết trùng, thất thần làm gì, nhanh lên mở ra cổng truyền tống. Hàn Phong lòng nóng như lửa đốt. Huyết hang trùng, ta không dám. Cái này nếu là thả Hàn Phong rời đi, lấy Lý Thu Thủy bạo tính tình, không phải cho nó thuế lấp ra không thể. Ngươi không đưa ta ra ngoài, liền cho ngươi cấm luôn, để ngươi làm cả một đời câm điếc. Hàn Phong uy hiếp nói. Huyết hang trùng, làm câm điếc cũng so với bị Lý Thu Thủy đánh chết tốt. Hàn Phong còn muốn nói chút gì thời điểm, một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn phá đi qua, trong nháy mắt, toàn thân băng lãnh một mảnh. Cái đồ hỗn đản, hôm nay nhất định đánh chết ngươi. Lý Thu Thủy tóc dài không gió mà bay, toàn thân sạch sành xanh một khối ngưng là thực chất sát khí, đã hóa thân thành nữ ma đầu. Hàn Phong hung hăng chép miệng tắt lưỡi, Thu Thủy tỷ tỷ, ta cũng là có bí mật khó nói, ngươi nghe ta ngụy biện. Hiện tại không được, phải đợi ta phát tiết xong lại nói. Lý Thu Thủy lạnh lùng như băng, mở ra túi trữ vật cầm ra gương đồng, tiếp lấy tiện tay ném đi. Gương đồng bay đến giữa không trung, tách ra một mảnh kim quang, như là mãnh liệt sóng thần hướng Hàn Phong cuốn tới. Huyết hang trùng nhắc nhở, Lý Thu Thủy ngay tại nỗi nóng, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến phản kháng. Bằng không chọc giận nàng, thật khả năng đánh chết ngươi. Nghe vậy, Hàn Phong xoan suýt một chút, cuối cùng từ bỏ chống cự. Sau một khắc, liền bị kim quang một mực chói buộc lên, không thể động đậy mảy may. Lý Thu Thủy cất bước đi tới, hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hàn Phong miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Thu Thủy tỷ tỷ, ta không có phản kháng, ngươi hiện tại hết giận chưa? cái này mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Lý Thu Thủy trên khóe miệng xẹt qua một vòng tà mị nụ cười, trong lúc nói chuyện, cầm ra một cây mang gai nhỏ cảnh. Hàn Phong, đây là chuẩn bị đối với hắn trả tấn, không cần thiết tàn nhẫn như vậy a, lại không thể có điểm cách cục. Lý Thu Thủy cười lạnh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu ngửa ngươi. Tới đi. Hàn Phong hít sâu một hơi, thản nhiên nói, đơn giản chính là đánh mấy lần mà thôi, lấy lực phòng ngự của hắn, hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống tới. Lý Thu Thủy lạnh lùng quét mắt Hàn Phong, nắm chặt cành đột nhiên một kích, hung hăng quất vào Hàn Phong trên lưng. Ngạch. Hàn Phong thống khổ rên rỉ một tiếng, trong mắt kém chút lồi đi ra. Giờ phút này, rõ ràng cảm nhận được linh hồn thể gặp cường lực một kích, kém chút đều muốn sụp đổ. Loại thống khổ này quả thực khó nói lên lời. Rất rõ ràng, cây kia cảnh cũng không phải là phổ thông cảnh, mà là một kiện có thể công kích linh hồn thần khí. Quá mẹ nó ác độc. Tư vị không dễ chịu a. Lý Thu Thủy nghiền ngẫm cười một tiếng. Hàn Phong giật giật khoe miệng, Thu Thủy tỷ tỷ, ngươi đánh cũng đánh, lần này cũng có thể a. Còn chưa đủ. Lý Thu Thủy nụ cười âm trầm. Vậy ngươi còn muốn đánh mấy lần? Hàn Phong có chút hư. Ngươi còn không có gọi đâu, cho ta kêu thành tiếng. Lý Thu Thủy trên khóe miệng câu lên một vòng trêu tức nụ cười, lần nữa giơ lên cảnh, đối với Hàn Phong triển khai vô tình quất. Hàn Phong đau nhè răng niết miệng, rát cuống họng hô nói, Thu Thủy tỷ tỷ ta biết sai, cho cái cơ hội đi, cũng không dám nữa. Ta mới vừa vặn làm nóng người đâu, ngươi cái gì gấp? Lý Thu Thủy cười hắc hắc, trong tươi cười tràn ngập tà ác. Hàn Phong, mới vừa vặn làm nóng người, thật muốn ngược chết hắn a. Đây chính là nữ ma đầu bản tính sao? Lý Thu Thủy mặt không biểu tình nắm chặt cảnh, đối với Hàn Phong điên cuồng chuyển vận. Hàn Phong bị cha tấn chết đi sống lại, trong miệng đều phun ra bọt trắng, hướng về phía Lý Thu Thủy giận mắng, ta mẹ nó liền bóp ngươi một chút mà thôi, cần thiết như thế ngược ta. Lương tâm của ngươi sẽ không bị khiển trách sao? Ngươi còn nói. Lý Thu Thủy một mặt xấu hổ giận dữ, đột nhiên tăng lớn quật cường độ. A. Hàn Phong tiếng kêu thảm thiết thê lương tiếng vọng tại địa quật bên trong, kéo dài không thôi. Huyết hang trùng nhìn ra đầu đều choáng, vội vàng quên, Lý Thu Thủy, dừng lại đi, tiếp tục đánh xuống liền chết người. Tạm thời tha cho ngươi một lần. Lý Thu Thủy hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền dừng động tắt lại. Phình một tiếng, Hàn Phong ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân quần áo ướt đẫm, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt một mảnh sinh không thể luyến chi sắc. Bạch Trùng treo chọc nói, đại ca, không phải ta nói ngươi, ngươi làm gì nhất định phải bóp Lý Thu Thủy? Cái này gặp báo ứng a, tinh khiết chính là phạm tiện. Hàn Phong khoẹt miệng co giật một chút, âm thầm nhắc tới, cho Bạch Trùng cấm luôn 10 tỷ năm. Bạch Trùng, Lý Thu Thủy ở trên cao nhìn xuống Hàn Phong, hừ nhẹ nói, ngươi hiện tại có thể giải thích. Hàn Phong thở dốc mấy ngụm, cho chính mình đến hai cái trị liệu thiên phú, khôi phục một chút tinh khí thần về sau, chậm rãi đứng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là Hỗn Độn Tháp tên Vương bắt đặng kia bức ta làm như vậy. Lý Thu Thủy ngu ngơ một chút, nghi ngờ nói, Hỗn Độn Tháp làm sao bức ngươi rồi? Hàn Phong oán hận nói, nó cho ta một bản tinh trạm thiên phú sách, nhưng lại ở phía trên động tay chân, yêu cầu ta nhất định phải bắt ngươi, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, tài năng giải tỏa sử dụng. Chương 867, làm sao cựu tử nhất sinh sự tình đều để ngươi cho đụng tới rồi? Chương 867, làm sao cựu tử nhất sinh sự tình đều để ngươi cho đụng tới rồi? Cái này cầu vật. Lý Thu Thủy khí lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Vạn bạn không nghĩ tới, phía sau màn hấp thụ thế mà lại là Hỗn Độn Tháp. Hỗn Độn Tháp xác thực rất chó. Hàn Phong phụ hỏa một tiếng, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lý Thu Thủy hung hăng trừng Hàn Phong liếc mắt. Hàn Phong rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Vì một bản tiên phú sách, liền mặc cho Hỗn Độn Tháp an bài. Ngươi liền chút tiền đồ này sao? Lý Thu Thủy một bộ hỏa khí chưa tiêu bộ dáng. Hàn Phong xoa cái mũi, ta không phải vì tăng thực lực lên sao? Hàn Phong, ngươi liền đừng giả bộ, ta sớm đã xem thấu hết thảy. Huyết Hang Trùng đống nhiên mở miệng, ngươi kỳ thật đã sớm đối với Lý Thu Thủy có ý tưởng, cũng đã sớm muốn tìm cơ hội bóc nàng, cho nên liền đừng cầm Hỗn Độn Tháp làm bia đỡ đạn. Lý Thu Thủy, nguyên lai Hàn Phong đã sớm đối với nàng có ý tưởng rồi. Thật sự là một cái hèn hạ đồ vô sỉ. Tinh Kiết nói xấu. Hàn Phong giận tím mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, ta Hàn Phong làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, còn khinh thường làm loại này bị ổi sự tình. Đừng dùng ngươi bẩn thỉu tư tưởng đến đối lại ta. Huyết Hang Trùng cười ha ha, nói tới nói lui, ngươi không phải là bóp Lý Thu Thủy sao? Có cái gì tốt bị biện? Ta kia là bị buộc bất đắc dĩ. Hàn Phong nói năng có khí phách. Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Lý Thu Thủy quát lớn một tiếng. Mắt thấy Lý Thu Thủy một bộ muốn giết người bộ dáng, Hàn Phong cùng Huyết Hang Trùng lập tức không dám nói lời nào. Lý Thu Thủy ngược lại mặt hướng Hàn Phong, cảnh cáo nói, chuyện này hôm nay không cho phép đối với bất kỳ người nào đề cập, nếu không nhất định giết ngươi. Thu Thủy tỷ tỷ yên tâm, ta tuyệt sẽ không cùng những người khác nói. Hàn Phong cam đoan một tiếng. Đi thôi, không muốn nhìn thấy ngươi. Lý Thu Thủy phất phất tay. Ao ngong. Thư không run rẩy một chút, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi nổi lên. Thu Thủy tỷ tỷ, vậy ta đi trước. Hàn Phong cười nói một tiếng, cất bước đi hướng cổng truyền tống. Lý Thu Thủy vẫn chưa để ý tới, mà là yên lặng xoay người qua. Ngay tại quay người lúc, không khỏi kéo một chút khóe miệng. Giờ phút này, trước ngực một đôi tiêu chí vật ẩn ẩn làm đau. Hàn Phong vừa mới dùng bao lớn lực đạo, thật định cho nàng bóp nát rồi. Tên tiểu tử thúi này quá đáng ghét. Hàn Phong một bước bước vào cổng truyền tống, thân ảnh dần dần hư ảo, ngay tại sắp biến mất lúc, đống nhiên khẽ cười nói, Thu Thủy tỷ tỷ, ngươi cái kia hai đồ chơi rất có xúc cảm. Vừa mới bị Lý Thu Thủy bạo ngược một trận, trong nội tâm đừng đề cập nhiều biệt khuất. Chỉ có điều, trở ngại Lý Thu Thủy thực lực quá mức khủng bố, đánh lại đánh không lại nàng, dứt khoát qua miệng nghiện, kích thích một chút nàng. Lý Thu Thủy thân thể run lên bần bật, phẫn nộ xoay đầu lại, gắt gao quét về phía cổng truyền tống. Nhưng lúc này, Hàn Phong đã truyền tống đi. Lý Thu Thủy giận không kèm được quát, "Tiểu huyết trùng, đem Hàn Phong bắt về cho ta." Huyết Hang trùng thản nhiên nói, "Bắt trở lại đơn giản chính là đánh cho hắn một trận, ngươi cũng không thể giết hắn à. Gia hỏa này miệng quá tiện, không đánh một trận, khó mà nuốt xuống trong lòng cơn giận này." Lý Thu Thủy khí hừ một tiếng. Huyết Hang trùng ý vị thâm trường nói, "Đánh một trận quá tiện nghi tiểu tử này, ta có một cái biện pháp tốt hơn." Lý Thu Thủy lông mày gảy nhẹ, nói nghe một chút. Huyết Hang trùng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "Ngươi mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn, Hàn Phong tiểu tử kia giống như thật thích như ngươi loại này loại hình, dứt khoát liền cùng Hàn Phong đi. Như vậy, liền có thể mỗi ngày cùng Hàn Phong dính cùng một chỗ, tùy thời tùy chỗ đều có thể tra tấn hắn." Nghe vậy, Lý Thu Thủy sắc mặt lập tức đen nhánh xuống tới, giữ im lặng rút ra trường tiên. Huyết Hang trùng ý thức được không đúng, hoảng sợ không hiểu nói, "Lý Thu Thủy, ngươi muốn làm gì?" "Ta liền tùy tiện vừa nói, ngươi không nguyện ý coi như, ngươi cùng giống như Hàn Phong tiện, nhất định phải cho ngươi hung hăng bên trên cường độ." Lý Thu Thủy cắn răng, một mặt hung thần ác sát. Huyết Hang trùng tranh luận nói, "Hàn Phong bóp qua ngươi, ta nhưng không có bóp ngươi, ta cái kia tiện rồi. Ngươi không thể không giảng đạo lý a." Còn nói linh tinh. Lý Thu Thủy đều muốn tức điên, vung lên trường tiên chính là dừng lại mạnh rút. "A." Huyết Hang trùng thê lương rú thảm. Hàn Phong trở về trên hòn đảo, lập tức truyền đạt mệnh lệnh, hòn đảo nhỏ tiến về cổng truyền tống. Huyền Dương Hải có được liên tiếp chôn bụi chi hải cổng truyền tống, thông qua cổng truyền tống, liền có thể trở về chôn bụi chi hải. Mạnh Nam thiếu nữ đảo đang chuẩn bị hành động lúc, Trương Khoái Nhạc đống nhiên mở miệng, "Hàn Phong, hiện tại đã an toàn, có thể đem hòn đảo tách ra à?" "Kia liền tách ra đi." Hàn Phong nhẹ gật đầu. Trương Khoái Nhạc nói lẩm bẩm. Đột nhiên, Mạnh Nam thiếu nữ ở trên đảo kích xạ ra năm đạo tinh quang, bắn rọi đến trên mặt biển, ngưng lại về sau, hóa thành năm tòa hòn đảo. Trương Khoái Nhạc thả người nhảy đến trên hòn đảo của mình, hướng về phía Hàn Phong hô nói, "Huynh đệ, ta còn có việc, muốn trở về thế giới này, chúng ta hữu duyên gặp lại." Thuận buồm xuôi gió, Hàn Phong phất tay, đưa tiễn Trương Khoái Nhạc, tại Mạnh Nam thiếu nữ đảo dưới sự dẫn đầu, năm tòa hòn đảo cấp tốc hướng điểm truyền tống lái đi. Sau một tiếng, thuận lợi thông qua cổng truyền tống, trở về chôn bụi chi hải. "Còn là cảm giác về nhà dễ chịu a." Hàn Phong cảm khái một tiếng, đang định nghỉ ngơi một chút thời điểm, tiên đạo thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại trong đầu, "Hàn Phong, xử lý hậu nghệ rồi." Hàn Phong than nhẹ, "Xử lý?" Tiên đạo nghi hoặc, "Diệt hậu nghệ, cũng coi như báo thù rửa hận, làm gì than thở?" Hàn Phong một mặt phiền muộn, "Huyền Không Hải một nhóm, thật có thể nói cựu tử nhất sinh, kém chút liền về không được." Thiên đạo buồn bực, "Làm sao cựu tử nhất sinh sự tình đều để ngươi cho đụng tới rồi?" Hàn Phong buồn bực nói, "Ta cũng không rõ ràng à, mỗi lần làm nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng bất chi bất giác liền biến thành cấp cao cùng, thật mẹ nó tà môn." "Quả thật có chút tà môn." Thiên đạo cười ha ha, theo còn nói thêm, "Ngươi lần này gặp cái gì nguy hiểm?" Hàn Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Tại Huyền Không Hải thời điểm, thú hồn tháp xuất động hơn 100 triệu con yêu thú vây giết ta. Trốn vào Huyền Phong vực một vùng biển về sau, lại có mấy trăm cái thần linh đối với ta triển khai truy sát." "Hung hiểm như thế sao?" Thiên đạo hung hăng tắt lưỡi. "Đây cũng chính là Hàn Phong, đổi thành người khác, cũng không biết chết bao nhiêu lần." Hoảng hốt một chút, Thiên đạo hỏi, "Thú hồn tháp vì sao muốn giết ngươi?" Hàn Phong đem nguyên do 1 năm 1 10 tự thuật một lần. "Mặc dù tao ngộ nguy hiểm, nhưng cũng nhận được 2 đại thần linh đầu tư, cũng coi là nhân họa đắc phúc." Thiên đạo như có điều suy nghĩ nói. Hàn Phong kỳ quái nói, "Thú hồn tháp muốn giết ta có thể lý giải, nhưng Huyền Phong vực Thiên đạo vì sao cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết?" Thiên đạo suy đoán, "Đoán chừng thú hồn tháp đối với Huyền Phong vực Thiên mệnh chi tử tiến hành qua đầu tư, lúc này mới hội liên thủ Huyền Phong vực Thiên đạo đối với ngươi hạ độc thủ. Rất có thể chính là loại tình huống này." Hàn Phong âm thầm nhắc tới một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ. Thú hồn tháp cùng Huyền Phong vực Thiên đạo hành động, đã chọc giận hắn. Chờ tấn thăng hỗn độn thần linh, nhất định đem hắn triệt để diệt trừ. Ngày lễ vui vẻ. Chương 868, Vũ Tự Cự Pháo. Chương 868, Vũ Tự Cự Pháo. Thiên đạo rời đi chủ đề, "Có một chuyện tốt cùng một chuyện xấu muốn cáo chi ngươi một chút, ngươi chưa hết nghe cái gì?" Hàn Phong suy nghĩ một chút nói, "Trước hết nghe chuyện xấu." Thiên đạo nói thẳng, "Cứu Mộng Tuyết tiêu hao bản nguyên quá nhiều, chỉ có sử dụng sinh mệnh linh dịch mới có thể để cho hắn khôi phục nhanh chóng. Mà trong tay của ta cũng không có sinh mệnh linh dịch, Cứu Mộng Tuyết trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh." Hàn Phong con mắt có chút lóe lên, "Cần bao nhiêu sinh mệnh linh dịch?" Thiên đạo không có sinh mệnh linh dịch, nhưng hắn có áp tại trước đó thời gian 1 năm bên trong, thông qua sinh mệnh thụ cảnh diễn sinh ra 73 giọt sinh mệnh linh dịch, trong đó 60 giọt đút cho Phục Hoạt Châu, thu hoạch được 60 cái mạng. Còn lại 10 giọt thì tồn trữ lên, lưu làm dự bị. "Thiên đạo, một giọt là đủ." Hàn Phong mở ra túi trữ vật, cầm ra một cái bình sứ, "Đạo ca, cái này bình sứ bên trong 2 giọt sinh mệnh linh dịch, ngươi đưa cho Khưu Mộng Tuyết sử dụng." Thiên đạo có chút ngơ, kinh ngạc không thôi, "Ngươi từ đâu đến sinh mệnh linh dịch?" "Liên nó đều không lấy được sinh mệnh linh dịch, Hàn Phong tiện tay chính là 2 giọt." "Gia hỏa này gần nhất vơ vét không ít đồ tốt ra." Hàn Phong qua loa nói, "Dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, hoàn toàn chính là vật khí. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ trộm nhớ thương. Cái này nếu để cho Thiên đạo biết hắn có thể đại lượng sản xuất sinh mệnh linh dịch, làm không tốt liền sẽ có ý đồ với hắn." Thiên đạo ý vị thâm trường nói, "Tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn muốn giàu có? Ta nhiều nhất chính là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, nào có đạo ca nội tình thâm hậu." Hàn Phong cười ha ha, theo lại mang một tia mong đợi hỏi, "Phục dụng 2 giọt sinh mệnh linh dịch, Cưu Mộng biết lúc nào thức tỉnh?" "Thiên đạo, ngày mai liền có thể thức tỉnh." "Quá tốt." Hàn Phong nắm chặt 2 tay, rốt cục lại có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm Cưu Mộng Tuyết, là thật có chút ít kích động. "Thiên đạo, nói một chút chuyện thứ hai, Lôi Đình Biển Lôi Thần Chi Truy vừa mới liên hệ ta, dự định đối với ngươi tiến hành đầu tư, ý của ngươi như nào?" Hàn Phong hắng giọng một cái, ra vẻ thâm trầm, "Không phải ai đều có tư cách đối với ta tiến hành đầu tư, hay là muốn nhìn đối phương thành ý có đủ hay không. Nếu là không cho ra làm ta hài lòng đồ vật, ta là sẽ không tiếp nhận. Theo thực lực không ngừng tăng lên, hắn hiện tại cũng coi là trưởng giá thị trường. Đối với hắn tiến hành đầu tư hỗn độn thần linh càng ngày càng nhiều. Bình thường hỗn độn thần linh thật là có điểm không để vào mắt. Thiên đạo, phải biết lôi thần chi truy thế nhưng là một kiện hỗn độn thánh khí a. Lựa chọn đầu tư Hàn Phong, kia là để mắt Hàn Phong. Hàn Phong thế mà còn ra điều kiện, có phải là có chút bành trướng? Hàn Phong lặng lẽ nói, đạo ca, lôi thần chi truy cho ta đưa thứ gì? Thiên đạo, đưa ngươi một cái chìa khóa. Hàn Phong nhíu mày, cái gì chìa khóa? Làm gì dùng? Thiên đạo lập lờ nước đôi, một thanh rất đặc thù chìa khóa, đối với ngươi có tác dụng lớn. Ta trước thay ngươi giữ lại, chờ đến thời cơ thích hợp, liền giao cho ngươi. Hàn Phong nhịn không được mà hỏi, ngươi có thể nói rõ hay không trắng một điểm? Thiên đạo, thời cơ chín muồi lúc, tự nhiên hội cáo chi ngươi. Câu đấu người đều mẹ nó đáng chết. Hàn Phong âm thầm đoán thầm một tiếng, nói tiếp, đã ngươi thu đối phương chìa khóa, vậy ta liền phải tiếp nhận lôi thần chi truy đầu tư rồi. Ta là thay ngươi đảm bảo. Thiên đạo uốn nắn, cần thiết phân rõ ràng như vậy. Hàn Phong im lặng lắc đầu. Thiên đạo tiếp tục nói, ngoài ra, Mục Quang Sơn cũng cho ngươi đưa tới đồ vật, đồng dạng dự định đối với ngươi tiến hành đầu tư. Cái gì? Hàn Phong trợn mắt hốt mồm. Mục Quang Sơn trước đó còn truy sát qua hắn đâu? Vì cái gì cũng muốn đối với hắn tiến hành đầu tư? Thiên đạo, ngươi có hay không nhận Mục Quang Sơn đầu tư? Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, khoe miệng có chút cong lên, ta là có cách của người, liền không cùng Mục Quang Sơn so đo. Thiên đạo cười ha ha, nói như vậy ngươi tiếp nhận Mục Quang Sơn đầu tư rồi. Hàn Phong không có trả lời ngay, mà là hỏi, Mục Quang Sơn cho ta cái gì? Muốn hay không tiếp nhận? Chủ yếu nhìn Mục Quang Sơn cho ra đồ vật phù hợp hay không tâm ý Thiên đạo, Mục Quang Sơn cho ngươi một môn gù tẩy cự pháo. Gù tẩy cự pháo? Cái đồ chơi này rất lợi hại phải không? Hàn Phong hứng thú. Thiên đạo ngưng tiếng nói, gù tẩy cự pháo là một kiện thần khí, uy lực hết sức kinh người, thậm chí đều có thể diện sát thượng vị thần linh. Nhưng có một cái thiếu hụt, sử dụng lúc cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Hàn Phong lặng lẽ nói, cái đồ chơi này có thể lắp đặt ở trên hòn đảo sao? Mạnh nam thiếu nữ đảo thôn vẽ một viên vĩnh hằng đá năng lượng, có được vô cùng vô tận năng lượng. Cái này nếu là có thể lắp đặt ở trên hòn đảo, liền không cần lo lắng năng lượng tiêu hao vấn đề. Thiên đạo không cần nghĩ ngợi, đương nhiên có thể. Hàn Phong khoẹt miệng không khỏi dương lên, ta tiếp nhận Mục Quang Sơn đầu tư. Thiên đạo đã tiếp nhận, chờ chút liền cho đối phương đáp lời. Hàn Phong nhắc nhở, đem đồ vật cho ta a. Trong hư không đông nhiên tách ra một mảnh tinh quang, trong đó bao vây lấy một tấm tấm da dê, chậm rãi bay xuống Hàn Phong trong tay. Hàn Phong nhìn chăm chú quét qua, đã thấy phía trên điêu khắc một môn màu bạc cự pháo, bá đạo mười phần. Thiên đạo, đem tấm da dê cất đặt ở trên hòn đảo, liền có thể tự động hình thành gù tẩy cự pháo. Rõ ràng. Hàn Phong nhẹ gật đầu. Thiên đạo, ta còn có việc, đi trước. Đạo ca đi thong thả. Hàn Phong mỉm cười, tiếp lấy cầm ra tinh trạng thiên phú sách đặt tại trên trán. Đợi đến thiên phú sách cắm vào mi tâm, thành công học tập môn này thiên phú. Sau đó, Hàn Phong đi tới nơi ẩn nút bên ngoài một khối trên đất trống, đem tấm da dê thả ở trên mặt đất. Đột nhiên, trên giấy da dê nở rộ bóng ánh khắp nơi ngân quang, sau đó lại phi tốc dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một môn to lớn màu bạc cự pháo. Tựa như là một kiện đến từ viễn cổ thần khí, khí thế bằng bạc, tản ra không gì sánh kịp uy nghiêm cùng lực lượng. Thân pháo từ thuần túy màu bạc kim loại chế tạo thành, tản ra u linh khí tức, như là lưu động thủy ngân, tại tia sáng dưới sự chiếu rọi lóe ra nhỏ vụn quang văn. Hoàng pháo thon dài thẳng tắp, tựa như một cây chỉ hướng thương khung thần thường, ống pháo đường kính càng là cao tới 10 mét chi cự. Cự pháo cái bệ hiện hình tròn, vững vàng tọa lạc ở trên mặt đất. Cái bệ bốn phía vươn mấy đầu tráng kiện ra đỡ, như là cự long móng vuốt, chăm chú bắt lấy mặt đất, vì cự pháo cung cấp vững chắc trèo chống. Môn này cự pháo được rồi rõ a. Đám người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại ca, ngươi từ đâu làm môn này cự pháo? Cường Cương hiếu kỳ nói. Hàn Phong khẽ miệng cong lên, còn nhớ rõ lôi đỉnh biển Mục Quang Sơn sao? Là nó đưa cho ta. Cường Cương khẽ miệng lập tức mở lớn, trong mắt một mảnh nghi hoặc, Mục Quang Sơn không phải muốn giết ngươi sao? Làm sao còn cấp ngươi tặng đồ rồi? Hàn Phong cười đắc ý, Mục Quang Sơn biết được thân phận của ta về sau, lo lắng ta trả đũa, thế là liền sai người đưa tới món bảo vật này, lấy này khẩn cầu sự tha thứ của ta. Đáng người. Hàn Phong đều nhu bức như vậy sao? Đại ca, môn này cự pháo uy lực như thế nào? Cương Cốt Hầu nhịn không được mà hỏi. Hàn Phong hơi khép hai mắt, trong mắt lóe ra vẻ thâm thúy, nghiệm chứng một chút liền biết. Chương 869, Khưu Mộng Tuyết đến chương 869, Khưu Mộng Tuyết đến lập tức, Hàn Phong liền mặt hướng gù tẩy cự pháo, truyền đạt mệnh lệnh, "Tiểu pháo, phơi bày một ít uy lực của ngươi." Gù tẩy cự pháo, nạp năng lượng bên trong. Hàn Phong nao nao, cần bao lâu thời gian? Gù tẩy cự pháo, 10 giờ. Hàn Phong mắt trợn tròn, hòn đảo nhỏ không phải ẩn chứa vô tận năng lượng sao? Ngươi tùy tiện hấp thu liền có thể, vì cái gì còn cần thời gian dài như vậy? Gù tẩy cự pháo, cần một cái chuyển hóa quá trình. Chuyển hóa thời gian cũng quá dài, ngươi cũng không được a. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ. Dựa theo cái chuyển hóa này hiệu suất, trong một ngày cũng liền có thể mở hai pháo, còn thế nào đại sát tứ phương? Gù tẩy cự pháo, kia liền không có cách nào, ta liền năng lực này. Hàn Phong trầm trầm nói, ngươi liền không thể tranh điểm khí, đem tỷ lệ chuyển hóa tăng lên. Gù tẩy cự pháo, ta liền loại này cấu tạo, tăng lên không được một điểm. Phế vật. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng. Gù tẩy cự pháo, tất cả mọi người tản đi đi. Hàn Phong phất phất tay. Đám người nghi hoặc, không phải muốn nhìn cự pháo biểu diễn sao? Tại sao muốn tan cuộc? Hàn Phong buồn bực nói, cái đồ chơi này cần tích xúc năng lượng, ước chừng 10 giờ. Đáng người, thời gian dài như vậy, xác thực không cần thiết chờ đợi. Lúc này, Long Bá Thiên bốn người đi tới, Hàn Phong,
Thiên đạo cho chúng ta truyền đạt nhiệm vụ, chúng ta phải lập tức trở về tinh hải.
Biết.
Hàn Phong hơi gật đầu. Sau đó, bốn người liền thao túng hòn đảo rời đi.
Đại ca, chúng ta làm cái gì?
Đi ạ sủ tớ hỏi.
Nghỉ ngơi.
Hàn Phong nói nhỏ một tiếng.
Ngày mai, Khưu Mộng Tuyết liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó liền sẽ mang nàng tiến về dị độ không gian thu phục Ngân Vũ Hải. Làm xong chuyện này, lại nghiên cứu cái khác.
Tiếp lấy, Hàn Phong liền đem Dương Mật gọi đi qua, nói khẽ, Dương Mật, mở ra thả cầu không gian. Trước đó bị nhốt thời gian một năm, trong thời gian này một lần đều không có thả câu qua, thế nhưng là đem hắn cho nín hỏng.
Dương Mật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thả câu không gian chậm rãi xuất hiện tại giữa hư không.
Hàn Phong một bà nhấc lên cần câu, cảm khái nói, cần câu nhỏ, đã lâu không gặp, thật sự là muốn chết ta.
Cần câu có chút ngộng, cũng liền hai ngày không có thả câu mà thôi, không có cái tất yếu này à.
Hàn Phong nhíu nhíu mày, ý vị thâm trường nói, đối với ngươi mà nói là hai ngày, đối với ta thì là dòng dã một năm à.
Ngươi biết ta một năm này là làm sao vượt qua.
Tịch mịch như tuyết à.
Cần câu.
Làm sao cảm giác Hàn Phong có chút tố chất thần kinh?
Sẽ không là đầu óc xảy ra vấn đề à?
Hàn Phong không nói thêm lời, rót vào tinh thần lực về sau, tiện tay ném đi, tinh thần lực sợi tơ rơi vào thả câu không gian bên trong, lập tức hướng Cần Câu hỏi thăm, Cần Câu nhỏ, phiến khu vực này như thế nào?
Cần Câu, còn có thể.
Hàn Phong, đều có đồ vật gì?
Cần Câu, xung quanh nổi lơ lửng mấy trăm cái hắc thiết thanh đồng cùng thanh đồng bảo dương.
Cũng vẫn được.
Hàn Phong mắt lộ ra vẻ do dự.
Hắc thiết bảo dương cùng thanh đồng bảo dương giá trị không tính quá cao, đa số tổn chữa đều là một chút đồ ăn.
Bất quá, cái đồ chơi này chính là trước mắt cần thiết.
Bởi vì bị khốn một năm này, mỗi ngày ăn vân chư thịt, đều nhanh muốn ăn luôn.
Làm điểm cái khác đồ ăn, vừa vặn có thể thay đổi khẩu vị.
Đúng lúc này, tinh thần lực sợi tơ bỗng nhiên kéo căng.
Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng thu cán, túm đi lên một cái hắc thiết bảo dương.
Bảo dương.
Đám người cùng nhau xúm lại đi lên.
Cương Cương liếm môi một cái, đại ca, trong bảo dương chàng có phải hay không đồ ăn?
Bây giờ có thể mở ra sao?
Chờ một chút lại nói.
Hàn Phong vệ một tiếng, tiếp tục thả câu.
Không bao lâu, lại túm đi lên một cái thể chữ đậm nét bảo dương.
Tiếp lấy lại là cái thứ ba, cái thứ tư.
Nửa giờ sau, Dương Mật tinh thần lực hao tổn không, đã không cách nào duy trì thả câu không gian.
Hôm nay thả câu đến đây là kết thúc.
Trong thời gian này tổng cộng câu đi lên nhỏ 100 cái bảo dương, chồng chất cùng một chỗ, tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng.
Hàn Phong nhìn chăm chú bảo dương, âm thầm cùng với liên hệ tới, bảo dương nhỏ, các ngươi đều trang cái gì?
Những bảo dương này đều rất thức thời, nhao nhao cho ra đáp án.
Một phen hỏi thăm xuống tới biết được, trong bảo dương trừ đồ ăn bên ngoài, chính là một chút vật dụng hàng ngày, không có một kiện vật nguy hiểm.
Tất cả mọi người cùng một chỗ mở bảo dương.
Hàn Phong vung tay lên.
Đám người xông lên, không hẹn mà cùng mở ra bảo dương.
Hàn Phong không có tham dự, mà là cất bước tiến vào nhà tranh, mở ra túi trữ vật cầm ra bản kia phục chế thiên phú sách, mắt lộ ra lên vẻ do dự.
Có bản này thiên phú sách, có thể phục chế bất luận cái gì nhìn thấy qua thiên phú.
Cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy qua thiên phú nhiều đến mấy trăm, nhưng muốn nói đặc biệt lợi hại thiên phú, cũng liền mấy cái như vậy mà thôi.
Ở trong đó bao quát sổ phỉ hắc ám màn trời, Khưu Mộng Tuyết thời gian thiên phú, cùng hắn ác linh không gian.
Ngoài ra, Trương Cuồng Tiên bình xứng cũng xem là tốt.
Như vậy, đến tuột cùng nên phục chế cái kia.
Hàn Phong trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được.
Do dự một hồi, liền thu hồi thiên phú sách.
Đã không quyết định chắc chắn được, dứt khoát tạm thời lưu lại, nói không chừng ngày sau có thể đụng tới càng cường đại hơn thiên phú, đến lúc đó liền có thể lợi dụng bên trên.
Sau đó, Hàn Phong liền nghỉ ngơi.
Có lẽ là bởi vì trở về thế giới này nguyên nhân, thể xác tinh thần triệt để buông lỏng, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ mất.
Thời gian phi tốc trôi qua, trong bất chi bất giác đi tới ngày thứ hai.
Ăn xong điểm tâm, Hàn Phong giống thường ngày leo lên tường đá nhìn ra xa.
Đột nhiên, một vòng tinh quang từ đằng xa kích xạ mà đến.
Tốc độ nhanh vô cùng, liền như là một thanh lưỡi dao xé rách hư không.
Hàn Phong mí mắt hơi nhúc nhích một chút, quay đầu mặt hướng Tỷ Ạ Sủ Tở, đầu Hà Lan nhỏ, dò xét một chút cái kia đạo tinh quang.
Tỷ Ạ Sủ Tở dò xét hoàn tất, nhanh chóng nói, "Đại ca, cái kia đạo tinh quang bên trong bao vây lấy một bộ quan tài thủy tinh."
"Quan tài thủy tinh?"
Hàn Phong lập tức kích động.
Người tới tất nhiên là Khưu Mộng Tuyết không thể nghi ngờ.
Mấy giây sau, quan tài thủy tinh liền bay đến trên hòn đảo không, chậm rãi hạ xuống tới.
"Lấy ở đâu quan tài?"
Đám người hiếu kỳ không thôi, nhao nhao đưa ánh mắt về phía quan tài thủy tinh.
Trong quan tài có một nữ nhân.
Nữ nhân này thật xinh đẹp a.
Ngực của nàng thật lớn, chính là đại ca thích một cái.
Chúng linh sủng xì xào bàn tán.
Các ngươi nói chuyện thả tôn trọng một điểm.
Đại tráng quát lớn một tiếng.
Ngươi mấy cái ý tứ?
Cương Cốt Hầu mở miệng.
Đại tráng hừ nhẹ, nàng là chúng ta hải tộc công chúa, cũng là đại ca nữ nhân, đến viên các ngươi soi mói.
Chúng linh sủng.
Đại ca nữ nhân không đều ở trên hòn đảo sao?
Làm sao lại toát ra một cái?
Răng rắc một tiếng.
Vách quan tài từ từ mở ra, một đạo huyền chuyển dáng người từ đó cất bước mà ra.
Khi thấy do Khưu Mộng Tuyết dung mạo về sau, chúng nữ người không khỏi vì đó ngẩn ngơ.
Nữ nhân này thực tế quá đẹp.
Mái tóc dài màu vàng nóng như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng nõng.
Dung mạo tinh xảo đến như là điêu khắc mà thành, không có một tia tì vết.
Dáng người cao gầy thon dài, tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ.
Mặc đơn giản mà không mất đi hào phóng, một bộ váy dài màu lam đem dáng người tôn lên dáng vẻ thướt tha mềm mại.
Cứ việc ở đây nữ nhân cũng đều là mỹ nữ, nhưng cùng Khưu Mộng Tuyết so sánh, lại đều lộ ra ảm đạm phai mờ.
Khưu Mộng Tuyết mỹ lệ không chỉ là bề ngoài kinh diễm, càng ở chỗ loại kia bẩm sinh khí chất cùng đặc biệt bị lực, đây là những nữ nhân khác không cách nào so sánh.
Chương 870, thu phục Ngân Vũ Hải. Chương 870, thu phục Ngân Vũ Hải. Khiu Mộng Tuyết phiêu động đôi mắt đẹp quét qua, cuối cùng rơi ở trên người Hàn Phong, nở nụ cười xinh đẹp. Hàn Phong, nụ cười này nhu mặt gió xuân, nhất tiếu kinh thành. Đến. Hàn Phong nhíu nhíu mày, cất bước đi hướng Khiu Mộng Tuyết. Chúng nữ phạm nhân lên nói thầm. Hàn Phong cùng Khiu Mộng Tuyết tựa như đã sớm nhận biết. Như vậy bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào? Hàn Phong đi tới Khiu Mộng Tuyết bên người dừng bước lại, tiếp theo mặt hướng một đám nữ nhân, cất giọng nói, long trọng cùng mọi người giới thiệu một chút, nàng cứ gọi Khiu Mộng Tuyết, là nữ nhân của ta. Chúng nữ người. Khiu Mộng Tuyết là Hàn Phong nữ nhân. Hàn Phong đổ vô sỉ này cũng xứng có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trong nháy mắt, chúng nữ tâm tình người ta phức tạp. Hàn Phong tuyệt đối lừa gạt Khiu Mộng Tuyết, ta nhất định phải vạch trần Hàn Phong bộ mặt thật. Cổ Lệ Na chát hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đi tới. Ngươi làm gì? Hàn Phong nao nao. Cổ Lệ Na chát không có để ý, mà là híp mắt đánh giá Khiu Mộng Tuyết, hỏi, ngươi thật sự là Hàn Phong nữ nhân? Ừm. Khiu Mộng Tuyết lông mày gảy nhẹ. Ngươi qua đây một chút. Cổ Lệ Na chát lôi kéo Khiu Mộng Tuyết đi đến nơi xa, nhỏ giọng nói, ngươi đừng cho Hàn Phong cho lừa gạt, gia hỏa này rất vô sỉ. Khiu Mộng Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, Hàn Phong nơi nào vô sỉ rồi? Cổ Lệ Na chát cắn răng, một bộ khó mà mở miệng bộ dáng, xoắn xuýt một chút, nói, Hàn Phong liền thích bóp nữ nhân cái kia bộ vị, đã có rất nhiều nữ nhân gặp độc thủ của hắn. Ngươi liền nói hắn vô sỉ không vô sỉ. Ngươi làm sao lại thích loại người này? Khiu Mộng Tuyết định thần nhìn Cổ Lệ Na chát, thản nhiên nói, Hàn Phong bóp qua ngươi sao? Cổ Lệ Na chát, đây là cái gì lời hung ác? Đều cho nàng đều sẽ không. Cổ Lệ Na chát nuốt ngụm nước bọt, hắn không có bóp qua ta. Hàn Phong vô sỉ quy vô hổ thẹn, nhưng đích xác không có bóp qua nàng. Khiu Mộng Tuyết như có điều suy nghĩ nói, vì cái gì không có bóp ngươi? Có phải là quá nhỏ rồi? Hàn Phong không xuống tay được. Cổ Lệ Na chắc thân thể mềm mại run lên bần bật. Vạn bạn không nghĩ tới Khiu Mộng Tuyết sẽ nói ra loại lời này. Ngươi, có phải là ánh mắt không dùng được? Ta cũng không nhỏ có được hay không? Cổ Lệ Na chắc khí khỏe miệng đều run rẩy lên. Khiu Mộng Tuyết mỉm cười, cùng những nữ nhân kia so sánh, xác thực có như vậy một điểm nhỏ. Cổ Lệ Na chắc như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ. Khiu Mộng Tuyết hội nói chuyện phiếm sao? Làm sao cảm giác cùng Hàn Phong một cái đứa hạnh? Cổ Lệ Na chắc khí khẽ nói, Hàn Phong chính là một cái đồ vô sỉ, đây là sự thật không thể chối cãi, người ở chỗ này đều có thể chứng minh. Ngươi vì cái gì còn muốn đi cùng với hắn? Bởi vì ta thích a, thích một người là không có đạo lý. Khiu Mộng Tuyết từ tốn nói. Hàn Phong còn là một cái đồ vô sỉ a. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Cổ Lệ Na chắc cũng là im lặng. Khiu Mộng Tuyết đôi mắt đẹp có chút chớp động, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta cùng với Hàn Phong? Ngươi có phải hay không thích Hàn Phong? Nhìn chúng ta cùng một chỗ đấu kỵ rồi. Ngươi ưa thích làm cái gì liền làm cái đó, ta mặc kệ. Cổ Lệ Na chát hừ một tiếng, xoay người rời đi. Khiu Mộng Tuyết cười ha ha, lập tức trở lại Hàn Phong bên người. Hàn Phong liếc Khiu Mộng Tuyết liếc mắt, có chút chột dạ nói, Cổ Lệ Na chát có phải là nói xấu ta rồi? Gia hỏa này động một chút lại nói xấu ta, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng nàng. Nàng không nói ngươi nói xấu. Khiu Mộng Tuyết cười cười, không có liền tốt. Hàn Phong than khẽ một hơi, tiếp lấy liền đem Liêu Sơ Sương gọi vào bên người, nói khẽ, Liêu Sơ Sương, mở ra Mộng Luyện Tràng, mang bọn ta đi vào. Ừm. Liêu Sơ Sương nhẹ gật đầu, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau đó, ba người liền biến mất ngay tại chỗ, truyền tống vào dị độ không gian bên trong. Địch Lệ Nhiệt ba đụng đụng Cổ Lệ Na chắc cánh tay, hỏi, ngươi vừa mới nói với Khiu Mộng Tuyết cái gì rồi? Cổ Lệ Na chắc trầm mặt, ta khuyên Khiu Mộng Tuyết rời đi Hàn Phong đổ vô sỉ này. Địch Lệ Nhiệt ba trừng mắt nhìn, Khiu Mộng Tuyết nói thế nào? Cổ Lệ Na chắc lắc đầu, thở dài nói, nữ nhân này đầu óc có vấn đề, nàng thế mà liền thích Hàn Phong loại này đổ vô sỉ. Địch Lệ Nhiệt ba. Trải qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống, Hàn Phong ba người xuất hiện tại một tòa trong thành trấn. Lúc này thành trấn bên trong yên tĩnh, lộ ra có chút quỷ dị. Hàn Phong phiêu động ánh mắt liếc nhìn liếc mắt, cất giọng nói, "Dày nhỏ, ta đến." Cốc cốc cốc. Theo một trận tiếng bước chân, cuối con đường xuất hiện một thân ảnh, thình lình chính là Ngân Vũ Hải. Còn là giống như trước đó mặc, vớ đen phối di cờ, nhìn để người nhiệt huyết phú trương. Nàng chính là Ngân Vũ Hải, chờ chút ngươi quá khứ cùng với nàng trao đổi một chút, nhất định phải đem hết toàn lực đem hắn thu phục. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, "Không có vấn đề." Khiu Mộng Tuyết trên khóe miệng câu lên một vòng nụ cười tự tin, cất bước hướng Ngân Vũ Hải đi tới. Hàn Phong thì cùng Liễu Sơ Sương đứng tại chỗ đợi. Khiu Mộng Tuyết đi đến trước mặt Ngân Vũ Hải, mỉm cười, "Ngươi tốt, ta gọi Khiu Mộng Tuyết." Ngân Vũ Hải quan sát Khiu Mộng Tuyết liếc mắt, thanh âm lãnh đạm, "Muốn thu phục ta cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngươi đều có gì năng lực?" Khiu Mộng Tuyết bình tĩnh nói, "Ta là một cái hạ vị thần linh, hơn nữa còn là vĩnh hằng đột tiên mệnh chi tử, mà khác còn có thời gian tiên phú, bất luận thực lực còn là tiềm lực, đều là tương đương không tầm thường. Ngươi đi theo ta, cam đoan rất có tiền đồ, cũng không có gì đặc biệt xuất chúng sao?" Ngân Vũ Hải vểnh lên cái miệng. Khiu Mộng Tuyết nheo lại hai con ngươi, trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, "Ta vẫn là Hàn Phong nữ nhân, Hàn Phong làm người ngươi hẳn là có hiểu biết ta. Hắn chuyện gì đều làm được. Ngươi nếu là không quy thuận ta, hắn liền bóp trên ngươi." Ngân Vũ Hải, "Đây không phải uy hiếp trắng trợn sao? Đây cũng quá hèn hạ. Thật sự là người nào tìm người nào." Khiu Mộng Tuyết cùng Hàn Phong rõ ràng là một loại mặt hàng a. Khiu Mộng Tuyết giống như cười mà không phải cười nói, "Ngươi cân nhắc như thế nào? Có nguyện ý hay không quy thuận ta?" Ngân Vũ Hải hừ nhẹ, "Ta thế nhưng là một kiện hàng thật giá thật hỗn độn thánh khí, ngươi cầm Hàn Phong cái này bán thần đến áp chế ta, cảm thấy ta sẽ biết sợ." Khiu Mộng Tuyết cười hắc hắc, "Hàn Phong hiện tại sát thực không bằng ngươi, nhưng hắn sẽ không dừng bước không tiến. Lấy tiềm lực của hắn, không bao lâu liền có thể tấn thăng thượng vị thần linh. Đến lúc đó hội có cái gì hậu quả nghiêm trọng, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng." không nghĩ gặp Hàn Phong tra tấn, liền thành thành thật thật quy thuận ta. Liên tưởng đến Hàn Phong điên cuồng, Ngân Vũ Hải khẽ miệng không khỏi run rẩy một chút, ta đáp ứng ngươi, lựa chọn của ngươi tuyệt đối là sáng suốt. Khưu Mộng Tuyết cười vui vẻ. Ngân Vũ Hải bỗng nhiên mở miệng, chân ngươi bao lớn? Khưu Mộng Tuyết, 37. Ngân Vũ Hải tinh quang lóe lên, hóa thành một đôi tinh xảo 37 mã màu bạc giày cao gót. Thật xinh đẹp giày. Khưu Mộng Tuyết nhãn tình sáng lên, mặc vào Ngân Vũ Hải, trở về tại chỗ, Hàn Phong, ta thu phục Ngân Vũ Hải. Quá tốt. Hàn Phong kích động dị thường. Có được Ngân Vũ Hải, Khưu Mộng Tuyết thực lực đem tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Liêu Sơ Sương tò mò hỏi, ngươi làm sao thu phục Ngân Vũ Hải? Khưu Mộng Tuyết nhếch miệng lên, bằng nhân cách bị lực. Liêu Sơ Sương. Chương 871, 1000 mét vuông giường lớn chương 871, 1000 mét vuông giường lớn truyền tống trở về hòn đảo về sau, Hàn Phong chợt nhớ tới một sự kiện, lập tức đem Khưu Mộng Tuyết kéo sang một bên, nhỏ giọng nói, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, cũng không nói hơn mấy câu nói, ngươi đối với ta cũng không hiểu rõ, vì sao lại chọn chúng ta? Khưu Mộng Tuyết trừng mắt nhìn, ta có một cái vừa thấy đã yêu thiên phú, chỉ cần nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nam tử, cái thiên phú này liền sẽ tự động phát động, ngươi chính là vừa thấy đã yêu thiên phú giúp ta chọn nam nhân. Hàn Phong nắm bắt câm điếc, như có điều suy nghĩ nói, lúc ấy ngươi hôn ta một chút, sau đó ta liền không hiểu thấu được đến hai cái thiên phú, chuyện này là sao nữa? Khưu Mộng Tuyết giải thích nói, tìm tới ngưỡng mộ trong lòng người, vừa thấy đã yêu thiên phú liền sẽ phát động ẩn tàng năng lực, ngẫu nhiên tặng cho hai người thiên phú, mà ta cũng sẽ ngẫu nhiên được đến một cái thiên phú, thời gian thiên phú chính là như thế đến. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng, không khỏi cảm khái nói, không thể không nói, ngươi vừa thấy đã yêu thiên phú vẫn rất có ánh mắt. Sắc thực có ánh mắt. Khưu Mộng Tuyết cười cười, tận ý đưa tình liếc nhìn Hàn Phong, trong đôi mắt xẹt qua một vòng không bỏ, Hàn Phong, ta đến rồi đi. Lại muốn đi? Hàn Phong nhíu mày. Lúc này mới vừa gặp mặt mà thôi, còn không có trò chuyện mấy câu đâu. Khưu Mộng Tuyết đến cùng có chuyện gì gấp? Khưu Mộng Tuyết có chút bất đắc dĩ, Thiên Đạo an bài ta cùng Sở Phỉ tỷ tỷ đi làm một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu. Thiên Đạo tên xuất sinh này, thật sự là không có nhân tính a, nhất định phải chia rẽ chúng ta. Liền không thể để hai ta ở lâu một hồi. Hàn Phong tức giận bất bình. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, Khưu Mộng Tuyết liền có thể tấn thăng trung vị thần linh. Nếu như ngươi không nguyện ý, liền không để nàng đi. Thiên Đạo thanh âm vang vọng tại Hàn Phong trong đầu. Nếu là đạo ca an bài, khẳng định phải đi. Hàn Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Về sau có nhiều thời gian nhi nữ tình trường, tấn thăng đẳng cấp mới là chính yếu nhất. Tiểu tử ngươi cả ngày liền biết nói xấu ta còn có thể bạc đãi ngươi hay sao? Thiên Đạo khí hừ một tiếng. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, đạo ca, ngươi thân là vùng thế giới này chỗ tệ, tối thiểu nhất cách cục đến lấy ra a. Không muốn vì chút ít sự tình tính toán chi ly, dạng này sẽ để cho người xem thường. Thiên Đạo, Hàn Phong còn cùng ta nói đến cách cục đến rồi. Hắn làm sao có ý tứ nói ra miệng? Hàn Phong, ta đi trước. Khưu Mộng Tuyết nói, cẩn thận một chút. Hàn Phong căn dặn một tiếng, ta hiểu rồi. Khưu Mộng Tuyết nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào quan tài thủy tinh bên trong. Răng rác một tiếng, nắp quan tài đóng thật chặt, quan tài thủy tinh phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại giữa tầm mắt. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, ngược lại mặt hướng một đám nữ nhân, ho nhẹ một tiếng, các ngươi đều thấy được sao? Ta là có nữ nhân, sẽ còn chiếm các ngươi tiện nghi. Về sau ai đang ôm ta, liền với ai gấp. Chúng nữ người, Hàn Phong chiếm tiện nghi của các nàng còn thiếu sao? Lấy ở đâu mặt nói ra những lời này? Hàn Phong không nói thêm lời, quay người trở về nhà tranh, nằm ở trên giường gỗ, liên hệ tới Thiên Đạo, đạo ca. Thiên Đạo im lặng, lại có chuyện gì? Hàn Phong nói thẳng, ngươi không phải nói muốn cho ta an bài nhiệm vụ sao? Chừng nào thì bắt đầu? Làm xong nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng thần linh, đã sớm chờ không nổi. Thiên Đạo, ngay tại chủ bị bên trong, hai ngày nữa liền an bài cho ngươi. Ngươi bắt điểm gấp. Hàn Phong nhắc nhở một tiếng. Ngươi lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Chờ lấy là được. Thiên Đạo kêu lên một tiếng đau đớn. Hàn Phong cũng không tức giận, cười hắc hắc, đạo ca, vậy ta sẽ không phải dậy. Đưa tiễn Thiên Đạo, Hàn Phong lại bắt đầu một ngày một lần thả câu nhật trình. Vừa mới bỏ xuống cần câu, tinh thần lực sợi tơ liền kéo căng. Hàn Phong đang chuẩn bị thu cán, cần câu gấp giọng nói, ngừng. Hàn Phong nao nao, thế nào rồi? Cần câu, cán câu chính là một cái vật bẩn thỉu, ngươi nếu là túm đi lên, khẳng định hội buồn nôn một ngày. Cái gì vật bẩn thỉu? Sẽ không là một bát phân a? Hàn Phong khoe miệng một tấm. Cần câu, không phải phân, là một đầu cần cục, rách rách dưới dưới. Hàn Phong giật giật khoe miệng, hỏi, phía khu vực này còn có những vật khác sao? Cần câu, còn có một chút giấy vệ sinh, cùng mấy cái áo mưa, cái kia áo mưa bên trong còn chứa một chút chất lỏng màu trắng. Ai mẹ nó như thế không có tố chất, hướng vũ trụ mộ địa ném loạn rác rưởi. Hàn Phong nhịn không được mắng rồi một tiếng, ngược lại mặt hướng Dương Mật, khởi động lại thả câu không gian. Được. Dương Mật nhẹ gật đầu, một lần nữa mở ra thả câu không gian. Hàn Phong hít sâu một hơi, nắm chặt cần câu vung tay ném đi, tinh thần lực sợi tơ tinh chuẩn rơi vào thả câu không gian bên trong. Khá lắm. Cần câu đột nhiên sợ hãi thán phục một tiếng. Hàn Phong giật mình, có phải là phát hiện bảo vật rồi? Cần câu, xác thực phát hiện bảo vật. Hàn Phong kích động, bảo vật gì? Cần câu, một cái giường. Hàn Phong chân mày cau lại, tức giận nói, ngươi tại cái này đùa ta chơi đâu? Một cái giường cũng coi là bảo vật. Cần câu thốt ra, cái giường kia lớn a? Hàn Phong, lớn đến bao nhiêu? Cần câu, nhìn ra 1000 mét vuông đi. Hàn Phong, 1000 mét vuông giường, cho ai dùng? Liền xem như người khổng lồ Titan đều dùng không được lớn như vậy. Cần câu, còn có một cái phát hiện trọng đại, ngươi muốn nghe hay không? Hàn Phong trong mắt chừng một cái, thiếu thừa nước đục thả câu, mau nói. Cần câu cười hắc hắc, tấm kia trên giường lớn có người, một cái nam nhân cùng 100 nữ nhân. Những nữ nhân kia không chỉ có nhân tộc, còn có xà tộc, hồ tộc, tinh linh tộc trở, tổng cộng không hạ 20 cái chủng tộc. Hàn Phong nghe được sững sờ, ngươi xác định cái giường kia bên trên có nhiều người như vậy? Cần câu, xác định cùng khẳng định. Hàn Phong chép miệng tắt lưỡi, không phải nói vũ trụ mộ địa có đặc thù quy tắc chế ước sao? Những người này làm sao có thể xuất hiện tại vũ trụ mộ địa bên trong, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi? Cần câu, ta lại liếc mắt nhìn, đây không phải là một tấm chân chính giường, hẳn là một hòn đảo huyễn hóa mà thành. Tòa hòn đảo này hẳn là có loại nào đó năng lực, có thể che đậy vũ trụ mộ địa quy tắc. Đây cũng có thể nói thông. Hàn Phong như có điều suy nghĩ một tiếng, theo lại hỏi, bọn hắn tại vũ trụ mộ địa làm cái gì? Cần câu, một cái nam nhân cùng một đám nữ nhân còn có thể làm cái gì? Hiểu được đều hiểu. Hàn Phong tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. Một cái đối với 100 cái. Đây là ai thuộc cấp? Thế mà dũng mãnh như thế. Hàn Phong nuốt ngụm nước bọt, người nam kia có thể ăn hết được sao? Cần câu, tên kia đã cầm xuống 10 cái nữ nhân, nhưng sức chiến đấu không hề yếu, vẫn còn tiếp tục chuyển vận bên trong. Thật mẹ nó dữ dội a. Hàn Phong cảm khái một tiếng, đột nhiên ở giữa nghĩ đến một sự kiện, trước đó nhìn thấy những cái kia giấy vệ sinh cùng áo mưa có phải là các nàng ném. Cần câu, ta vừa rồi nhìn một chút, các nàng không riêng ném giấy vệ sinh cùng áo mưa, còn ném một chút tổn hại tất chân. Chương 872, lão tử đối đãi tình yêu trung trinh không đổi. Chương 872, lão tử đối đãi tình yêu trung trinh không đổi. Thế mà tại vũ trụ mộ địa làm loại này không đạo đức sự tình, thật sự là xuất sinh. Hàn Phong giận không kèm được. Cần câu, Hàn Phong, ngươi có phải hay không đấu kỵ rồi? Hàn Phong ngu ngơ một chút, nghi ngờ nói, ta đấu kỵ cái gì? Cần câu ý vị thâm trường nói, tên kia có 100 nữ nhân, ngươi chỉ có không đến 10 cái. Số lượng kém xa tít tắp đối phương, không phải đấu kỵ lại là cái gì? Hàn Phong khí khỏe miệng khẽ run rẩy, lão tử đối đãi tình yêu trung trinh không đổi, mới sẽ không giống tên kia lạm tình đâu, thiếu mẹ nó bắt hắn cùng ta so sánh, cái này đối ta mà nói chính là một loại sỉ nhục. Cần câu cười ha ha, ngươi là thực sẽ tìm cho mình lấy cớ a. Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, cho Cần câu cấm luôn 24 giờ. Cần câu, gọi ngươi mẹ nó không giữ mồm giữ miệng. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, lập tức mặt hướng Dương Mật, đóng lại thả câu không gian đi. Dương Mật kỳ quái nói, còn chưa tới thời gian đâu, làm sao liền không câu rồi? Không tâm tình. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức trở về nhà tranh, nằm tại trên giường cỏ, mắt lộ ra lên vẻ do dự. Dương lớn trên hòn đảo tên kia đến tột cùng người thế nào? Thế mà tại vũ trụ mộ địa làm loại chuyện đó, quá mẹ nó không kiêng nể gì cả. Chờ tấn thăng hỗn độn thần linh thời điểm, nhất định phải chế định quy củ, nghiêm cấm tại loại này thần thánh địa phương làm một chút chuyện thất đức. Đại ca, phát hiện một hòn đảo đang theo chúng ta bên này chạy nhanh đến. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tỉ ạ sủ tở thanh âm. Hàn Phong đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà tỉ ạ sủ tở, hỏi, người đến là ai? Tỉ ạ sủ tở, là một người bằng hữu của ngươi, cái kia tiểu La Lệ, nàng trước đó tới qua 2 lần. Tiểu La Lệ? Hàn Phong nói thầm một tiếng, trong đầu không khỏi hiện ra Hắc Mộc Mộc thân ảnh. Hắc Mộc Mộc làm sao tới rồi? Sẽ không là đến tìm hắn nghe cố sự a? Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều, cất bước leo lên tường đá nhìn ra xa. Cách đó không xa, một tòa tên là Thích Nghe Cố Sự cỡ nhỏ hòn đảo chạy nhanh đến. Trên hòn đảo đứng một tên người mặc màu đen váy dài tuổi trẻ nữ tử, thình lình chính là Hắc Mộc Mộc. Hàn Phong. Hắc Mộc Mộc xa xa hô một tiếng. Hắc Mộc Mộc. Hàn Phong phất tay. Không bao lâu, Thích Nghe Cố Sự hòn đảo là được chạy đến gần đây. Hắc Mộc Mộc thả người nhảy đến manh nam thiếu nữ ở trên đảo, nhún nhảy một cái chạy tới. Ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta rồi? Tới nghe cố sự sao? Hàn Phong mỉm cười. Hắc Mộc Mộc trừng mắt nhìn, là thiên đạo an bài ta tới. Hàn Phong nao nao. Thiên đạo an bài ngươi qua đây làm cái gì? Hắc Mộc Mộc lắc đầu, ta cũng không biết. Cái này lao đăng đến cùng làm cái quỷ gì? Hàn Phong nói thầm một tiếng, lập tức liên hệ lên thiên đạo, đạo ca. Thiên đạo, không cần phải nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đợi ngày mai liền biết. Hàn Phong khỏe miệng một tấm, ngươi hiện tại nói cho ta lại có thể thế nào? Thiên đạo, hiện tại nói cho ngươi liền không có cảm giác thần bí, ta cần phải thời khắc bảo trì câu đấu người thiết lập nhân vật. Hàn Phong. Thiên đạo, cứ như vậy đi, ngày mai hội liên hệ ngươi. Hắc Mộc Mộc dắt lấy Hàn Phong cánh tay, nghiêng cái đầu nhỏ, một bộ hoạt bát bộ dáng khả ái. Hàn Phong, ngươi hiện tại có thời gian không? Có. Hàn Phong cười khẽ. Quá tốt. Hắc Mộc Mộc vỗ tay, mặt mũi tràn đầy vui vẻ bộ dáng. Hàn Phong, ngươi cho ta kể chuyện xưa nghe đi, ta đã lâu lắm không có nghe cố sự. Ngồi xuống nói. Hàn Phong đặt mông ngồi tại trên tường đá. Hắc Mộc Mộc đi theo ngồi ở bên người Hàn Phong. Còn muốn nghe lão tượng hút thuốc viết tiểu thuyết? Hàn Phong hỏi. Đương nhiên. Hắc Mộc Mộc không cần nghĩ ngợi về một tiếng, theo lại hỏi, lão tượng hút thuốc gần nhất tình huống còn tốt chứ? Hắn không có chết đói a? Hàn Phong mắt lộ ra phiền muộn, than nhẹ, đói là không đói chết. Nhưng qua rất gian nan, mỗi ngày dựa vào mì tôm sống qua ngày. Thảm như vậy sao? Hắc Mộc Mộc khẽ miệng một tấm, ngươi không có giúp hắn sao? Hàn Phong khẽ miệng cong lên, đương nhiên là có trợ giúp, ta mỗi ngày đều hội nhìn một cái quảng cáo duy trì hắn, dạng này hắn liền có một mao tiền thu vào. Hắc Mộc Mộc, một mao tiền cũng không đủ ăn a. Một lực lượng cá nhân là có hạn, nhưng bởi vì cái gọi là đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, mỗi người đều nhìn một cái quảng cáo lời nói, tiền chẳng phải nhiều sao? Hàn Phong thản nhiên nói. Đây cũng là. Hắc Mộc Mộc như có điều suy nghĩ một tiếng, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Các ngươi đều giúp đỡ lao tượng hút thuốc điểm một cái quảng cáo đi, ta chúc các ngươi vĩnh viễn bất tử. Bắt đầu kể chuyện xưa đi. Hàn Phong cười ha ha. Hắc Mộc Mộc con mắt có chút sáng lên, hôm nay nói cái gì cố sự? Hàn Phong mắt lộ ra vẻ thâm thúy, chậm rãi nói, hôm nay giảng chính là một bản toàn dân chuyển chức tiểu thuyết, tên là Toàn dân chuyển chức, theo yếu nhất nghề nghiệp bắt đầu lịch tập, sau đó, liền sinh động như thật giản thuật. Hắc Mộc Mộc hai tay nâng má, nghe được như si như say. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác đi qua 7-8 tiếng. Lúc chạm vào tối, Hàn Phong cuối cùng là kể xong cố sự. Hắc Mộc Mộc có vẻ vẫn còn thèm thuồng, thật sâu cảm khái nói, quyển tiểu thuyết này kịch bản trầm đồng chập trùng, ngôn ngữ hài hước khôi hài, cố sự tình tiết làm người say mê, thật sự là khó được một bộ kiệt tác. Cũng liền bình thường. Hàn Phong cười ha ha. Hắc Mộc Mộc trừng mắt nhìn, lão tượng hút thuốc còn có cái khác tiểu thuyết sao? Còn nhiều, chờ có cơ hội lại cho ngươi giảng. Hàn Phong nhíu nhíu mày. Được. Hắc Mộc Mộc gà con mổ thóc như gật đầu. Đằng sau, Hàn Phong liền dẫn Hắc Mộc Mộc ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, đem Dương Mật gọi vào bên người, đối với hắn nói, để Hắc Mộc Mộc ban đêm cùng ngươi ở cùng nhau. Dương Mật mắt lộ ra lên vẻ ngờ vực, ngươi xác định? Hắc Mộc Mộc cũng là một tiểu mỹ nữ. Hàn Phong hội không có biện pháp, không nên đem Hắc Mộc Mộc mang về nhà tranh sao? Ngươi mấy cái ý tứ? Hàn Phong nhướng mày. Dương Mật thẳng thắn, trước đó, ngươi còn muốn đem Liễu Như Yên mang về nhà tranh chiếm tiện nghi đâu? Làm sao đến phiên Hắc Mộc Mộc liền bỏ qua nàng rồi? Không phù hợp phong cách hành sự của ngươi a. Hàn Phong ho khan kịch liệt một tiếng, giận không kềm được nói, ngươi nói chuyện nghiêm cẩn một điểm, ta là có gia thất người, làm sao có thể làm loại này vô sỉ sự tình? Còn dám nói xấu ta, nổi nóng với ngươi. Nếu như đổi thành nữ nhân khác, xác thực hội có ý tưởng. Nhưng Hắc Mộc Mộc lại không được, bởi vì đã đem Hắc Mộc Mộc xem như muội muội đối đãi, căn bản không xuống tay được. Dương Mật ngu ngơ lại. Hàn Phong đổi tính rồi, thật biến tốt rồi. Mang Hắc Mộc Mộc đi thạch lâu đi. Hàn Phong nhắc nhở một tiếng. Biết. Dương Mật tỉnh táo lại, dẫn Hắc Mộc Mộc tiến vào thạch lâu bên trong. Hàn Phong thì trở về nhà tranh, nằm tại trên giường cỏ, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Thiên đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Hàn Phong, chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai cùng Hắc Mộc Mộc cùng một chỗ làm nhiệm vụ." Hàn Phong khó hiểu nói, "Tại sao muốn mang Hắc Mộc Mộc?" Chương 873, Thái Thương Mê Cung chương 873, Thái Thương Mê Cung Thiên đạo giải thích nói, "Làm nhiệm vụ địa điểm là ngày kho mê cung, bên trong địa hình quá phức tạp. Hắc Mộc Mộc có được một cái đặc biệt cường đại cảm giác thiên phú, vừa vẫn thích hợp phụ trợ ngươi." Thì ra là thế. Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng, hỏi tiếp, "Chuyến này nhiệm vụ là cái gì?" "Thiên đạo, ngươi nhiệm vụ có hai cái, đầu tiên là tìm kiếm vũ trụ chi tâm, thứ hai là săn giết Kim Hạo Đông." Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ nói, "Vũ trụ chi tâm là làm gì?" "Thiên đạo, đây là một kiện chí bảo, là cho ta dùng." Hàn Phong không có ở điểm này quá nhiều xoắn xuýt, theo lại hỏi, "Kim Hạo Đông là người thế nào?" "Vì thật muốn giết hắn." Thiên đạo thanh âm ngưng trọng lên, "Kim Hạo Đông là người lớn nhất đối thủ cạnh tranh." "Ý gì?" Hàn Phong nghe được sững sờ, suy đoán nói, "Kim Hạo Đông hội cùng ta cướp đoạt vũ trụ chi tâm." "Thiên đạo, Kim Hạo Đông cũng là một tên thiên mệnh chi tử, đồng thời từng chiếm được Đông Đảo Hỗn Độn Thần Linh đầu tư, là có khả năng nhất thành tựu tinh vực chi chủ tồn tại. Giết chết hắn chẳng khác nào thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh." Hàn Phong mắt lộ ra lên vẻ do dự, "Làm sao ngươi biết Kim Hạo Đông sẽ đi ngày kho mê cung?" Thiên đạo chậm rãi nói, "Mỗi lần đại kiếp sắp giáng lâm lúc, ngày kho mê cung đều sẽ mở ra, cũng diễn sinh ra một viên vũ trụ chi tâm. Cơ hồ tất cả thế giới thiên mệnh chi tử đều sẽ tiến về ngày kho mê cung cấp đoạt vũ trụ chi tâm. Kim Hạo Đông thân là ma vực thiên mệnh chi tử, tự nhiên cũng sẽ ở trong đó." "Thế mà là ma vực thiên mệnh chi tử?" Hàn Phong trong lòng run lên. Ma vực thần linh không phải thế giới khác thần linh có thể so sánh với, tuyệt đối là một tên kinh địch. Ngày kho mê cung một nhóm, lại chính là một trận cực lớn khảo nghiệm. Hàn Phong hơi có chút lo lắng, Kim Hạo Đông đẳng cấp gì? Cái này nếu là một cái thượng vị thần linh lời nói, chưa hẳn có thể nắm được. Thiên đạo cười nhạt một tiếng, "Tiến vào ngày kho mê cung, đẳng cấp hội áp chế tại bán thần cảnh, không cần vì đẳng cấp sự tình lo âu." "Như vậy cũng tốt." Hàn Phong thở dài một hơi. Tại cùng cấp bậc bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại, ai cũng không cần để ở trong lòng. "Thiên đạo, ngươi có muốn hay không hỏi?" Hàn Phong thốt ra, "Kim Hạo Đông dáng dấp ra sao?" Đã đem Kim Hạo Đông coi là săn giết đối tượng, khẳng định phải biết rõ ràng hắn tướng mạo. "Thiên đạo, ta cũng chưa từng gặp qua Kim Hạo Đông, chỉ nghe nói cực kỳ đẹp đẽ." "A." Hàn Phong trợn mắt hốt hoồm, "Kim Hạo Đông là nữ? Nữ nhân lên cái tên như vậy?" "Thiên đạo, theo ta được biết, ma vực tổng cộng 10 cái thiên mệnh chi tử, toàn bộ đều là nữ tử, Kim Hạo Đông tự nhiên không ngoại lệ." Hàn Phong nhẹ đều, "Ma vực vì sao có 10 cái thiên mệnh chi tử, mà chúng ta thế giới cũng chỉ có 3 cái?" "Thiên đạo, ma vực là chúng ta tinh vực cường đại nhất thế giới, có được tài nguyên phong phú, bồi dưỡng 10 cái thiên mệnh chi tử không có chút nào áp lực. Nhưng chúng ta thế giới tài nguyên quá thiếu thốn, nắm chặt dây lưng quần tối đa cũng liền có thể bồi dưỡng 3 cái." Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, ý vị thâm trường nói, "Nói tới nói lui, còn là ngươi quá phế." "Thiên đạo." Hàn Phong tiểu tử này cũng dám ở trước mặt trào phúng nó rồi. "Đều có thể như thế bành trướng sao?" Hàn Phong rời đi chủ đề, "Ngày kho mê cung ngoại trừ vũ trụ chi tâm, còn có những bảo vật khác sao?" "Thiên đạo, ngày kho mê cung bên trong có thật nhiều cửa kim loại, cơ hồ mỗi cái cửa kim loại bên trong đều cất giữ bảo vật." Hàn Phong có chút ít kích động. "Đã có bảo vật, kia liền nhất định phải mượn cơ hội này nhiều vất điểm." Thiên đạo lại tạt một chậu nước lạnh, "Muốn có được bảo vật điều kiện tiên quyết là mở ra cửa kim loại, mà muốn mở ra cửa kim loại cũng chỉ có một loại phương thức, đó chính là thông qua chìa khóa. Nếu không, cho dù tốt bảo vật, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn." Hàn Phong mắt trợn tròn, "Từ đâu làm chìa khóa?" Trong hư không đông nhiên tách ra một mảnh tinh quang, trong kim quang bao vây lấy một thanh dài 20cm màu vàng chìa khóa, chậm rãi rơi ở trong tay của Hàn Phong. "Thiên đạo, đây chính là trong đó một cái cửa kim loại chìa khóa." Hàn Phong nhíu nhíu mày, "Ngươi từ đâu làm?" "Thiên đạo, lôi thần chi truy cho đầu tư của ngươi." Hàn Phong mắt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, "Cũng chỉ có một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa chỉ có thể mở ra một cái cửa kim loại, cũng chỉ có thể được đến một kiện bảo vật, xa xa không thể để cho hắn hài lòng. Thiên đạo lời nói thâm thiên nói, loại này chìa khóa ít càng thêm ít, ngươi có thể có một thành cũng không tệ, không muốn lòng tham không đáy. Ai? Hàn Phong than nhẹ một tiếng, theo lại hỏi, vũ trụ chi tâm ở nơi nào? Thiên đạo, tồn tại tại ngày kho mê cung đặc biệt vị trí, có hắc một mùa phụ trợ, tìm tới vũ trụ chi tâm không có khó khăn quá lớn. Hàn Phong nhẹ gật đầu, đông nhiên nghĩ đến cái gì, Khưu Ngộng Tuyết cùng Sổ Phỉ cũng sẽ đi ngày kho mê cung sao? Thiên đạo, các nàng có nhiệm vụ trọng yếu hơn, sẽ không đi ngày kho mê cung. Biết. Hàn Phong hơi có chút thất vọng. Thiên đạo, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai liền tiến về ngày kho mê cung. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Phong sớm rời giường, ngay lập tức liền đem Hắc Mộc Mộc cho hô lên. Hắc Mộc Mộc xoa nhập nhèm mắt, theo thạch lâu bên trong đi ra. Hàn Phong, sáng sớm cứ gọi ta làm cái gì? Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Hàn Phong nói nhỏ, chuẩn bị một chút, cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Hắc Mộc Mộc nhấc lên tinh thần, đi cái kia làm nhiệm vụ. Chờ một chút liền biết, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Hàn Phong không có quá nhiều giải thích. Hắc Mộc Mộc không nói thêm lời, trở về thạch lâu, bắt đầu rửa mặt. Hàn Phong cất bước tiến vào nhà vệ sinh, giải quyết xong sinh lý, sau đó tiến vào nhà tranh, đem bình sứ tiểu xoáy chứa vào trong túi chứa đồ. Tiểu xoáy chiến tranh mê vụ vẫn rất có tác dụng, tao ngộ cường địch, liền có thể sử dụng chiến tranh mê vụ tùy tiện thoát thân. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Phong đi ra nhà tranh. Hắc Mộc Mộc cũng rửa mặt hoàn tất, đi tới Hàn Phong bên người. Lúc này, Thiên Đạo thanh âm bỗng nhiên nghĩ tới, "Hàn Phong, ngày kho mê cung sắp mở ra, ngay lập tức đem các ngươi chuyển tống đi qua, chuẩn bị sẵn sàng sao?" "Chuẩn bị kỹ càng." Hàn Phong thần sắc trang nghiêm. "Thiên Đạo, ngày kho mê cung mở ra thời gian chỉ có 10 giờ, thời gian vừa đến, liền sẽ bị chuyển tống đi ra. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm vũ trụ chi tâm, đến nơi nói có thể hay không giết chết Kim Hạo Đồng, nhìn tình huống lại nói." "Ừm." Hàn Phong ánh mắt ngưng lại. "Thiên Đạo, bắt đầu chuyển tống." Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống hai chùm sáng, đem Hàn Phong cùng Hắc Mộc Mộc bao phủ, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất. Trải qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống, lại xuất hiện lúc đã đi tới một cái đen như mực không gian bên trong. Trước mặt đứng sừng sững lấy một cái to lớn la bàn hình dạng công trình kiến trúc, từ từng khối to lớn mà nặng nề đá xanh đắp lên mà thành, tựa như trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, hòn đá mặt ngoài hiện ra cổ điện sáng bóng. Tòa nhà này chính là Thái Thương Mê Cung. Chương 874, một tấm bản đồ. Chương 874, một tấm bản đồ. Hàn Phong hơi khép hai mắt bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy Thái Thương Mê Cung hình khuyên trên vách đá, đứng sừng sững lấy từng đạo cửa đá. Giờ phút này, những này cửa đá toàn bộ rộng mở. Cửa đá bên trong thì là từng đầu hẹp dài thông đạo, cũng không biết thông hướng nơi nào. Hàn Phong, đây là địa phương nào? Chúng ta tới nơi này làm gì? Hắc Mộc Mộc một mặt nghi hoặc. Hàn Phong giải thích nói, nơi này là Thái Thương Mê Cung, chờ chút chúng ta muốn đi vào tìm kiếm một kiện bảo vật, ngươi có thể không cảm ứng được bảo vật vị trí. Ta thử một chút. Hắc Mộc Mộc yên lặng nhắm lại hai con ngươi. Mấy giây sau, một lần nữa mở to mắt, như có điều suy nghĩ nói, có chút mơ hồ, nhưng đại thể vẫn có thể cảm ứng được bảo vật vị trí. Hàn Phong giật mình, chúng ta từ cái nào cửa đá tiến vào? Hắc Mộc Mộc cười nhạt một tiếng, bất luận từ cái nào cửa đá tiến vào, đều có thể đến bảo vật vị trí điểm. Đuổi theo. Hàn Phong nói một tiếng, trực tiếp đi hướng gần nhất một cái cửa đá. Hắc Mộc Mộc theo sát phía sau. Cửa đá bên trong là một đầu kéo dài hành lang, tựa như một đầu thông hướng không biết thế giới đường hầm. Hành lang hai bên trên vách đá khảm nạm từng khỏa bóng ánh sáng long lanh bảo thạch, tản mát ra sáng tỏ mà ánh sáng lưu hòa, đem trọn đầu hành lang chiếu lên sáng trưng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí bước vào hành lang, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh quanh quẩn. Dọc theo hành lang chậm rãi tiến lên, trên đường đi đụng phải rất nhiều chỗ ngã ba, rẽ trái rẽ phải, trong bất chi bất giác sớm đã lạc mất phương hướng. Bất quá, dưới cảm giác của Hắc Mộc Mộc, cũng là không cần vì thế lo lắng cái gì. Tiến lên ước chừng mười mấy phút, phía trước xuất hiện một cái mười chỗ ngã ba, Hàn Phong dừng bước lại, mặt hướng Hắc Mộc Mộc, hỏi, chạy đi đâu? Hắc Mộc Mộc trầm ngâm một lát, trả lời, bên trái cùng bên phải đều có thể, khác nhau là bên trái phải hao phí thời gian càng dài một chút. Hàn Phong quả quyết lựa chọn bên phải giao lộ. Giao lộ bên trong, vẫn như cũng là một đầu hành lang, nhưng chỉ có trên dưới 100 gạo. Đi đến cuối cùng, xuất hiện một đầu hướng lên thang lầu xoắn ốc. Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều, một bước đạp lên thang lầu, bắt đầu leo lên. Đi lần này, trọn vẹn tốn hao hơn nửa giờ. Cảm giác kia, tựa như leo lên hơn 3 mét. Hàn Phong tố chất thân thể cường hãn vô song, cũng không có gì cảm giác. Hắc Mộc Mộc lại không được, mệt mỏi thở hổn hển. Đi ra hành lang một khắc này, một cỗ mãnh liệt đánh vào thị giác của tới, hai người không khỏi bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Hiện ra ở trước mặt là một đạo to lớn mà đổ sộ hẻm núi, tựa như đại địa bị xé nứt ra một đạo thật sâu vết thương. Hẻm núi rộng chừng vài trăm mét, tựa như một đầu đốn lượn tự lòng, từ trái sang phải kéo dài vô hạn, phảng phất không có cuối cùng. Hẻm núi phía dưới là một mảnh bóng tối vô tận, sâu không thấy đáy, tựa như một cái không đáy lô đen, thôn phệ hết thảy tia sáng. Thỉnh thoảng có trận trận âm phong theo hẻm núi phía dưới gào thét mà lên, như quỷ mị nói nhỏ, phát ra thê lương thanh âm, phảng phất là tới từ địa ngục tiêu diên, khiến người sợn cả tóc gáy. Hàn Phong đứng tại chỗ liếc nhìn liếc mắt, nói khẽ, chúng ta tiếp xuống chạy đi đâu? Hắc Mộc Mộc híp hai con người, một bộ đội vã cuốn cuồng bộ dáng, phải xuyên qua tòa này hẻm núi đi đối diện. Hàn Phong xoa cằm, nói như vậy, chỉ có thể từ nơi này bay qua rồi. Ngàn bạn không thể làm như thế. Hắc Mộc Mộc gấp giọng nói, ta có thể cảm ứng được, trong hẻm núi bố trí một đạo cường đại cấm chế. Một khi lựa chọn phi hành, 100% sẽ tao ngộ nguy hiểm. Hàn Phong lông mày không khỏi nhíu một cái, không bay lời nói, lại muốn làm sao đi tới? Bên kia có thông đạo. Hắc Mộc Mộc đưa tay hướng phía trước một chỉ. Chúng ta đi qua. Hai người dọc theo hẻm núi biên giới một đường tiến lên. Ước chừng tiến lên hơn 1000 mét, Hàn Phong thình lình phát hiện, cách đó không xa trên vách đá đứng sừng sững lấy một cái to lớn cửa kim loại. Trên đó điêu khắc phức tạp, phù văn thần bí, tản ra kỳ dị quang huy. Hàn Phong con mắt lập tức sáng lên, bước nhanh đi tới cánh cổng kim loại phụ cận. Thiên đạo nói qua, mỗi một cái cửa kim loại bên trong đều tồn phóng bảo vật. Đã phát hiện, khẳng định phải nghiên cứu một chút. Hàn Phong ngừng chân quan sát một hồi, sau đó lấy ra chìa khóa cắm vào lõi khóa, nhẹ nhàng xoay mấy lần, cửa kim loại không hề động một chút nào, không có chút nào bị mở ra dấu hiệu. Xuất hiện loại tình huống này, nói rõ cái chìa khóa này cùng cửa kim loại cũng không xứng đôi. Nhưng Hàn Phong cũng không cam lòng, nhìn chăm chú trước mặt cửa kim loại, âm thầm cùng với liên hệ tới, "Kẹo lộ a, người tốt nhỏ cửa sắt." Cửa kim loại không có cho ra đáp lại. "Còn rất cao lạnh sao?" Hàn Phong nhíu nhíu mày, tiếp tục liên hệ, "Cửa ca, tiểu đệ Hàn Phong chuyên tới để bái phỏng." Cửa kim loại vẫn như cũ giữ im lặng. Hàn Phong có chút gấp, ánh mắt có chút trầm xuống, "Ngươi có hay không điểm lễ phép? Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi về một tiếng có thể chết a." Cửa kim loại rốt cục nhịn không được, "Kẹo lộ em gái ngươi a. Ngươi lại nhảy không ngừng, không biết người ta hội phiền sao? Không muốn phản ứng ngươi không biết sao?" Trong lòng không có điểm bức số. Hàn Phong khẽ miệng cong lên, "Nguyên lai ngươi không phải câm điếc a." Cửa kim loại kêu rên, "Ngươi mới là câm điếc, cả nhà ngươi đều là câm điếc." Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, "Không đấu với ngươi miệng, nói điểm chính sự, bên trong ngươi đựng cái gì đồ vật?" "Cửa kim loại, ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Hàn Phong trừng mắt nhìn, trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, "Ngươi không nói cho ta, ta một mực ở trước mặt ngươi lại nhảy, lão tử phiền chết ngươi." "Cửa kim loại, đây không phải vô lại sao?" "Hàn Phong, nói nhanh một chút đi." "Cửa kim loại, nói cho ngươi về sau, ngươi có thể rời đi, không còn phiền ta." "Đương nhiên." Hàn Phong từ chối cho ý kiến. "Cửa kim loại, ta trang một tấm bản đồ." Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, "Cái gì bản đồ? Sẽ không là Thái Thương Mê Cung bản đồ địa hình a? Cái này nếu thật là lời nói, lại thêm Hắc Mộc Mộc phụ trợ, có thể nói cá cá đến nước." "Cửa kim loại, ta cũng không biết." Hàn Phong không chút biến sắc, "Ngươi không biết không quan hệ, đưa cho ta nhìn một chút, ta giúp ngươi nghiên cứu một chút." "Cửa kim loại, không cho." "Hàn Phong, ta lại không muốn, liền nhìn một chút mà thôi." "Cửa kim loại, chỉ có thông qua chìa khóa mở ra, tài năng cầm tới đồ vật, đây là tự quy định, ai cũng cải biến không được." Hàn Phong lóe lên một cái, ý vị thâm trường nói, "Quy củ là chết, người là sống, ngươi dàn xếp một chút lại có thể sao thế?" "Cửa kim loại, dàn xếp không được một điểm." Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, "Ta người này thế nhưng là rất hung tàn, thức thời liền đáp ứng yêu cầu của ta, nếu không nhất định cho ngươi hung hăng bên trên cường độ. Gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Cửa kim loại giận dữ, "Ngươi nói qua không phiền, làm sao nói không giữ lời? Ngươi cũng quá vô sỉ. Thiếu mẹ nó nói những cái vô dụng kia, liền hỏi ngươi có cho hay không." Hàn Phong tròng mắt chừng một cái. Cửa kim loại cười ha ha, "Ngươi một cái nho nhỏ bản thần, đặt trước mặt ta chẳng cái gì, liền không cho ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Đây chính là ngươi bức ta." Hàn Phong giữ tận cười một tiếng, ngược lại mặt hướng Hắc Mộc Mộc, "Hắc Mộc Mộc, ngươi đem lỗ thai chắn." Chương 875, chư thử thú chương 875, chư thử thú vì cái gì chắn lỗ thai? Hắc Mộc Mộc mê mang, "Không cần nhiều hỏi, dựa theo ta nói làm là được." Hàn Phong không có quá nhiều giải thích. "Tốt ta." Hắc Mộc Mộc bệnh lên qua miệng, sau đó nhanh chóng chắn lỗ thai. Hàn Phong mặt hướng cửa kim loại, trên khóe miệng câu lên một vòng tà ác nụ cười, hơi ấp ủ một chút, thơm tình ca hát. Trong chốc lát, khiến người buồn nôn tiếng ca liền quanh quẩn tại xung quanh. "Hẹ." Cửa kim loại chỉ nghe một câu, liền nôn khan. "Tiểu dạng, liền không tin thu thập không được ngươi." Hàn Phong cười đắc ý, tiếp tục ra sức biểu diễn. Hắc Mộc Mộc định thần nhìn Hàn Phong, trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. "Hàn Phong đang làm gì đâu? Giống như tại hát. Hát liền hát thôi, cần thiết để nàng chắn lỗ tai sao?" Xuất phát từ hiếu kỳ, Hắc Mộc Mộc quăng ra ngăn chặn lỗ tai ngón tay. Đồng nhiên, buồn nôn đến cực điểm tiếng ca liền chui vào trong lỗ tai. Hắc Mộc Mộc thân thể mềm mại run lên bần bật, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, kém chút nhịn không được liền nôn. "Cái này không phải ca hát a, rõ ràng liền giết người a." Hắc Mộc Mộc sắc mặt khó coi muốn chảy nước, tranh thủ thời gian chắn lỗ tai. Giờ phút này cũng coi là hiểu rõ ra, Hàn Phong vì cái gì không để nàng nghe, thực tế là quá buồn nôn, quả thực chính là một loại tinh thần ô nhiễm. Cửa kim loại kiên trì không đến 3 giây liền gánh không được, lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Ca, đừng hát, cầu ngươi." Hàn Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, "Phục rồi." Cửa kim loại thở dốc một ngụm, "Thật phục." Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, "Có thể đem bản đồ cho ta sao?" Cửa kim loại mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Ca, thật cho không được ngươi a." Hàn Phong ánh mắt dần dần đông trầm, "Xem ra ngươi còn là không phục a, vậy ta liền tiếp tục hát, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu bao lâu." Cửa kim loại giật nảy mình, run giọng nói, "Ca, ngươi nghe ta nói, có quy tắc chế ước, ngươi không cầm chìa khóa, liền xem như giết ta đều cho không được ngươi đổ bận. Ta thật sự là không có cách nào a, phải không?" Hàn Phong nói thầm một tiếng, tiếp lấy giải trừ bạch trùng cấm nôn, hỏi, "Tiểu côn trùng, nó nói chính là thật?" Bạch trùng khóc lóc kể lể, "Đại ca, ngươi rốt cục nhớ tới ta đến, rốt cục cho ta giải trừ cấm nôn, ngươi biết ta hai ngày này là làm sao sống sao? Ta muốn tự tử đều có. Ai bảo ngươi miệng tiện, đều là tự tìm." Hàn Phong hừ một tiếng, theo lại hỏi, "Cửa kim loại nói có phải là thật hay không?" "Bạch trùng, là thật." Hàn Phong xoa cằm, nhìn chăm chú cửa kim loại, "Đã có quy tắc kết thúc, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi. Nhưng là, một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được lời nói, trong lòng ta cũng quá không dễ chịu." "Cửa kim loại, ta tiết lộ cho ngươi một cái tin tức trọng yếu, đối với ngươi nhất định có trợ giúp rất lớn." Hàn Phong ánh mắt có chút lóe lên, lặng lẽ nói, nói một chút. Cửa kim loại nhỏ giọng nói, ngươi tới đây là vì tìm kiếm vũ trụ chi tâm a?
Đúng.
Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Cửa kim loại tiếp tục nói đi xuống, vũ trụ chi tâm vị trí, bố trí một cái siêu cường phòng ngự trận pháp. Đừng nói là ngươi, liền xem như hỗn độn thần linh cũng không thể đem hắn đánh nát. Bạch Trùng, lời nói thật. Hàn Phong nhíu chặt lông mày, nói như vậy, ta mãi mãi cũng không có khả năng được đến vũ trụ chi tâm rồi. Cửa kim loại cười ha ha, chỉ cần cầm tới tín vật, liền có thể tự do ra vào trận pháp.
Tín vật gì?
Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên. Cửa kim loại trầm giọng nói, tín vật chính là chư thử thú.
Nơi nào có chư thử thú?
Hàn Phong nhịn không được mà hỏi. Cửa kim loại, Thái Thương Mê Cung tổng cộng có 10 con chư thử thú, bọn chúng hoạt động tại từng cái khu vực bên trong.
Cái kia không phải là mỏ kim đáy biển sao?
Hàn Phong sắc mặt khó coi. Thái Thương Mê Cung bốn phương thông suốt, cũng không biết đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, mà mở ra thời gian chỉ có 10 giờ. Muốn trong thời gian ngắn như vậy bắt được một cái chư thử thú, sau đó tìm tới vũ trụ chi tâm, lại thành công có thể bắt được, độ khó có thể nghĩ. Làm không tốt đến cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng.
Cửa kim loại, kỳ thật muốn bắt chư thử thú cũng không có gì độ khó, gia hỏa này miệng đặc biệt hẻm, ngươi chỉ cần làm điểm mỹ thực dẫn dụ nó nghe vị liền đến.
Thật. Hàn Phong có chút không thể tin.
Cửa kim loại, thiên chân vạn sát.
Hàn Phong không chần chờ nữa, mở ra túi chứa vật cầm ra một đống củi, cấp tốc nhóm lửa, cất đặt bên trên một đầu heo chân sau nướng.
Không bao lâu, nồng đậm mùi thịt tiêu tán mà ra, hướng nơi xa bồng bềnh mà đi.
Hắc Mộc Mộc đều nhìn ngốc, Hàn Phong, chúng ta không phải tìm bảo vật sao?
Ngươi làm sao làm lên đồ nướng đến rồi?
Hàn Phong mỉm cười, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, trước nhét đầy cái bao tử mới có sức lực tìm kiếm bảo vật.
Hắc Mộc Mộc, đạo lý là như thế cái đạo lý,
nhưng là bây giờ không đúng lúc a.
Hàn Phong một bên nướng chân heo, một bên hướng cửa kim loại hỏi thăm, chư thử thú dáng dấp ra sao?
Cửa kim loại chậm rãi nói, chuột cùng heo kết hợp thể, liếc mắt liền có thể phân biệt.
Chuột cùng heo sinh ra tới giống loài sao?
Hàn Phong nói thầm một tiếng, theo lại hỏi, chư thử thú thực lực như thế nào?
Cửa kim loại, sức chiến đấu yếu một nhóm, trừ hội ẩn nấp cùng chạy trốn bên ngoài, không còn gì khác.
Ta đây liền yên tâm.
Hàn Phong khẽ gật đầu, sau đó liền chuyên tâm thịt nướng.
Trong bất chi bất giác đi qua mười mấy phút, vân chư trên đùi phát ra mùi thịt càng lúc càng nồng nặc.
Hắc Mộc Mộc góc bên trên, liếm môi một cái, Hàn Phong, nướng chín sao?
Có thể ăn đi.
Hàn Phong thản nhiên nói, đây không phải cho ngươi ăn.
Hắc Mộc Mộc nếu như đem vân chư thịt cho ăn, còn thế nào dẫn dụ chư thử thú?
Hắc Mộc Mộc lập tức không vui, Hàn Phong, ta thế nhưng là ngươi bằng hữu tốt nhất, ngươi làm sao có thể không cho ta ăn?
Còn nữa, như thế lớn một đầu chân heo, chính ngươi cũng ăn không hết ta.
Hàn Phong cười nói, ta cũng không ăn.
Hắc Mộc Mộc động, vậy ngươi đuổi heo nướng làm cái gì?
Cho ai ăn?
Hàn Phong trong mắt lóe ra vẻ thâm thúy, chờ một chút ngươi liền biết.
Lại nhải.
Hắc Mộc Mộc có miệng, một bộ hầm hừ bộ dáng.
Giang giác.
Đúng lúc này, chân heo bên trên bỗng nhiên vang lên một tiếng xé rách thanh âm.
Hàn Phong nao nao, nhìn chăm chú hơi đánh giá, đã thấy chân heo bên trên thế mà thiếu một khối lớn, chỗ lỗ hổng còn có lưu rõ ràng vết cắn.
Đây là tình huống gì?
Thứ gì cắn?
Cửa kim loại nhắc nhở, chư thử thú có được gần nấp năng lực, đa số chính là nó làm.
Nói như vậy, chư thử thú liền tại phụ cận rồi.
Hàn Phong lập tức kích động, đeo lên huyễn quang kính dâm liếc nhìn, rất nhanh liền có phát hiện.
Chỉ thấy xa 10 mét địa phương, thình lình bò lổn nổn một con chuột đầu heo thân kỳ dị yêu thú, giờ phút này nó ngay tại đắc ý nhai nuốt lấy vân chư thịt, ăn miệng đầy chảy mỡ.
Hàn Phong nhìn chăm chú quan sát liếc mắt, lập tức mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát.
Mục tiêu: chư thử thú.
Đẳng cấp: bán thần.
Thuộc tính: không cách nào thăm dò.
Thiên phú: ẩn nấp, huyễn sương mù, biến ảo lớn nhỏ, phong trì, cực quang.
Chương 876, vũ trụ chi tâm hạ xuống. Chương 876, vũ trụ chi tâm hạ xuống. Ngươi rốt cuộc đến.
Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy tiện tay vung lên, một đạo không gian chi lực khuấy động mà ra, hung mạnh hướng chư thử thú càn quét mà đi.
Trong chốc lát, liền đem chư thử thú cho trói buộc.
Nhưng vào lúc này, chư thử thú phanh một cái nổ nát vụn ra, hóa thành một mảnh xương mù trôi dạt đến nơi xa.
Sau đó ngưng lại, một lần nữa hóa thành chư thử thú.
Ta sát.
Hàn Phong nhìn sững sờ sững sờ.
Chư thử thú năng lực không nhỏ a.
Như muốn bắt lại, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng.
Nhưng dù cho lại có độ khó, cũng quyết không thể bỏ qua nó.
Hàn Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hung lệ. Dưới chân đạp mạnh, như là như mũi tên rời cùng bắn dọi ra ngoài, trong chớp mắt liền đến chư thử thú phụ cận, sau đó rôi ra một cái đại thủ giữa trời bổ xuống.
Chư thử thú gặp nguy không loạn, làm Hàn Phong đại thủ bắt được phụ cận thời điểm, lần nữa hóa thành một mảnh sương mù hướng nơi xa đồng bền mà đi.
Hàn Phong ôm đồn không, phiêu động ánh mắt quét về phía sương mù.
Đợi đến chư thử thú một lần nữa ngưng tụ lúc, đột nhiên phóng thích một cái khủng cụ chi nhãn.
Một đạo tia sáng màu đen theo trong mắt bắn ra, nháy mắt đâm vào chư thử thú con người bên trong.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, lại chưa cho chư thử thú tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.
Ừm.
Hàn Phong nao nao,
khủng cụ chi nhãn mất đi hiệu lực rồi.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Không phải là chư thử thú tinh thần lực quá mức cường đại,
còn là có được che đậy tinh thần lực công kích năng lực.
Hàn Phong không tin tà, lần nữa phóng thích một cái linh hồn cốt roi.
Nhưng tương tự, hay là bị chư thử thú cho không nhìn.
Liên tục hai lần công kích không công mà lui, để Hàn Phong nhận rõ hiện thực, tinh thần lực công kích căn bản liền không làm gì được chư thử thú.
Gia hỏa này là thật có chút khó chơi.
Hàn Phong, có đồ vật đang ăn trộm chân heo.
Lúc này, Hắc Mộc Mộc đống nhiên hô to một tiếng.
Hàn Phong quay đầu quét qua, đã thấy vân chư trên đùi nằm sấp hai con chư thử thú, ngay tại điên cuồng cắn xé chân heo, không bao lâu công phu, đã ăn hết một phần tư.
Thật can đảm.
Hàn Phong bạo hống một tiếng, phi tốc trở về tại chỗ. Cái kia hai con chư thử thú thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy, trong chớp mắt chạy ra xa mấy chục mét. Hàn Phong, là cái gì đang ăn trộm chân heo? Hắc Mộc Mộc hiếu kỳ nói. Mấy cái kỳ lạ yêu thú, bọn chúng có ẩn thân năng lực. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Hắc Mộc Mộc như có điều suy nghĩ nói, ngươi đuổi heo nướng mục đích đúng là vì bắt những dị thú này. Ừm. Hàn Phong hơi gật đầu. Hắc Mộc Mộc không quá lý giải, tại sao muốn bắt dị thú? Món kia bảo vật vị trí bố trí một cái trận pháp, chỉ có thông qua những dị thú này mới có thể đi vào trong đó. Hàn Phong đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hắc Mộc Mộc tỉnh ngộ một tiếng, lông mày gảy nhẹ, có biện pháp bắt bọn hắn lại sao? Hàn Phong lắc đầu, trên mặt xẹt qua một vòng phiền muộn, cái đồ chơi này không có gì sức chiến đấu, nhưng lại phi thường giàu hoạt. Ngoài ra, còn không nhìn pháp thuật cùng tinh thần lực công kích, bắt thật là khó khăn vô cùng. Hắc Mộc Mộc đôi mắt có chút chớp động, ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Hàn Phong giật mình. Hắc Mộc Mộc cười hắc hắc, những dị thú này là vì Vân Chư Thịt mà đến, ngươi dùng Vân Chư Thịt theo chân chúng nó làm giao dịch chẳng phải được rồi? Đúng a? Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng đem Vân Chư chân thu vào túi không gian bên trong. Ba con chư thử thú gặp một lần Vân Chư chân không thấy, lập tức gấp chi chi gọi bậy. Hàn Phong mặt hướng ba con chư thử thú, trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, các ngươi muốn ăn Vân Chư Thịt, phải nghe theo ta. Trong đó một cái chư thử thú hỏi, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Hàn Phong thản nhiên nói, tất đặt vũ trụ chi tâm địa phương bố trí một đạo trận pháp, chỉ có thông qua các ngươi mới có thể đi vào trong trận pháp. Chỉ cần giúp ta cầm tới vũ trụ chi tâm, ta liền sẽ cho các ngươi Vân Chư Thịt. Chư thử thú hỏi, ngươi có thể cho chúng ta bao nhiêu Vân Chư Thịt? Hàn Phong mở ra túi trữ vật, cầm ra một cái Vân Chư, thả tại ba con chư thử thú trước mặt lung lay, cái này nguyên một chỉ Vân Chư đều cho các ngươi. Nhìn thấy một con lớn như thế Vân Chư, ba con chư thử thú hô hấp lập tức dồn dập lên, trong mắt tràn ngập bên trên một tầng nóng bỏng chi sắc, ngươi trước tiên đem Vân Chư cho chúng ta liền đáp ứng ngươi. Không được. Hàn Phong quả quyết cự tuyệt, trước giúp ta cầm tới vũ trụ chi tâm, lại cho các ngươi Vân Chư, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chư thử thú có miệng, cái kia đến lúc đó ngươi không cho chúng ta Vân Chư làm sao bây giờ? Hàn Phong nói năng có khí phách, ta Hàn Phong nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, cho tới bây giờ đều không gạt người. Các ngươi tin tưởng ta liền cùng ta hợp tác, không tin liền là xong. Chư thử thú, chúng ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi muốn trước cho chúng ta điểm ăn. Không có vấn đề. Hàn Phong đem Vân Chư thu vào túi trữ vật, ngược lại cầm ra trước đó nướng đầu kia Vân Chư chân, ném cho ba con chư thử thú. Ba con chư thử thú bay nhào đi lên, ăn mấu nghiến. Không bao lâu công phu, liền đem chọn đầu Vân Chư chân gặm đến sạch sẽ. Trong đó một cái chư thử thú giống như không ăn đủ, ôm còn lại xương heo đầu liếm. Hàn Phong chép miệng tắt lưỡi, hỏi, còn lại chư thử thú đâu? Chư thử thú, bọn chúng tại cái khác khu vực. Hàn Phong lặng lẽ nói, có thể hay không đem ngươi những huynh đệ kia đều gọi tới, ta có thể cho thêm một chút Vân Chư thịt. Chư thử thú là có thể hay không cầm tới vũ trụ chi tâm nơi mấu chốt. Chỉ cần đem 10 con chư thử thú toàn bộ cầm xuống, liền không ai có thể đi vào trong trận pháp. Vũ trụ chi tâm cũng chính là vật trong túi của hắn. Chư thử thú lắc đầu, bọn chúng cách nơi này quá xa, căn bản liên lạc không được. Được thôi. Hàn Phong thất vọng thở dài một tiếng, nói tiếp, đi thôi, chúng ta đi tìm vũ trụ chi tâm. Ngươi đi theo chúng ta. Chư thử thú nhắc nhở một tiếng. Hàn Phong lông mày nhíu lại, ngươi biết vũ trụ chi tâm vị trí địa? Chư thử thú cười khẽ, chúng ta sinh hoạt ở nơi này không biết bao nhiêu năm, đối với nơi này hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay, đương nhiên biết vũ trụ chi tâm ở nơi nào. Bạch Trùng, nói thật, tranh thủ thời gian dẫn đường. Hàn Phong hưng phấn lên. Ba con chư thử thú dọc theo hẻm núi biên giới bay về phía trước chỉ. Hàn Phong cùng Hắc Mộc Mộc theo sát phía sau. Ước chừng tiến lên 5 dặm, ba con chư thử thú ngừng tại một tòa cầu lớn trước. Tòa này cầu lớn bắt ngang tại hẻm núi phía trên, đem hẻm núi hai bên nối liền với nhau. Trong đó một cái chư thử thú mặt hướng Hàn Phong, thản nhiên nói, vũ trụ chi tâm tại hẻm núi đối diện, ngươi cần thông qua cầu lớn, đến bờ bên kia mới được. Vậy thì đi thôi. Hàn Phong xem thường. Phanh, phanh, phanh. Ba con chư thử thú đống nhiên nổ nát vụn thành ba mảnh mê vụ, hướng bờ bên kia bồng bềnh đi qua. Hàn Phong nổi lên nghi ngờ, không phải có cầu sao? Theo trên cầu lớn đi qua không được sao? Chư thử thú, tòa này cầu lớn thật không đơn giản, phía trên bố trí trọng lực từ trường, chúng ta cũng không muốn bị tội. Chỉ là trọng lực từ trường mà thôi. Hàn Phong căn bản không có để ở trong lòng, cất bước đạp lên cầu lớn. Trong lúc đó, một cỗ trọng lực tác dụng trên thân thể, không sai biệt lắm gấp đôi trọng lực. Hàn Phong cùng Hắc Mộc Mộc không nhìn thẳng, nhanh chóng hướng phía trước tiến lên. Làm tiến lên 20 mét thời điểm, tác dụng ở trên người trọng lực đột nhiên gấp bội, thình lình đạt tới gấp 10 chi lực. Chương 877, tinh linh tộc mỹ nữ chương 877, tinh linh tộc mỹ nữ đối mặt gấp 10 trọng lực, Hàn Phong vẫn như cũ nhẹ nhõm tự nhiên. Nhưng Hắc Mộc Mộc lại không được, đã bắt đầu thở hổn hển, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, đi tốc độ cũng theo đó chậm lại. Hàn Phong liếc qua Hắc Mộc Mộc, quan tâm nói, còn có thể kiên trì sao? Có thể. Hắc Mộc Mộc cắn răng, một bộ rất bộ dáng của cường. Chúng ta tiếp tục. Hàn Phong nhẹ gật đầu, cất bước hướng phía trước đi đến. Hắc Mộc Mộc nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Tiến lên 50 mét về sau, trọng lực từ trường cường độ lại lần nữa lên cao, thình lình đạt tới gấp 20 lần trọng lực. Hắc Mộc Mộc thở hổn hển, mỗi hướng phía trước bước một bước đều phi thường phí sức, nhưng nàng vẫn chưa xem thường từ bỏ, mà là một mực cắn răng tiến lên. Rất nhanh, hai người lại tiến lên hơn 50 mét, đã đi tới cầu lớn vị trí trung tâm. Đến nơi này, trọng lực từ trường đã đạt tới khủng bố 30 lần. Hắc Mộc Mộc rốt cuộc kiên trì không được, trực tiếp bị đè sấp ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hàn Phong khẽ chau mày, nói khẽ, 30 lần trọng lực từ trường, không phải ngươi có thể chống đỡ được, ta đến có ngươi đi. Như vậy không tốt đâu, ta sợ hãi. Hắc Mộc Mộc khẽ cắn môi mỏng, trên mặt hiện hiện một vòng ngượng ngùng. Hàn Phong có chút đều sẽ không, ngươi sợ cái gì? Hắc Mộc Mộc cúi đầu, nhỏ bé yếu ớt rồi môi, sợ ngươi chiếm ta tiện nghi. Hàn Phong khẽ miệng một tấm, bực tức nói, ngươi đem ta xem như người nào rồi? Ta làm sao có thể làm như ngươi loại này sự tình? Ngươi chẳng phải thích chiếm nữ nhân tiện nghi sao? Hắc Mộc Mộc kêu nhẹ. Hàn Phong nuốt ngụm nước bọt, ngươi nghe ai nói mỏ? Hắc Mộc Mộc không cần nghĩ ngợi, dương mặt các nàng nói ngươi là một cái đồ vô sỉ, đợi cơ hội liền chiếm nữ nhân tiện nghi, để ta ngàn bạn phòng bị ngươi. Hàn Phong giận tím mặt, nói bậy nói bạn. Ta Hàn Phong làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm loại này bị ổi sự tình? Tinh khiết chính là nói xấu, những nữ nhân này tâm hắn đang chết. Bạch Trung im lặng nói, đại ca, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Lừa gạt đơn thuần Hắc Mộc Mộc, lương tâm của ngươi không đau sao? Hàn Phong sắc mặt tối sầm, cho tiểu côn trùng cấm luôn một phút đồng hồ. Đằng sau còn có thể cần dùng tới bạch trùng, không thể cấm luôn thời gian quá dài. Cái này nếu là đổi lại bình thường, không phải cho nó cấm luôn 100 triệu năm. Bạch trùng, nói không lại liền cấm luôn, cũng liền chút tiền đồ này. Chẳng lẽ là ta nhạy cảm rồi? Hắc Mộc Mộc phạm lên nói thầm. Hàn Phong lời nói thâm tiếng nói, hai ta nhận biết đều bao lâu thời gian, thấy nhiều lần mặt. Ta nếu là nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, chẳng phải đã sớm hạ thủ rồi. Nhưng ta không có làm như vậy, cái này còn không đủ để chứng minh nhân phẩm của ta. Tựa như là chuyện như vậy. Hắc Mộc Mộc như có điều suy nghĩ một tiếng, kỳ quái nói, cái kia dương mật các nàng vì sao muốn nói xấu ngươi? Hàn Phong ung dung thở dài, nguyên nhân rất đơn giản, không chiếm được ta liền muốn hủy đi ta. Hắc Mộc Mộc nghe được sững sờ, ngươi có thể nói rõ điểm sao? Hàn Phong chậm rãi nói, dương mật các nàng trước đó đều cùng ta thổ lộ qua, nhưng tất cả đều bị ta cho cự tuyệt. Cũng là bởi vì điểm này duyên cớ, đối với ta ghi hận trong lòng, đợi cơ hội liền nói xấu ta. Bạch Trùng, có thể hay không hơi muốn chút mặt ta? Hắc Mộc Mộc, nguyên lai dương mật trong các nàng tâm như thế âm u a. Về sau tận lực cùng với các nàng giữ một khoảng cách. Hàn Phong nhắc nhở, thời gian có hạn, chúng ta phải nhanh lên thông qua cầu lớn. Hắc Mộc Mộc cắn răng một cái, ghé vào Hàn Phong trên lưng. Hàn Phong cõng lên Hắc Mộc Mộc, nện bước nhanh chân hướng phía trước đi đến. Trong thời gian này, từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Bạch Trung buồn bực, đại ca hôm nay làm sao rồi? Đối mặt mỹ nữ thế mà ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không phù hợp hắn phong cách hành sự a. Hẳn là thật biến tốt rồi. Hàn Phong cõng Hắc Mộc Mộc một đường chạy chậm, mắt thấy liền muốn đến điểm cuối. Nhưng vào lúc này, trọng lực từ trường cường độ đống nhiên đạt tới gấp trăm lần trình độ. Hàn Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đè sấp ở trên mặt đất. Hắc Mộc Mộc thì áp sát vào Hàn Phong trên lưng. Nàng mặc dù vẫn chưa tới 80 cân, nhưng tại dưới tác dụng của trọng lực, tựa như một toàn núi lớn, ép tới Hàn Phong có chút không thở nổi. Chư thử thú treo gẹo nói, lập tức liền muốn đến đầu cầu, thêm chút sức à, ngươi đến cùng được hay không à? Hàn Phong trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị, chân nam nhân, không có không được thời điểm. Sau đó, hắn liền sử dụng toàn bộ sức mạnh, chậm rãi hướng phía trước bò lên. Lúc này, khoảng cách đầu cầu cũng liền 5 mét mà thôi. Nhưng cái này 5 mét khoảng cách, rơi trong mắt của Hàn Phong, lại cực kỳ chậm rãi. Hàn Phong trọn vẹn bò tốt phút, lúc này mới gian nan leo ra cầu lớn. Ngay tại thoát ly cầu lớn một sát na, trọng lực từ trường biến mất. Hàn Phong nằm trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp, cả người đều muốn hư thoát, cảm giác kia liền tựa như đại chiến một đêm đồng dạng. Đoạn đường này thật quá gian nan. Cũng may, hắn là một cái chân nam nhân, cuối cùng vẫn là gắng gượng qua đến. Hàn Phong thở dốc mấy ngụm, tiếp lấy chuốt xuống một bình công năng đồ uống, khôi phục thể lực về sau, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, tiếp theo mặt hướng ba con chư thử thú, thấy được sao? Đây chính là chân nam nhân. Ba con chư thử thú. Hàn Phong nhắc nhở, tiếp tục dẫn đường. Ba con chư thử thú dọc theo hẻm núi biên giới hướng phía trước tiến lên, ngay tại chuyển qua một chỗ đường rẽ thời điểm, phía trước một mặt trên vách đá xuất hiện ba cái cửa hang. Cửa hang bên trong thì là ba đầu hành lang rất dài, cũng không biết thông hướng phương nào. Ngoài ra, tại trước cửa hang còn đứng lặng một nữ tử. Tiến vào Thái Thương Mê Cung thời gian dài như vậy, Hàn Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy bóng người, thế là liền hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, dáng người thức tha, người mặc một bộ màu trắng váy dài. Khiến người chú ý nhất chính là, mọc ra hai con hẹp dài lỗ tai, hơi nhếch lên, để lộ ra một kia linh động cùng hoạt bát. Thấy rõ ràng dung mạo của đối phương về sau, Hàn Phong lập tức cảnh giác. Thiên đạo nói qua, Kim Hạo Đông chính là một đại mỹ nữ. Trước mắt nữ tử này liền cực kỳ xinh đẹp, có thể hay không chính là Kim Hạo Đông? Nghĩ tới đây, Hàn Phong không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Lam Khả Hinh, tinh linh tộc, đẳng cấp: trung vị thần linh, đã bị áp chế bản thần, thuộc tính: không cách nào thăm dò. Thiên phú: Mục hệ, chúc phúc, mặt trời lặn thần tiễn, chân thực chi nhãn, vô địch lĩnh vực. Nguyên lai là một cái tinh linh tộc nhân. Hàn Phong nói thầm một tiếng, liền không còn để ý không hỏi, tiếp lấy âm thầm liên hệ chư thử thú, chạy đi đâu? Đuổi theo chúng ta. Ba con chư thử thú tiến vào bên phải nhất hang đá. Hàn Phong cùng Hắc Mộc Mộc theo sát sau lưng. Lam Khả Hinh nhìn sang Hàn Phong bóng lưng, không nói một lời đi theo. Hắc Mộc Mộc nhắc nhở, Hàn Phong, nữ nhân kia cùng lên đến. Hàn Phong dừng bước, quay đầu mặt hướng Lam Khả Hinh, thanh âm lãnh đạm, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Lam Khả Hinh lông mày gảy nhẹ, mỉm cười, Thái Thương Mê Cung lại không phải nhà ngươi, ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản cũng quá rộng à? Còn rất nhanh mồm nhanh miệng. Hàn Phong hai mắt dần dần hơi khép. Chương 878, khác biệt lựa chọn chương 878, khác biệt lựa chọn Bạch Trùng cho Hàn Phong truyền âm, lại ca, nàng nói láo. Nàng phát hiện chư thử thú, biết thông qua chư thử thú liền có thể tìm tới vũ trụ chi tâm, cho nên liền định đi theo ngươi. Nghĩ ngược lại là đẹp. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn chưa nói cái gì, mà là đi theo chư thử thú tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đầu này hành lang còn là rất dài, một mực tiến lên hơn 1000 mét mới đi đến cuối cùng. Phía trước xuất hiện một cái to lớn địa quật, bốn phía trên vách đá đứng sừng sững lấy lít nha lít nhít cửa hàng, liền tựa như một cái tổ ong đồng dạng. Hàn Phong nhìn chăm chú quan sát liếc mắt, đột nhiên cầm ra bình sứ, "Tiểu soái, phóng thích chiến tranh mê vụ." Bình sứ miệng bên trong đống nhiên tuôn ra một mảnh màu xám sương mù, nháy mắt liền đem toàn bộ địa quật bao phủ. "Làm sao nổi sương mù rồi?" Lam Khả Hinh nhíu lại lông mày nói thầm một tiếng, nhanh chóng mở ra chân thực chi nhãn, xung quanh cảnh tượng lập tức biến thành rõ ràng. Nhưng là, Hàn Phong cùng cái kia ba con chư thử thú lại sớm đã không thấy bóng dáng. "Đáng ghét." Lam Khả Hinh khí dậm chân một cái. Nàng có thể xác định, xung quanh sương mù nhất định là Hàn Phong lấy ra. Mục đích đúng là vì bẫy nhờ nàng. Một bên khác, Hàn Phong hai người đi theo chư thử thú tiến vào một cái cửa hang về sau, một đường xéo xuống xuống, không bao lâu liền đi tới một đầu sông ngầm trước. Chư thử thú nhắc nhở, dọc theo đầu này sông ngầm tiến lên, liền có thể đến vũ trụ chi tâm vị trí. Cái kia còn sửng sốt làm gì? Dẫn đường. Hàn Phong thúc giục một tiếng. Chư thử thú run giọng nói, cần chờ đợi một thời gian ngắn mới được. Tại sao muốn chờ đợi? Hàn Phong nghi hoặc. Chư thử thú giải thích nói, đầu này sông ngầm ẩn chứa kịch độc, một khi cùng với đục vào, thân thể liền sẽ hư thối, cho đến triệt để tiêu vong. Hàn Phong nói thẳng, đừng đụng nước sông chẳng phải được rồi. Chư thử thú, đầu này sông ngầm bên trong trừ ẩn chứa kịch độc bên ngoài, còn có một loại cấm bay năng lực, không cách nào ở phía trên phi hành, cứ như vậy, không thể tránh né liền sẽ cùng nước sông đục vào. Hàn Phong hỏi, cưỡi thuyền gỗ loại hình đồ vật có thể thông qua sao? Chư thử thú, tính ăn mòn quá mạnh, liền xem như pháp bảo cũng đỡ không nổi. Hàn Phong mắt lộ ra vẻ do dự, chờ một lát, sông ngầm liền không có độc rồi. Chư thử thú, sông ngầm bên trong độc tố một mực tồn tại, bất quá nó chỉ tại đặc biệt đoạn thời gian xuất hiện. Chúng ta chỉ cần chờ đợi một hồi, sông ngầm liền tự động biến mất, sau đó lại dọc theo đường sông tiến lên, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Hàn Phong xoa cằm, cần chờ bao lâu thời gian? Nếu như chờ cái 10 phần 8 phần, cũng là không tính là gì. Nhưng nếu là thời gian quá dài, liền phải nghĩ những biện pháp khác. Chư thử thú nói thẳng, không sai biệt lắm một giờ. Hàn Phong nhíu chặt lông mày. Một giờ quá dài, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Làm không tốt đến lúc đó, vũ trụ chi tâm sớm đã bị người khác nhanh chân đến trước. Hàn Phong suy nghĩ một chút, hỏi, đầu này sông ngầm bao sâu? Chư thử thú, cũng liền 30 cm mà thôi. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha nói, ba người các ngươi thu nhỏ một điểm, đến trong túi của ta đến. Làm gì? Ba con chư thử thú có chút ngộng. Chờ một chút liền biết, nhanh lên thu nhỏ. Ba con chư thử thú liếc nhau một cái, tựa như giao lưu một phen, sau đó hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bay vào Hàn Phong túi bên trong. Hàn Phong tiếp lấy đi đến Hắc Mộc Mộc bên người, không nói lời gì đem hắn đeo lên. Hắc Mộc Mộc khẽ miệng một tấm, "Hàn Phong, ta có thể tự mình đi, ngươi không cần con ta. Ngươi có thể ở trong tối trong sông đi sao?" Hàn Phong lông mày nhíu lại. Hắc Mộc Mộc ngu ngơ một chút, kinh hãi nói, "Ngươi sẽ không cần xuống sông a?" Chư thử thú đều nói, sông ngầm bên trong ẩn chứa kịch độc, một khi tiếp xúc liền sẽ bị ăn mòn mất, Hàn Phong làm sao dám? Đầu này sông ngầm không làm gì được ta. Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, một bước bước vào sông ngầm bên trong. Lập tức, một cỗ cảm giác nóng rực đâm vào làn da bên trong, cảm giác kia liền tựa như thân ở dung nham bên trong đồng dạng. Nhưng rất nhanh, cỗ này cảm giác nóng rực liền biến mất. Ba con chư thử thú giật nảy mình, ngươi không muốn sống rồi. Nhanh lên đi a. Có vấn đề gì sao? Hàn Phong nhíu nhíu mày. Thân có vạn độc bất xâm chi thể, không nhìn trên đời này bất luận cái gì độc tố. Sông ngầm bên trong độc lại mãnh liệt, cũng không làm gì được hắn mảy may. Ba con chư thử thú kinh ngạc đến ngây người. Tình huống gì? Hàn Phong thế mà một chút việc đều không có. Chẳng lẽ sông ngầm bên trong độc biến mất rồi? Hàn Phong, ngươi thật lợi hại a. Hắc Mộc Mộc tán thưởng một tiếng. Bình thường. Hàn Phong cười cười, tiếp lấy nhắc nhở, nắm chặt, chúng ta xuất phát. Hắc Mộc Mộc hai tay vờn quanh Hàn Phong cái cổ, hai cái đùi quấn quanh tại Hàn Phong bên hông, tựa như bạch tuộc áp sát vào Hàn Phong trên thân. Loại trình độ này tiếp xúc thân mật, làm Hàn Phong toàn thân không còn tại, một cỗ không hiểu tà hỏa dâng lên trong lòng. Hàn Phong cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vứt bỏ tạp niệm, dọc theo sông ngầm từng bước một hướng phía trước đi đến. Đầu này sông ngầm cũng là không tính là quá lâu, đi không đến 10 phút đồng hồ, cũng đã đến bên bờ. Hàn Phong leo lên bên bờ, đem Hắc Mộc Mộc để xuống, sau đó phiêu động ánh mắt liếc nhìn. Ngay phía trước, xuất hiện lần nữa một cái chỗ ngã ba. Mỗi cái giao lộ bên trong đều là một đầu thông đạo thật dài. Hàn Phong liếc nhìn liếc mắt, hướng ba con chư thử thú hỏi thăm, tiếp xuống chạy đi đâu? Chư thử thú, chọn chúng ở giữa đầu kia thông đạo. Hàn Phong đang muốn hành động lúc, Hắc Mộc Mộc đột nhiên mở miệng, "Hàn Phong, ta có thể cảm giác được bảo vật không tại cái phương hướng này, hẳn là đi bên trái thông đạo." "Ừm." Hàn Phong nao nao. Chư thử thú cùng Hắc Mộc Mộc tại sao lại lựa chọn phương hướng khác nhau? Đến cùng là ai đang nói láo? Hàn Phong trầm ngâm một chút, âm thầm liên hệ Bạch Trùng, tiểu côn trùng, chư thử thú cùng Hắc Mộc Mộc ai nói chính là thật? Bạch Trùng, đều là nói thật. Hàn Phong ngậm, đều là nói thật tại sao lại xuất hiện khác nhau? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hẳn là thông qua cái này hai đầu thông đạo đều có thể đến vũ trụ chi tâm vị trí điểm. Chỉ có điều lộ tuyến khác biệt mà thôi. Hàn Phong mặt hướng ba con chư thử thú, hỏi, lựa chọn ở giữa thông đạo, bao lâu tài năng tới mục đích? Chư thử thú, 10 phút đồng hồ trong vòng. Hàn Phong theo lại nhìn về phía Hắc Mộc Mộc, đi bên trái lời nói, phải bao lâu mới có thể đến? Hắc Mộc Mộc lắc đầu, ta chỉ có thể cảm ứng được bảo vật chuẩn xác phương hướng, không cách nào phán đoán cách xa nhau bao xa. Hàn Phong hơi do dự một chút, quả quyết lựa chọn ở giữa thông đạo. Tóm lại cũng liền không đến 10 phút đồng hồ lộ trình, dù cho tìm không thấy vũ trụ chi tâm cũng không quan hệ, cùng lắm thì quay về trở về. Dọc theo thông đạo đi 10 phút đồng hồ, đến cuối cùng lúc, phía trước rộng rãi sáng sủa. Một cái to lớn hang đá hiện ra ở trước mặt. Hang đá đỉnh chót cao vút trong mây, liếc mắt nhìn đến phần cuối. Bốn phía vách đá bóng loáng như gương, tựa như trải qua tỉ mỉ rèn luyện. Chính giữa thì đứng sừng sững lấy một cái hình tròn bình đài, nhìn qua liền tựa như một cái cỡ lớn lôi đài đồng dạng. Trừ cái đó ra, không còn có những vật khác. Không gian trống trải bên trong, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, để người cảm thấy một loại không hiểu kiềm chế. Chương 879, Lục Dực Thiên Sứ chương 879, Lục Dực Thiên Sứ Hàn Phong lướt qua, lông mày không khỏi nhíu lại, tiếp lấy mặt hướng ba con chư thử thú, chất vấn, vũ trụ chi tâm ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Trong đó một cái chư thử thú khí định thần nhàn nói, yên nhận chờ đợi một hồi, lập tức sẽ xuất hiện. Ý gì? Hàn Phong nghe được mơ mơ màng màng. Nghe chư thử thú ý tứ, vũ trụ chi tâm còn có thể chính mình chạy tới hay sao? Hàn Phong suy nghĩ một chút, ngược lại hướng Hắc Mộc Mộc hỏi thăm, ngươi cảm ứng được bảo vật ở nơi nào? Hắc Mộc Mộc nói nhỏ, cách chúng ta rất xa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Phong nói thầm một tiếng, đang chuẩn bị lần nữa hỏi thăm chư thử thú thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Không gian bốn phía đột nhiên chấn động lên, chấn động biên độ phi thường lớn, liền tựa như tao ngộ một trận động đất đồng dạng. Hàn Phong cùng Hắc Mộc Mộc sắc mặt đột nhiên đại biến, có chút hoài nghi, nơi này có phải là muốn sụp rồi? Chư thử thú cười hắc hắc, bình tĩnh điểm, cái này thuộc về hiện tượng bình thường. Ngươi có thể nói rõ hay không điểm trắng? Hàn Phong nhịn không được mà hỏi. Chư thử thú, ngày kho mê cung thuộc về một cái di động mê cung, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tiến hành một lần di động. Đương nhiên, không phải tất cả khu vực đều đang di động, sẽ chỉ di động một chút tương đối đặc thù khu vực. Nghe vậy, Hàn Phong con mắt đột sáng lên, ý của ngươi là, vũ trụ chi tâm vị trí khu vực biết di động đến nơi đây sao? Kia là khẳng định, bằng không vì cái gì mang ngươi tới đây? Chư thử thú từ chối cho ý kiến. Hàn Phong lần này xem như hiểu rõ ra. Chắc không được chư thử thú cùng Hắc Mộc Mộc phán đoán sẽ xuất hiện khác nhau. Kỳ thật, song phương đều là đúng. Chỉ có điều, chư thử thú dự báo vũ trụ chi tâm vị trí khu vực biết di động mà thôi. Thật đúng là chờ cảm tạ cửa kim loại a. Hàn Phong âm thầm cảm khái một tiếng. Cái này nếu không phải cửa kim loại cho hắn nhắc nhở, để hắn bắt chư thử thú, muốn có được vũ trụ chi tâm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, rung động âm thanh càng thêm mãnh liệt, toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Trong mắt nhìn thấy, cái kia to lớn hình tròn bình đài vậy mà chậm rãi búng mình lên không, tựa như là bị một cỗ cường đại lực lượng từ dưới đất ngạnh sinh sinh đẩy lên. Theo bình đài lên cao, một vòng lóa mắt tinh quang nở rộ ra. Tại tinh quang chiếu dọi xuống, hình tròn bình đài dần dần trở nên mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, một cái khổng lồ bóng đen chậm rãi nổi lên. Theo thời gian trôi qua, bóng đen dần dần ngưng thực, rõ ràng là một cái hình bầu dục tòa thành. Tòa pháo đài này từ một loại đặc chất màu đen hòn đá luy thê mà thành, trên đó tản ra đen nhánh ánh sáng màu sắc, cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Ngoài ra, ngoài thành còn bao phủ một tầng màn ánh sáng màu xanh lam, tựa như là một cái to lớn lồng phòng ngự, đem tòa thành chăm chú bao khỏa ở trong đó, khiến cho cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra đến. Hàn Phong, ta có thể cảm ứng được món kia bảo vật ngay tại tòa thành bên trong. Hắc Mộc Mộc hưng phấn hô nói. Thật xuất hiện. Hàn Phong kích động nắm chặt hai tay, hướng về phía ba con chư thử thú hô nói, đừng lo lắng, mang ta xuyên qua trận pháp. Ngoài thành bao phủ một đạo cường đại phòng ngự trận pháp, chỉ có thông qua chư thử thú tài năng thuận lợi tiến vào trong đó. Đi theo ta. Trong đó một cái chư thử thú nói một tiếng, trực tiếp hướng trận pháp đi đến. Hàn Phong cùng Hắc Mộc Mộc theo sát phía sau. Đi tới trận pháp trước mặt, chư thử thú con người đột nhiên hiện lên một đạo quỷ dị hắc quang, tựa như tia chớp thẳng tắp bắn về phía trận pháp. Đạo này hắc quang phảng phất có loại nào đó cường đại tính ăn mòn, vừa tiếp xúc với trận pháp hàng rào, tựa như axit sủn thịu dịp bãi tại kim loại bên trên, nhanh chóng ăn mòn trận pháp mặt ngoài. Chỉ nghe thấy một trận tê tê tiếng vang lên, nguyên bản không thể phá vỡ trận pháp hàng rào vậy mà tại hắc quang ăn mòn xuống dần dần hòa tan. Theo thời gian trôi qua, bị ăn mòn khu vực càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái cửa hàng lớn, đủ để cho một người trưởng thành nhẹ nhõm thông qua. Thấy thế, Hàn Phong cười không ngậm mồm vào được, trong đầu đã tưởng tượng lấy cầm tới vũ trụ chi tâm chẳng cảnh. Chư thử thú, đã giúp ngươi mở ra thông đạo, dựa theo ước định, có thể đem vân chư cho chúng ta sao? Hàn Phong nhìn chăm chú màu đen tòa thành, hỏi, như thế nào mới có thể tiến vào trong tòa thành? Vũ trụ chi tâm liền cất giữ tại tòa thành bên trong, cái này nếu là không cách nào tiến vào, vẫn như cũ không chiếm được vũ trụ chi tâm. Chư thử thú cười ha ha, tòa pháo đài này ở vào không đề phòng trạng thái, thông qua tòa thành đại môn rất dễ dàng liền có thể tiến vào. Bạch Trung, lời nói thật. Hàn Phong không do dự nữa, mở ra túi chứa vật cầm ra một cái vân chư đưa cho chư thử thú. Hợp tác vui vẻ. Chư thử thú đại hỉ không thôi, ghé vào vân chư bên trên miệng lớn gặm ăn. Còn lại cái kia hai con chư thử thú cũng tại lúc này nào tới. Hàn Phong liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, sau đó mang Hắc Mộc Mộc xuyên qua trận pháp, trực tiếp đi tới tòa thành đại môn phụ cận. Kẹt kẹt. Hàn Phong một thanh đặt tại trên đại môn nhẹ nhàng đẩy, đại môn từ từ mở ra. Trong cửa lớn là một cái rộng rãi không gian. Vị trí trung tâm giữa không trung lơ lửng một viên tựa như trái tim bảo thạch màu lam, tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, hiện ra một loại duy mỹ thị giác cảm giác. Ngoài ra, tại khối bảo thạch này phía trên còn nổi lơ lửng một khối màn hình, phía trên biểu hiện ra một chuỗi số lượng, 1 giờ 50 phút, 27. Phía trên số lượng cũng không phải là cố định, mà đang không ngừng biến hóa. 1 giờ 50 phút 26 giây, 1 giờ 50 phút 25 giây. 1 giờ 50 phút 24 giây cảm giác kia liền tựa như tại đếm ngược đồng dạng. Đây là ý gì? Hàn Phong có chút nhíu mày, có chút hoài nghi, có phải là phải chờ tới đếm ngược kết thúc mới có thể có đến vũ trụ chi tâm. đại ca, tại tay trái của ngươi bên cạnh có người. Bạch Trùng đống nhiên nhắc nhở một tiếng. Còn có người. Hàn Phong trong lòng run lên, nhanh chóng quay đầu quét qua. Chỉ thấy ngoài mấy chục thước, thình lình đứng vững một tên người mặc áo trắng tuổi trẻ nữ tử, thân cao chừng 1m8. Hình dạng lãnh diễm đến cực điểm, da thịt trắng nõn tựa như mỡ đông. Hai con ngươi giống như hàn đầm, lộ ra thấu xương băng lãnh, để người không dám tùy tiện nhìn thẳng. Trước ngực một đôi tiêu chí vật đầy đặn mà ngạo nhân, làm cho người vô hạn mơ màng. Nhất là nhìn chăm chú chính là, trên lưng mọc ra 6 mảnh cánh chim, trắng nõn lông vũ lóe ra thánh khiết quang trạch, theo nữ tử hô hấp, cánh chim cũng sẽ rung động nhẹ nhẹ. Nữ tử áo trắng đứng bình tĩnh đứng tại chỗ, liền tựa như một cái dáng lâm thế gian thần chỉ, mang không thể xâm phạm uy nghiêm. Hàn Phong quan sát liếc mắt, không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Hàn Nữ Tư, Lục Dực Thiên Sứ, đẳng cấp: Thượng vị thần linh, đã áp chế bán thần, thuộc tính: không cách nào thăm dò. Thiên phú: không cách nào thăm dò. Xem xong tin tức, Hàn Phong có chút trợn mắt hốt mồm. Thế mà còn có thể nhìn thấy thiên sứ. Khoan hay nói, người thiên sứ trưởng này đến còn rất hăng hái. Nhất là trước ngực đôi kia tiêu chí vật, nổi sóng chập trùng, 10 phần đồ sộ. Khuyết điểm duy nhất là, nhìn qua có chút dữ dằn. Đem ngươi ánh mắt thu hồi đi, còn dám khinh người ta, cho ngươi tròng mắt móc. Hàn Nhược Tư gương mặt lạnh lùng, quát lớn một tiếng. Chương 880, liền ngươi dạng này, cả một đời không kịp ăn 4 cái đồ ăn. Chương 880, liền ngươi dạng này, cả một đời không kịp ăn 4 cái đồ ăn phách lối như vậy sao? Hàn Phong chép miệng tắt lưỡi. Nhìn một chút liền muốn cho người ta tròng mắt móc rồi. Cái này mẹ nó còn là thiên sứ sao? Rõ ràng chính là hung tàn đã mà. Hàn Phong cười hắc hắc, chỉ cho phép ngươi nhìn người khác, không cho phép người khác nhìn ngươi. Ngươi cũng quá bá đạo. Hàn Nhược Tư nao nao, không phải ngươi vẫn đang ngó chừng ta nhìn? Ta lúc nào nhìn qua ngươi? Hàn Phong khẽ miệng cong lên, ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta đang ngó chừng ngươi? Hàn Nhược Tư khẽ miệng có chút mở ra, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Hàn Phong không còn để ý không hỏi, mà là hơi khép hai mắt trầm ngâm. Hàn Nhược Tư đã xuất hiện tại nơi này, khẳng định là hướng về phía vũ trụ chi tâm đến. Cái kia nàng vì sao không lập tức động thủ? Hẳn là bởi vì đếm ngược không có kết thúc nguyên nhân. Hàn Phong suy nghĩ một chút, quay đầu mặt hướng Hàn Nhược Tư, hỏi, ngươi vì thập không cầm vũ trụ chi tâm? Hàn Nhược Tư vẫn chưa cho ra đáp lại, tựa như đem Hàn Phong xem như không khí. Cha mẹ ngươi cao lãnh a. Hàn Phong âm thầm chửi bậy một tiếng. Bạch Trùng, đại ca, cô nàng này không nể mặt ngươi à, nhất định phải cho nàng bên trên điểm cường độ, nhanh lên một chút đi bóp trên nàng. Ngậm miệng. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy đem ánh mắt chuyển qua vũ trụ chi tâm bên trên. Nhìn một hồi, trực tiếp đi thẳng đi lên. Ngay tại đi đến khoảng cách vũ trụ chi tâm xa 1 mét thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một cái băng lãnh thanh âm. Cảnh cáo, đếm ngược không có kết thúc trước đó, bất luận kẻ nào đều không được tới gần vũ trụ chi tâm, người vi phạm đem gặp trừng phạt. Có thể gặp cái gì trừng phạt? Hàn Phong nói thầm một tiếng. Ngươi có thể tạ thế. Thử một chút liền thử một chút. Hàn Phong nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước động 1 cm. Ầm một tiếng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo điện quang, trung điệp đập nện tại Hàn Phong trên thân thể. Chỉ một thoáng, Hàn Phong bị điện giật toàn thân đều tê tê, thân thể kịch liệt co rút, bước lên từng sợi khói trắng, linh hồn đều run rẩy. Hàn Phong chỉ kiên trì một giây, liền thẳng tắp mới ngã trên mặt đất. Đáng đời. Nhìn xem Hàn Phong dáng vẻ chật vật, Hàn Nhược Tư âm thầm bật cười. Hàn Phong, ngươi không sao chứ? Hắc Mộc Mộc lo lắng không thôi. Không có việc gì. Hàn Phong há mồm phun ra một đoàn khói trắng, sau đó cho chính mình đến một cái trị liệu thiên phú, sau đó liền chậm rãi đứng mà lên. Tư bị không dễ chịu a. Còn trang không trang bất rồi. Hàn Phong trong đầu vang lên một cái trêu tức thanh âm. Hàn Phong hơi khép hai mắt, thử dò xét nói, ngươi là ai? Ngươi đoán. Hàn Phong, ngươi là vũ trụ chi tâm. Đoán đúng. Hàn Phong khó hiểu nói, ngươi làm gì muốn thiết lập một cái đếm ngược quy tắc? Vũ trụ chi tâm, ta vui lòng. Hàn Phong, gia hỏa này có chút tiện a cũng liền không làm gì được nó, nếu không nhất định hung hăng cho nó bên trên cường độ. Vũ trụ chi tâm, thành thành thật thật chờ ở tại đây đi, đếm ngược vừa kết thúc, các ngươi liền có thể đối với ta triển khai tranh đoạt. Nghe vậy, Hàn Phong rơi vào trầm tư. Đằng sau khẳng định còn sẽ có người lần lượt tìm tới nơi này. Thời gian kéo đến càng dài, người tới cũng càng nhiều, cạnh tranh áp lực cũng liền càng lớn. Có thể hay không cầm tới vũ trụ chi tâm, không có một chút chắc chắn nào. Hàn Phong thản nhiên nói, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng phải bị người cho lấy đi, không bằng đi theo ta được rồi. Vũ trụ chi tâm, vì sao muốn đi theo ngươi? Ngươi có chỗ gì hơn người? Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, long trọng giới thiệu cho ngươi một chút, đứng ở trước mặt ngươi chính là tương lai tinh vực chi chủ Hàn Phong. Có thể đi theo ta loại này ngút trời kỳ tài bên người, cũng coi là vận mệnh của ngươi, hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt cơ hội. Vũ trụ chi tâm ngu ngơ một chút, cười ha ha, ngươi cái này như bức thổi đến không tầm thường, 10 phần nổi tiếng. Liên ngươi dạng này còn muốn trở thành tinh vực chi chủ, theo mẹ đều có thể bay lên trời. Ngươi không tin? Hàn Phong sắc mặt trang nghiêm. Vũ trụ chi tâm, không cùng ngươi nói nhảm, quy củ chính là như thế định. Có năng lực ngươi liền đem ta cướp đi, không có năng lực liền đừng thổi ngư bức. Liên ngươi dạng này, cả một đời không kịp ăn 4 cái đồ ăn. Hàn Phong oán hận một tiếng. Vũ trụ chi tâm. Hàn Phong, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắc Mộc Mộc nhỏ giọng hỏi. Chờ. Hàn Phong than nhẹ một tiếng. Vũ trụ chi tâm chính là cái chết đầu óc, căn bản không hiểu được biến báo. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đếm ngược kết thúc. Chỉ hy vọng trong thời gian này đừng tới quá nhiều người. Nha. Hắc Mộc Mộc nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Đằng sau chính là dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Trong bất chi bất giác đi qua 1 giờ. Đột nhiên, toàn bộ không gian đung đưa kịch liệt. Xuất hiện loại tình huống này, chính là tòa thành mở ra di động, rất nhanh liền hội tiến vào khu vực mới. Đến lúc đó, làm không tốt liền sẽ có những người khác tiến vào nơi này. Chấn động tiếp tục sau 5 phút, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Cũng tại lúc này, đại môn đột nhiên rộng mở. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ cất bước mà vào. Rõ ràng là một cái hai to mặt lớn, tướng mạo xấu xí nam tử trung niên. Tên kia mập, liền té ngã heo mẹ như. Hàn Phong nhìn chăm chú đánh giá đối phương, không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, Trình Hạo. Đẳng cấp, thượng vị thần linh, đã áp chế bản thần, thuộc tính, không cách nào thăm dò. Thiên phú, huấn luyện kim thân, đại lực kim cương trưởng, cự lử, tử vong ngưng thị. Còn là một cái cận chiến loại hình. Hàn Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Trình Hạo cất bước mà vào, khi thấy Hàn Phong ba người thời điểm, thần sắc đột chỉ trệ. Nơi này thế mà còn có người. Vũ trụ chi tâm có phải là đã bị lấy đi rồi? Nghĩ tới đây, Trình Hạo ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi ai đem vũ trụ chi tâm lấy đi rồi? Không muốn chết liền giao ra. Đối với Trình Hạo kêu gào, Hàn Nhược Tương ngoảnh mặt làm ngơ. Hàn Phong cười ha ha, chỉ một ngón tay vũ trụ chi tâm, bản thân, ngươi có phải hay không ánh mắt không dùng được? Vũ trụ chi tâm chẳng phải ở đó. Trình Hạo quay đầu quét qua, khi thấy vũ trụ chi tâm thật lơ lửng giữa không trung thời điểm, thần sắc đột nhiên khẽ động. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức đi ra phía trước, mà là kỳ quái hỏi, các ngươi vì cái gì không cầm vũ trụ chi tâm? Bảo vật đang ở trước mắt, còn có thể không động lòng? Hàn Phong khẽ miệng cong lên, không phải ai đều có tư cách được đến vũ trụ chi tâm, nhất định phải đạt được nó tán thành mới được. Chúng ta ba cái đều không có đạt được vũ trụ chi tâm tán thành, cũng liền không cách nào cầm tới vũ trụ chi tâm. Trình Hạo nắm bắt to mọng cái cằm, như thế nào mới có thể được đến vũ trụ chi tâm tán thành? Hàn Phong nhíu nhíu mày, ngươi đến vũ trụ chi tâm phụ cận, cùng nó trao đổi một chút liền biết, phải không? Trình Hạo chần chờ một chút, nện bước sải bước đi hướng vũ trụ chi tâm. Làm khoảng cách vũ trụ chi tâm 1 mét thời điểm, trong đầu vang lên một cái lanh khớp thanh âm. Cảnh cáo, đếm ngược không có kết thúc trước đó, bất luận kẻ nào đều không được tới gần vũ trụ chi tâm, người vi phạm đem gặp trừng phạt. Cút mẹ mày đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta cầm tới vũ trụ chi tâm. Trình Hạo xì ngụm nước bọt, đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh. Chương 881, cường giả tề tụ chương 881, cường giả tề tụ thật sự là quá dũng cảm. Hàn Phong cười trộm. Trình Hạo hiển nhiên không biết vũ trụ chi tâm đáng sợ. Chờ chút có hắn khóc thời điểm. Muốn chết. Nương theo lấy một tiếng ngang ngược thanh âm. Chói mắt lôi quang trong hư không nổ bể ra đến, mang vô tận uy thế, trực tiếp hướng Trình Hạo đánh tới. Trình Hạo lộ ra dị thường bình tĩnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Có được hành luyện kim thân thiên phú, nhục thân có thể so với đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Chỉ là một tia chớp lại có thể làm gì được hắn? Phanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, lôi quang hung hăng đụng vào Trình Hạo trên lồng ngực, ở bang nổ nát vụn, hóa thành một mảnh cuồng bạo dòng điện, dọc theo Trình Hạo thân thể tùy ý lan tràn. Ngạch. Trình Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt đều kém chút lồi đi ra, trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Đạo này lôi quang mặc dù không có trực tiếp xé nát thân thể của hắn, nhưng cái kia khủng bố lôi điện chi lực lại làm cho thân thể của hắn gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Giờ phút này, Trình Hạo chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp giống như là bị xé nứt, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cái kia cố dòng điện càng là thuận kinh mạch điên cuồng tán loạn, những nơi đi qua, giống như bị ngàn vạn cái con kiến gặm ướt, thống khổ không chịu nổi. Liền ngay cả linh hồn đều run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ly thể mà ra. Trình Hạo chỉ kiên trì không đến một giây, liền oanh đổ vào trên mặt đất. Cái kia thân thể mập mạp đập mặt đất cũng hơi rung động. Ầm một tiếng. Lúc này, trong hư không lần nữa bắn ra một đạo lôi quang, bằng tốc độ kinh người trực tiếp bổ về phía Trình Hạo. Còn tới. Trình Hạo hoảng sợ muôn dạng, đều muốn dọa nước tiểu, liều mạng giãy giụa, ý đồ né tránh. Làm sao? Hắn hiện tại vẫn còn tê liệt trạng thái, căn bản không thể động đậy mảy may, trơ mắt nhìn lôi điện nện ở trên thân. Trong chốc lát, một cỗ cường đại dòng điện càn quét mà qua, Trình Hạo cái kia thân thể mập mạp run lên bần bật. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm khói trắng theo trên thân thể của hắn bốc lên, phản phất bị nhen lửa. Cùng lúc đó, làn da cũng trong nháy mắt trở nên cháy đen một mảnh, tản mát ra trận trận gây mũi đốt cháy khét vị. Bị này trọng thương, Trình Hạo giống quả cầu da xì hơi sủi lơ xuống tới, trong miệng không ngừng tuôn ra bọt trắng, hai mắt trắng dã, đầu óc trống rỗng, đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại Trình Hạo phụ cận. Không phải người khác, chính là Hàn Phong. Chỉ thấy hắn nâng lên chân to, nhắm ngay Trình Hạo mặt chính là mấy cước bạo đạp. Đáng thương Trình Hạo, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị sinh sinh đạp hôn mê bất tỉnh. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Phong liền bắt đầu soát người, rất nhanh liền lục soát một cái túi trữ vật. Không sai. Hàn Phong cười hắc hắc, đem túi trữ vật thu lại về sau, nắm lấy Trình Hạo một đầu đuổi bỗng nhiên hất lên. Trình Hạo như là bao cắt bay ra đại môn. Phanh. Bên ngoài lập tức vang lên một tiếng trùng điệp va chạm thanh âm. Đều có thể hèn hạ như vậy sao? Hàn Nhược Tư nhìn sững sờ, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hàn Phong đang định nghiên cứu một chút túi đựng đồ kia thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Lại tới người rồi. Hàn Phong ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía đại môn. Trong mắt nhìn thấy, một tên người mặc siêu ngắn quần da, dung mạo lãnh diễm tuổi trẻ nữ tử cất bước đi tới. Cặp kia trần trụi đôi chân dài tản ra nhàn nhạt bạch quang, mười phần chọc mắt người cầu. Là nàng. Hàn Phong hơi sững sờ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Linh Lan. Lý Linh Lan đồng dạng nhận ra Hàn Phong, thần sắc hơi chậm lại, cặp kia trong đôi mắt đẹp lập tức tràn ngập bên trên một tầng lạnh lẽo sắc ý, trên khóe miệng câu lên một vòng vẻ trêu tức, không nghĩ tới có thể ở trong này đụng phải ngươi, vận khí của ngươi cũng không quá tốt. Ngươi sẽ không nghĩ đến giết ta đi. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi. Ngươi cứ nói đi. Lý Linh Lan trong mắt Hàn Quang bắn ra bốn phía, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Hàn Phong nhíu nhíu mày, bình tĩnh tự nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ này, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Lý Linh Lan gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong chậm rãi nói, thân ở Thái Thương Mê Cung bên trong, đẳng cấp của ngươi hội áp chế tại bản thần, muốn giết ta không phải một chuyện dễ dàng, kết quả sau cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, như thế nào cùng những người khác tranh đoạt vũ trụ chi tâm? Nghe vậy, Lý Linh Lan chần chờ một chút, thử nhẹ nói, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Tới đây mục đích chủ yếu chính là vì vũ trụ chi tâm. Còn nếu là cùng Hàn Phong chém giết, bạn nhất bị thương, liền mất đi cạnh tranh tư cách. Mặc dù rất muốn xử lý Hàn Phong, nhưng vì vũ trụ chi tâm, lại cũng chỉ có thể nhẫn mại xuống tới. Lý Linh Lan quét Hàn Phong liếc mắt, liền yên lặng lui sang một bên. Lúc này, bên ngoài lại lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tại cái này tĩnh mịch trong không gian lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Rất rõ ràng, lại có người tới nơi này. Đám người cùng nhau đưa ánh mắt về phía đại môn. Chỉ thấy một cái vóc người thon dài tuổi trẻ nam tử, đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi đến. Người này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, ngày thường một bộ tốt túi da, mi thanh mục tú, ngũ quan giống như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, quả nhiên là tuấn lãng bất phàm. Nhưng mà, trên người hắn nhưng không có mảy may khí khái nam tử hán, ngược lại toát ra một cô khí âm nhu. Hàn Phong tập trung nhìn vào, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cẩn thận tường tận xem xét liếc mắt, phát hiện đối phương trước ngực lại có hai cái điểm lồi, giống như hải nhi to như nắm tay. Đây không phải cơ ngực, rõ ràng chính là hai cái dấu hiệu vật, cùng cổ lệ na chắc đồng dạng lớn nhỏ. Chẳng lẽ nói, đối phương là một nữ nhân? Xuất phát từ hiếu kỳ, Hàn Phong mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Kim Hạo Đông. Đẳng cấp: Trung vị thần linh. Thuộc tính: Không cách nào thăm dò. Thiên phú: Không cách nào thăm dò. Thế mà là Kim Hạo Đông. Hàn Phong ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Trước khi tới đây, thiên đạo cho hắn truyền đạt hai nhiệm vụ, một là cầm tới vũ trụ chi tâm, hai là săn giết Kim Hạo Đông. Vạn vạn không nghĩ tới, thế mà có thể ở trong này gặp được Kim Hạo Đông, thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Bất quá, Hàn Phong vẫn chưa vọng động. Dưới mắt, tình thế quá phức tạp, rút dây động rừng. Còn là trước đem vũ trụ chi tâm đem tới tay, lại làm cái khác dự định. Kim Hạo Đông phiêu động ánh mắt liếc nhìn Hàn Phong mấy người liếc mắt, giữ im lặng lui sang một bên. Cốc cốc cốc. Cũng tại lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử chạy chậm đến lao đến. Lòng bàn chân hắn xuống giẫm lên một đôi ố vàng dép lào, hạ thân là một kiện hoa màu sắc quần bò, trên thân thì là một bộ tây trang màu đen, lộ ra dở dở ương ương. Ngoài ra, còn giữ một cái tóc lướt ngược, tóc bóng loang sáng bóng. Nhìn người nọ thời điểm, Hàn Phong không hiểu sinh ra một loại rất quen thuộc cảm giác, thật giống như nhìn thấy Tây Môn Suy Phong đồng dạng. Sau đó, hắn liền mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Cửa Tây Thổi Sương Ngủ. Đẳng cấp: Trung bị thần linh, đã áp chế bản thần, thuộc tính: Không cách nào thăm dò. Thiên phú: Không cách nào thăm dò. Chương 882, Vũ trụ chi tâm lai lịch. Chương 882, Vũ trụ chi tâm lai lịch. Xem xong tin tức, Hàn Phong khẽ miệng không khỏi mở lớn. Gia hỏa này không riêng cùng Tây Môn Suy Phong dáng dấp có chút tương tự, danh tự thế mà cũng không kém bao nhiêu. Sẽ không là Tây Môn Suy Phong huynh đệ a? Cửa Tây Thổi Sương Mù liếc nhìn liếc mắt, khi thấy vũ trụ chi tâm còn tại thời điểm, kỳ quái nói, các ngươi vì sao không cầm vũ trụ chi tâm? Hàn Nhược Tư ba người tựa như làm như không nghe thấy, không có một cái phản ứng Cửa Tây Thổi Sương Mù. Hàn Phong cười ha ha, có quy tắc hạn chế, nhất định phải chờ đến đếm ngược kết thúc mới có thể bắt đầu tranh đoạt vũ trụ chi tâm, phải không? Cửa Tây Thổi Sương Mù khẽ ồ lên một tiếng, cất bước đi tới Hàn Phong bên người, bản thân ngươi cũng là vì vũ trụ chi tâm đi tới nơi này. Đương nhiên, Hàn Phong từ chối cho ý kiến. Cửa Tây Thổi Sương Mù ánh mắt lóe lên một cái, hạ giọng nói, ta khuyên ngươi còn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, ngươi sẽ không cảm thấy vũ trụ chi tâm là ngươi vật trong bàn tay à? Mặc dù đối với Cửa Tây Thổi Sương Mù có một chút hảo cảm, nhưng nếu là đối phương thật muốn cùng hắn tranh đoạt vũ trụ chi tâm, hắn hội không chút do dự đem hắn xử lý. Cửa Tây Thổi Sương Mù thản nhiên nói, ta cũng không phải vì vũ trụ chi tâm mà đến. Hàn Phong nghi hoặc, không phải vì vũ trụ chi tâm, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Cửa Tây Thổi Sương Mù nói thẳng, nghe đồn vũ trụ chi tâm ngưng tụ thành hình lúc, hội nở rộ một mảng thần quang, phàm là bị thần quang bừa rửa, các hạng thuộc tính đều sẽ có một cái bay vọt về trước, ta chính là hướng về phía điểm này đến. Còn có loại sự tình này? Hàn Phong một mặt kinh ngạc, âm thầm liên hệ bạch trùng, tiểu côn trùng, đối phương nói chính là thật. Bạch trùng nói thật. Hàn Phong suy nghĩ một chút, hỏi, tăng lên thuộc tính cùng được đến vũ trụ chi tâm cũng không xung đột à? Đối mặt bảo vật như vậy, ngươi hội không độc lòng? Cửa Tây Thổi Sương Mù một mặt thần thần bí bí chi sắc, ngươi biết vũ trụ chi tâm là cái gì sao? Không biết. Hàn Phong mở mịt lắc đầu. Trước đó hỏi qua thiên đạo, cái này bức căn bản liền không có cáo chi qua hắn, cho nên cũng không rõ ràng vũ trụ chi tâm lai lịch. Cửa Tây Thổi Sương Mù sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, vũ trụ chi tâm nói trắng ra chính là một viên hòn đảo chi tâm, nhưng lại không phải phổ thông hòn đảo chi tâm, mà là một viên tiến hóa bản hòn đảo chi tâm, chịu so hỗn độn thành khí tồn tại. Ma vực đã sớm để mắt tới vũ trụ chi tâm, cái đồ chơi này chính là một cái khoai lang bằng tay. Ai được đến vũ trụ chi tâm, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ ma vực, rất có thể gặp tai họa ngập đầu. A, Hàn Phong nao nao. Vũ trụ chi tâm là một viên tiến giai bản hòn đảo chi tâm. Cái đồ chơi này không phải chỉ có thể lắp đặt ở trên hòn đảo sao? Thiên đạo lại không phải hòn đảo, muốn tới làm cái gì? Hàn Phong hoảng hốt một chút, ánh mắt dần dần sắc bén, ma vực nhìn chúng đồ vật liền phải ngoan ngoan chắp tay đưa tiễn. Ta liền hết lần này tới lần khác không quen nó những này ma bệnh. cửa tây thổi sương mù chép miệng tắt lưỡi, lời nói thấm tiếng nói, ngươi biết ma vực khủng bố sao? Đây chính là chúng ta tinh vực cường đại nhất thế giới, thượng vị thần linh nhiều đến trên trăm, thậm chí có chuyển ngôn sinh ra một cái hỗn độn thần linh, không phải ngươi có thể trèo chọc lên. Hàn Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng vẻ khinh thường, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi. Hiện tại ta xác thực không làm gì được ma vực, nhưng không bao lâu, ta sẽ đem toàn bộ ma vực dẫm ở dưới chân. Cửa tây thổi sương mù khỏe miệng mở lớn, bản thân, ta có thể không thổi như bước sao? Liền xem như hỗn độn thần linh cũng không dám như vậy khẩu xuất cùng luôn. Hàn Phong chỉ là một cái bán thần vừa muốn đem ma vực dẫm ở dưới chân. Đây cũng quá điên cuồng. Cảm giác cùng cái bệnh thần kinh đồng dạng. Thời gian sẽ vì ta chứng minh. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, tùy theo rời đi chủ đề, chúng ta cũng chỉ mới vừa gặp mặt mà thôi, ngươi tại sao muốn nói cho ta những chuyện này? Cửa tây thổi sương mù cười hắc hắc, những tên kia từng cái dăm chuối vô cùng, không có một cái phản ứng ta, liền ngươi chủ động nói chuyện với ta. Ngươi cho ta mặt mũi, nói cho ngươi điểm bí mật coi như hồi báo. Ngươi thành công thắng được ta hảo cảm, tiếp tục cố gắng, biểu hiện tốt một chút, đợi ngày sau ta bảo bọc ngươi. Hàn Phong vô vô cửa tây thổi sương mù bà bay, ý vị thâm trường nói. Cửa tây thổi sương mù. Không nói hai câu nói, lại bắt đầu thổi phồng đến rồi. Gia hỏa này ra mặt là thật dày a. Hàn Phong chợt nhớ tới một sự kiện, khẽ cười nói, ngươi có hay không huynh đệ sinh đôi? Cửa tây thổi sương mù bất luận là thần thái, tướng mạo, hay là nói chuyện khẩu khí, đều cùng Tây Môn Suy Phong phi thường tương tự. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi, cửa tây thổi sương mù cùng Tây Môn Suy Phong chính là thân huynh đệ, chỉ có điều theo nhỏ thất lạc mà thôi. Ngươi ý gì? Cửa tây thổi sương mù có chút ngộng. Không hiểu đâu, Hàn Phong làm sao đột nhiên tung ra một câu nói như vậy? Đều cho hắn đều sẽ không. Hàn Phong cười ha hả nói, ta có một cái huynh đệ gọi Tây Môn Suy Phong, nói ra ngươi khả năng không tin, cùng ngươi quả thực chính là một cái khuôn đúc đi ra, nói là huynh đệ sinh đôi đều không đủ quả đáng. Thật giả? Cửa tây thổi sương mù một mặt không thể tin. Trên đời này thật có cùng hắn như thế tương tự người, liền danh tự đều chỉ kém một chữ. Thật, ta xưa nay không gặp người. Hàn Phong lời thề son sắt nói. Bạch Trung, đại ca, ngươi nói chuyện thời điểm có thể sở lấy lương tâm sao? Ngươi lừa qua người còn thiếu sao? Hàn Phong hít sâu một hơi, cho Bạch Trung cấm luôn một phút đồng hồ. Bạch Trung, làm sao liền quản không nổi cái miệng này a, thật muốn cho chính mình một cái bà miệng. Cửa tây thổi sương mù xoa cằm, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ ta thật có một cái huynh đệ? Chờ lúc trở về, nhất định phải hỏi một chút mẹ ta. Hàn Phong liếc cửa tây thổi sương mù liếc mắt, ánh mắt có chút chớp động một chút, ta gọi Hàn Phong, hai ta có thể ở trong này gặp nhau, cũng coi là một loại duyên phận, không bằng mượn cơ hội này, kết làm huynh đệ khác họ như thế nào? A. Cửa tây thổi sương mù thần sắc ngẩn ngơ, nghi ngờ nói, ngươi vì sao muốn cùng ta làm huynh đệ? Đột nhiên như vậy sao? Một điểm tâm lý chuẩn bị đều không có. Hàn Phong nghiêm túc nói, nhìn thấy ngươi thời điểm, liền tựa như nhìn thấy huynh đệ của ta Tây Môn Suy Phong, cảm giác đặc biệt thân cận. Cũng là bởi vì điểm này duyên cớ, mới dự định cùng ngươi làm huynh đệ. Cửa tây thổi sương mù do dự một chút, gật đầu nói, được, ta đồng ý. Hàn Phong trừ thích thổi như bước bên ngoài, thật cũng không cái khác ma bệnh. Cùng hắn làm huynh đệ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hảo huynh đệ. Hàn Phong trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, ôm cửa tây thổi sương mù bà bay, cảm giác kia liền tựa như nhận biết bao nhiêu năm hảo huynh đệ đồng dạng. Cửa tây thổi sương mù chậm rãi rời đi Hàn Phong tay, ho nhẹ nói, Hàn Phong, nhiều người nhìn như vậy ngươi thận trọng một điểm. Ta chính là thật là vui mà thôi. Hàn Phong cười cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, Tây ca, hai ta nếu là huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Bất luận gặp được nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ vì hai ngươi sườn cắm đao, dù cho lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không tiếc. Cửa tây thổi sương mù thật giống như bị lây nhiễm, trịnh trọng được nói, ta cũng đều vì ngươi máu chảy đầu rơi. Bạch Trung thầm nghĩ, cái này tiểu tử ngốc lại bị đại ca cho lợi dụng. Chương 883, ta hội dùng trí chương 883, ta hội dùng trí Hàn Phong chính đang chờ câu này, khóe miệng có chút dương lên, hạ giọng nói, Tây ca, ta dự định tranh đoạt vũ trụ chi tâm. Ba cái kia nữ nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó toàn trông cậy vào ngươi. Cửa tây thổi sương mù, làm sao có một loại bị lợi dụng cảm giác? Hàn Phong sở dĩ cùng hắn làm huynh đệ, sẽ không liền vì để cho hắn làm loại sự tình này à? Tây ca, ngươi cho câu nói, đến cùng có giúp ta hay không? Hàn Phong hỏi. Cửa tây thổi sương mù cắn răng, giúp. Vừa mới đều quẳng xuống lời nói, phải vì Hàn Phong máu chảy đầu rơi. Cái này nếu là chỉ chớp mắt liền không nhận nợ lời nói, cũng quá không thể nào nói nổi. Tây ca, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta. Hàn Phong thật sâu cảm khái. Huynh đệ chính là bị lợi dụng a. Cửa tây thổi sương mù đoán thầm một tiếng, mang theo một tia lo âu nói, ba cái kia nữ nhân đều không phải loại lương thiện, thật nếu là độc thủ, hai ta không nhất định có thể chống đỡ được a. Hàn Phong xem thường nói, ta lại không có ý định cùng với các nàng cứng đối cứng. Cửa tây thổi sương mù mà mịt, không cứng đối cứng làm sao cướp đoạt vũ trụ chi tâm. Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, ta hội dùng trí. Cửa tây thổi sương mù hiếu kỳ nói, cái gì là dùng trí? Nói đơn giản một chút chính là động não, dùng quy nghiền ép các nàng. Hàn Phong mỉm cười. Cửa tây thổi sương mù nuốt ngụm nước bọt, đã ngươi đều chuẩn bị dùng quy nghiền ép, làm gì còn muốn ta động thủ giúp ngươi? Vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất đâu? Cho nên nói, tốt nhất vẫn là làm hai tay chuẩn bị. Hàn Phong thản nhiên nói, là như thế cái đạo lý. Cửa tây thổi sương mù nhẹ gật đầu, lập tức hứng thú, ngươi chuẩn bị sử dụng thủ đoạn gì? Hàn Phong trong mắt lóe ra vẻ thâm thúy, chờ một chút ngươi liền biết. Vậy ta liền nhìn ngươi biểu diễn. Cửa tây thổi sương mù nhíu nhíu mày. Hàn Phong thì âm thầm liên hệ lên Bạch Trùng, dặn dò, đếm ngược sắp lúc kết thúc, ngươi ẩn thân ẩn nút đến vũ trụ chi tâm phụ cận. chờ vũ trụ chi tâm phóng thích xong thần quang, liền đem nó cho ta cầm trở về. Bạch Trùng, ta một khi đụng vào vũ trụ chi tâm, liền mất đi ẩn thân năng lực, ba cái kia nữ nhân còn không tập kích đem ta cho diệt rồi. Hàn Phong cười khẽ, đến lúc đó ta sẽ để cho tiểu soái phóng thích chiến tranh mê vụ hiểm hộ ngươi, không có nguy hiểm. Bạch Trùng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đằng sau chính là một đoạn dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm đếm ngược đi tới cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm, Hàn Phong quả quyết thả ra Bạch Trùng, cũng không động thanh sắc cầm ra bình sứ. Lý Linh Lan ba người đều đem ánh mắt tập trung tại đếm ngược trên màn hình, cũng không có người chú ý tới Hàn Phong tiểu động tác. Cửa tây thổi sương mù xoa xoa tay, một bộ đội vã không nhịn nổi bộ dáng. Hàn Phong liếc cửa tây thổi sương mù liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi kích động cái gì kình? Cửa tây thổi sương mù tùy tiện nói, đếm ngược vừa kết thúc, vũ trụ chi tâm liền sẽ phóng thích thần quang, tiếp theo gột rửa chúng ta thân thể, ta có thể không chờ mong sao? Hàn Phong hơi híp mắt lại, phóng thích thần quang thời gian là bao lâu? Thần quang vừa biến mất, liền sẽ để tiểu soái phóng thích chiến tranh mê vụ, điểm này nhất định phải bảo chuẩn. Cửa tây thổi sương mù suy nghĩ một chút nói, cũng liền 3 giây đồng hồ đi. Biết. Hàn Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ trong túi tiểu soái, để nó chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đem ánh mắt chuyển qua đến ngược trên màn hình. Lúc này, đến ngược còn có 10 giây. Xung quanh không khí tựa như ngưng kết, lập tức trở nên túc sát. Rốt cục, đến ngược kết thúc. Đồng nhiên, vũ trụ chi tâm bên trong tách ra một mảnh ngũ thải hạ quang, như tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị hắn thôn phệ. Trong chớp mắt, ngũ thải hạ quang tựa như cùng một tầng màn ánh sáng lớn, đem mọi người bao phủ trong đó. Đám người tắm rửa tại trong hạ quang, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể, các hạng thuộc tính như bay dâng lên. 3 giây về sau, ngũ thải hạ quang biến mất. Hàn Nhược Tư ba người không hẹn mà cùng phóng tới vũ trụ chi tâm. Nhưng vào lúc này, một mảnh màu xám sương mù không có dấu hiệu nào lan tràn ra, qua trong giây lát liền đem toàn bộ không gian bao phủ. Hàn Nhược Tư ba người bỗng cảm giác đầu váng mắt hoa, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Phát sinh cái gì rồi? Lấy ở đâu sương mù? Cửa tây thổi sương mù mắt lộ ra nghi hoặc. Bạch Trùng nắm lấy thời cơ, cắn một cái vào vũ trụ chi tâm, nhanh chóng trở về Hàn Phong bên người. Đại ca, tới tay. Hàn Phong mừng rỡ như điên, đem vũ trụ chi tâm thu vào túi không gian, lôi kéo cửa tây thổi sương mù cùng H11, lặng yên không một tiếng động hướng ngoài cửa lớn đi đến. Vũ trụ chi tâm đã tới tay, cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Ngay tại sắp đi ra đại môn lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong hư không đột nhiên khuấy động lên một mảnh tinh quang, làm những này tinh quang xuất hiện một sát na, thời gian tựa như đình trệ. Hàn Phong ba người như là bị giam cầm, thế mà không thể động đậy mảy may. Mà trôi nổi tại xung quanh sương mù cũng vào đúng lúc này chậm rãi tan rã. Lực lượng thời gian, Hàn Phong sợ hãi cả kinh. Lực lượng thời gian thuộc về quy tắc thiên phú, uy lực không thể bệ nghệ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tranh đoạt lực lượng thời gian trói buộc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lần này phiền phức lớn, là ai lấy đi vũ trụ chi tâm? Hàn Nhược Tư một mặt băng hàn, quát lạnh một tiếng. Kim Hạo Đông cùng Lý Linh Lan nhìn chăm chú quét qua, khi thấy vũ trụ chi tâm thật không thấy thời điểm, sắc mặt vô cùng khó coi. Đột nhiên, ba người cùng nhau đem ánh mắt rời về phía Hàn Phong ba người. Ba người này tại sương mù xuất hiện ngay lập tức liền lựa chọn chạy trốn, rõ ràng chính là có tật giật mình, vũ trụ chi tâm rất có thể ngay tại ba người trên thân. Giao ra vũ trụ chi tâm, ta có thể thả các ngươi rời đi, nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Nhược Tư quét về phía Hàn Phong ba người, trong mắt Hàn Quang bắn ra bốn phía. Chúng ta nhưng không có cầm vũ trụ chi tâm. Hàn Phong thể thốt phủ nhận. Kim Hạo Đông hừ lạnh, không có cầm vũ trụ chi tâm, tại sao phải chạy? Hàn Phong khí định thần nhàn, vừa mới cái kia đám sương mù xuất hiện quá đột ngột, chúng ta sợ tao ngộ nguy hiểm, bản năng liền chuẩn bị chạy trốn. Hàn Nhược Tư căn bản không tin tưởng, thanh âm băng lãnh, ngươi không có cầm vũ trụ chi tâm, chẳng lẽ chính nó trương chân chạy rồi? Loại khả năng này cũng không phải không có. Hàn Phong xoa cái mũi, như có điều suy nghĩ nói, vũ trụ chi tâm đã sinh ra linh trí, nói không chừng thật chính mình chạy. Ngươi cho chúng ta là đồ đần. Lý Linh Lan khịt mũi coi thường. Trước đó cùng Hàn Phong tiếp xúc qua, biết rõ Hàn Phong ti tiện cùng âm hiểm, có thể 10 phần khẳng định, vũ trụ chi tâm nhất định bị Hàn Phong cho lấy đi. Hàn Phong vẫn như cũ duy trì một bộ ung dung không đội thần thái, từ tốn nói, ta đối với vũ trụ chi tâm không có hứng thú, ta tới đây mục đích chủ yếu là vì gột rửa thân thể, tuyệt đối không có cầm vũ trụ chi tâm. Cửa tây thổi sương mù đi theo phụ hòa nói, ta cũng là đến tắm rửa thần quang, đồng dạng không có cầm vũ trụ chi tâm. H11 yếu đất nói, ta chính là một cái yếu gà mà thôi, nào có năng lực nhúng chạm vũ trụ chi tâm loại bảo vật này. Các ngươi không muốn loan của người. Chương 884, thần vực VS ma vực. Chương 884, thần vực VS ma vực. Đối mặt vũ trụ chi tâm loại bảo vật này, không ái hội không động lòng, ba người các ngươi liền không nên nói dối. Hàn Nhược Tư căn bản cũng không tin. Hàn Phong khẽ thở dài, vũ trụ chi tâm chính là một cái khoai lang vòng tay, ai cầm ai không may. Ta chỉ là một cái bán thần mà thôi, cũng không muốn chết quá sớm. Hàn Nhược Tư đôi mắt đẹp có chút lóe lên, vũ trụ chi tâm rõ ràng chính là trí bảo, làm sao liền biến thành khoai lang vòng tay rồi? Hàn Phong chậm rãi nói, ma vực đám kia rác rưởi đã sớm để mắt tới vũ trụ chi tâm, bất luận là ai được đến vũ trụ chi tâm, ma vực cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy ma vực hung tàn đỉnh, liền không có bọn hắn làm không được sự tình. Ta cũng không muốn vì một viên vũ trụ chi tâm mà vứt bỏ mạng nhỏ. Kim Hạo Đông, làm sao cảm giác Hàn Phong tại ngấm ngầm hại người? Hàn Nhược Tư vểnh lên con miệng, khinh thường nói, ma vực lại như thế nào? Tại chúng ta thần vực trước mặt, bất quá là tiểu cạ rẹ mì mà thôi. Dám cùng chúng ta thần vực cướp đoạt vũ trụ chi tâm, trừ phi chán sống. Nghe vậy, Kim Hạo Đông sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Thần vực xác thực rất cường đại, nhưng liền thần linh số lượng mà nói, kém xa tít tắp ma vực. Thật nếu là chém giết, còn là ma vực càng chiếm ưu thế. Hàn Nhược Tư lấy ở đâu cảm giác ưu việt xem thường ma vực? Nguyên lai là thần vực đến tỉ tỉ, kính đã lâu. Hàn Phong lấy lòng một tiếng. Bất định hót, giao ra vũ trụ chi tâm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hàn Nhược Tư gương mặt lạnh lùng. Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Kim Hạo Đông cùng Lý Linh Lan, quát lớn, hai người các ngươi có nghe hay không? Thức thời liền giao ra vũ trụ chi tâm. Cái này nếu là chọc giận thần vực tỉ tỉ, lập tức tiêu diệt các ngươi. Kim Hạo Đông, Lý Linh Lan, Hàn Phong thật đúng là hội biểu hiện mình. Chỉnh tựa như cùng Hàn Nhược Tư là cùng một bọn đồng dạng. Hàn Nhược Tư cũng là im lặng, hung hăng trừng Hàn Phong liếc mắt, ta để ngươi giao ra vũ trụ chi tâm. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, tình huống lúc đó ngươi cũng nhìn thấy, ta cách vũ trụ chi tâm xa nhất, không muốn lưu dấu vết theo dưới mí mắt ngươi lấy đi vũ trụ chi tâm, cơ hội là chuyện không thể nào. Đoán chừng vũ trụ chi tâm nhất định tại hai nữ nhân này trong tay. Hàn Nhược Tư híp hai con người suy nghĩ. Hàn Phong nói cũng không phải không có lý. Lúc ấy mặc dù xuất hiện mê vụ, ảnh hưởng thị giác, nhưng bằng cảm giác của nàng, có thể rõ ràng cảm ứng được, Hàn Phong ba người vẫn chưa tới gần vũ trụ chi tâm. Như thế, muốn cầm tới vũ trụ chi tâm khả năng phi thường nhỏ. Ngược lại là Kim Hạo Đông cùng Lý Linh Lan, các nàng khoảng cách vũ trụ chi tâm bất quá 2-3 mét mà thôi, xác thực càng có khả năng được đến vũ trụ chi tâm. Nghĩ tới đây, Hàn Nhược Tư bỗng nhiên nhìn về phía Kim Hạo Đông cùng Lý Linh Lan, hai người các ngươi đem vũ trụ chi tâm giao ra. Kim Hạo Đông, Lý Linh Lan, giam ba câu liền bị Hàn Phong cho lắc lư rồi. Hàn Nhược Tư đầu óc không dễ dùng lắm a. Hai người các ngươi đi rồi, không nghe thấy thần vực tỉ tỉ, nhanh lên giao ra vũ trụ chi tâm. Hàn Phong bắt đầu biểu diễn, ngươi ngậm miệng. Hàn Nhược Tư quát lớn một tiếng. Hàn Phong nhíu nhíu mày, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Linh Lan khí khẽ nói, ta cùng tên kia tiếp xúc qua, hắn tuyệt đối là một cái âm hiểm xảo trá hạng người. Nếu như ngươi tin tưởng nàng, liền bị lừa bị lừa. Hàn Nhược Tư nhếch miệng, điểm này không cần ngươi nhắc nhở, tóm lại lấy không được vũ trụ chi tâm, các ngươi một cái khác muốn rời đi nơi này. Kim Hạo Đông khẽ cười nói, ngươi còn muốn đem chúng ta toàn bộ cho giết chết hay sao? Hàn Nhược Tư ánh mắt băng lãnh, lấy không được vũ trụ chi tâm, các ngươi đích xác đều sẽ chết ở chỗ này. Hàn Phong xoa cảm khái nói, thần vực tỷ tỷ quá hung tàn. Bạch Trùng, cùng ngươi so hung tàn, nàng cũng chính là cái đệ đệ mà thôi. Hàn Phong, cho Bạch Trùng cấm luôn 10 giây đồng hồ. Bạch Trùng, vũ trụ chi tâm lại không ở trên người ta lấy cái gì cho ngươi? Lý Linh Lan có chút sợ hãi. Hàn Nhược Tư có thời gian thiên phú, tại loại này cường hãn vi tắc thiên phú trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Thật nếu là độc thủ, 100% liền bị diệt sát. Hàn Nhược Tư âm thanh lạnh lùng nói miệng không bằng chứng, mở ra túi chứa vật nhìn xem. Lý Linh Lan cắn răng một cái, cầm túi chứa vật đem hắn mở ra, một đống lớn đồ vật hiện ra ở trước mặt, nhưng bên trong cũng không có vũ trụ chi tâm. Hàn Nhược Tư liếc qua, trên mặt xẹt qua một vòng vẻ thất vọng. Lý Linh Lan đem đồ vật một lần nữa thu vào túi chứa vật, mặt hướng Hàn Nhược Tư, túi chứa vật đã cho ngươi xem qua, ta có thể rời đi sao? Có Hàn Nhược Tư tại, cũng liền đừng nghĩ tranh đoạt vũ trụ chi tâm, dứt khoát rời đi nơi thị phi này. Hàn Nhược Tư còn chưa kịp mở miệng, Hàn Phong giành nói, không thể để cho nàng đi, nàng còn có một cái thứ nguyên không gian thiên phú, làm không tốt liền đem vũ trụ chi tâm giấu tại thứ nguyên không gian bên trong. Ta không có. Lý Linh Lan khí khỏe miệng đều run rẩy lên. Nàng nào có thứ nguyên không gian thiên phú? Hàn Phong rõ ràng chính là đang ô miệt. Gia hỏa này quá hèn hạ. Hàn Nhược Tư lạnh lùng quét Lý Linh Lan liếc mắt, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói, ngươi lưu tại nơi này. Lý Linh Lan cắn răng, hung hăng trừng Hàn Phong liếc mắt, nhìn qua muốn đem Hàn Phong tháo thành tám khối đồng dạng. Hàn Phong thì nhíu nhíu mày, cho Lý Linh Lan một cái khiêu khích ánh mắt. Đến phiên ngươi. Hàn Nhược Tư tiếp theo đem ánh mắt chuyển qua Kim Hạo Đông trên thân. Kim Hạo Đông cười nạo một tiếng, ngươi biết thân phận của ta sao? Muốn gọi ta đi vào khuôn khổ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hàn Nhược Tư chẳng thèm ngó tới, ngươi không phải liền là một cái ma vực thần linh sao? Trong mắt ta cùng thế giới khác thần linh không có gì khác nhau. Ta vẫn là câu nói kia, dựa theo ta nói làm, không phải nhất định phải chết. Kim Hạo Đông khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ, trong hai mắt tràn ngập bên trên một tầng vẻ hung lệ, ở trước mặt ta lớn lối như thế, ngươi vẫn là thứ nhất. Hôm nay, liền lãnh giáo một chút thần vực thần linh thần thông, tự tìm đường chết. Hàn Nhược Tư hừ lạnh một tiếng, trên lưng sáu mảnh cánh chim nhẹ nhàng vỗ. Đột nhiên, một mảnh tinh quang nở rộ ra, gào thét lên hướng Kim Hạo Đông quần quần của tới. Lực lượng thời gian mà thôi. Kim Hạo Đông cười khẩy, nhẹ nhàng vỗ một cái túi trữ vật, một viên màu đen viên châu bắn ra, nhẹ nhàng trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Trên đó vung xuống một mảnh hắc sắc quang mang, như là nước chảy chút xuống, hoàn toàn đem tự thân bao phủ lại, tựa như hình thành một cái lồng phòng ngự. Đúng vào lúc này, tinh quang trào lên mà đến, nhưng là tại chạm tới lồng ánh sáng màu đen thời điểm, lại từ bên cạnh bạch một cái mà qua. Căn bản liền không có cấp Kim Hạo Đông tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, còn có thể khắc chế lực lượng thời gian. Thật sự là một cái bảo vật a. Hàn Phong nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể xông lên phía trước, đem màu đen viên châu cho đoạt tới. Ồ, Hàn Nhược Tư nao nao. Vạn bạn không nghĩ tới, Kim Hạo Đông thế mà còn có loại thủ đoạn này. Thần vực thần linh, không gì hơn cái này. Kim Hạo Đông cười khẩy. Hàn Nhược Tư cũng không tức giận, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tiếp tục. Ầm rơi, duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng hướng phía trước một chảo. Giang rắc. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn thanh âm. Phía trước hư không đột nhiên sụt, khủng bố không gian loạn lưu từ đó khuấy động mà ra, điên cuồng hướng Kim Hạo Đông nghiền ép lên đi. Chương 885, ta kỳ thật mới là nơi này người mạnh nhất. Chương 885, ta kỳ thật mới là nơi này người mạnh nhất, thật là lợi hại không gian tiên phú. Hàn Phong mí mắt đột nhảy một cái. Chính mình đồng dạng có được không gian tiên phú, nhưng cùng Hàn Nhược Tư so sánh, căn bản cũng không ở trên một cái cấp độ. Không hổ là thần vực thần linh, quả thật có chút khủng bố. Đối mặt cuốn tới không gian loạn lưu, Kim Hạo Đông trên mặt hiện hiện một vòng bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ gặp nàng mở ra bàn tay, một vòng ngọn lửa màu tím theo lòng bàn tay bên trong thoát ra, giấy lên lửa nóng hừng hực, hình thành một đạo to lớn tường lửa, cản ở trước người. Ngay tại tường lửa thành hình lúc, không gian loạn lưu va chạm đi qua. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một mảnh chói hai vỡ vụn thanh âm. Không gian loạn lưu cùng tường lửa ầm vang sụp đổ, hóa thành một mảnh hỏa tinh bay lên đầy trời. Dĩ hỏa. Hàn Phong trong mắt tràn ngập bên trên một tầng nóng bỏng chi sắc. Liền không gian loạn lưu đều có thể chống đỡ được, cái kia đoán ngọn lửa màu tím tuyệt không phải phổ thông hỏa diễm, 89 phần 10 chính là thập đại dị hỏa bên trong một loại, mà lại xếp hạng nhất định phi thường cao. Hai gia hỏa này thật đáng sợ. Cửa Tây thổi sương mù chép miệng tắt lưỡi, quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, nhỏ giọng nói, "Hàn Phong, không bằng thừa dịp các nàng đánh nhau thời điểm, chúng ta chạy trốn đi. Hiện tại còn không phải thời điểm." Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Cửa Tây thổi sương mù cau mày, hai nữ nhân kia đang đứng ở giữa chém giết, không thể chú ý chúng ta, hiện tại chẳng phải là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Hàn Phong híp mắt, chậm rãi nói, "Ta dám khẳng định, hai nữ nhân kia nhất định tại thời khắc giám thị chúng ta. Một khi lựa chọn chạy trốn, tất nhiên sẽ gặp các nàng tập kích công kích. Vậy chúng ta vẫn ở chỗ này, đến cuối cùng không giống gặp nguy hiểm." Cửa Tây thổi sương mù rũ cụp lấy một gương mặt. "Đến cuối cùng không những không có nguy hiểm, còn có thể kiếm tiện nghi đâu." Hàn Phong cười giả dối. Kim Hạo Đông cùng Hàn Nhược Tư thực lực không kém bao nhiêu. Đấu đến cuối cùng, đa số chính là một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Nhưng khi đó, liền đến phiên hắn xuất thủ. Có thể bảo vệ mạng nhỏ cũng không tệ, ngươi còn muốn kiếm tiện nghi. Cửa Tây thổi sương mù im lặng lắc đầu. Lúc này, Hàn Nhược Tư cùng Kim Hạo Đông lần nữa triển khai chém giết. Lúc này hai người, thế mà lựa chọn chém giết gần người. Khoan hay nói, hai người này cận chiến thực lực có chút không tầm thường, liền ngay cả Hàn Phong cái này cận chiến cuồng ma đều nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chiến đấu tiếp tục 5 phút đồng hồ, đã hiện ra gay cấn. Hàn Nhược Tư cùng Kim Hạo Đông tựa như đánh ra hỏa khí, mỗi một lần xuất thủ đều hướng yếu hại chào hỏi, nhìn qua muốn một chiêu giải quyết đối phương. Đánh lấy, hai người quần áo bắt đầu vỡ vụn, lộ ra từng mảnh tuyết trắng. Hàn Phong nhìn miệng đắng lưỡi khô, trong mắt đều không mang ngáy. Ầm một tiếng, Kim Hạo Đông thân thể quần áo bị xé nát, lộ ra một đầu màu trắng áo ngực, đem trước ngực một đôi tiêu chí vật chăm chú trói buộc lại. Mục đích cảnh này, Hàn Phong trong mắt lập tức trợn tròn. Trước kia coi là Kim Hạo Đông đôi kia tiêu chí vật rất nhỏ, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đôi kia tiêu chí vật rõ ràng liền gặp áp bách. Cái này nếu là bùng ra chói buộc, thậm chí không thể so với Nhạc Linh San nhỏ bao nhiêu. Nữ nhân này thật quá đáng ghét, làm sao có thể đối với chính mình như thế hung ác. Hàn Phong tức giận bất bình. "Hàn Phong, ngươi nói cái gì?" Cửa Tây thổi sương mù sững sờ mà hỏi. "Không có gì." Hàn Phong qua loa một tiếng, lần nữa đem ánh mắt chuyển qua trên chiến trường. Lúc này, Hàn Nhược Tư đã dần dần chiếm cứ thượng phòng, đánh Kim Hạo Đông liên tục bại lui. Mắt thấy tình thế không ổn, Kim Hạo Đông liền lùi mấy bước, kéo ra cùng Hàn Nhược Tư khoảng cách, hét lớn, "Dừng tay!" Hàn Nhược Tư dừng lại động tác, mặt không thay đổi nhìn xem Kim Hạo Đông, ánh mắt lạnh lùng đến như là hàn băng, trầm trọng nói, "Sợ rồi?" Kim Hạo Đông có miệng, một mặt dáng vẻ khinh phục, liền thực lực mà nói, "Ngươi xác thực ở trên ta, nhưng ta còn có một cái cường đại át chủ bài nơi tay, một khi vận dụng, tất nhiên là một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Kể từ đó, vũ trụ chi tâm chẳng phải thành người khác vật trong bàn tay, ngươi cũng không muốn nhìn thấy loại kết quả này à?" Nghe vậy, Hàn Nhược Tư mắt lộ ra lên vẻ do dự. Trong lúc nhất thời, cũng đắn đo khó định Kim Hạo Đông nói thật hay giả. Hàn Phong đột nhiên chen miệng nói, "Thần vực tỷ tỷ, ngươi chớ để cho nàng lừa gạt. Nàng căn bản cũng không có bài tẩy gì, bất quá là bịa chuyện hù dọa ngươi thôi. Tranh thủ thời gian động thủ giết nàng, để tránh đêm dài lắm mộng." Hắn muốn chính là một cái lưỡng bại câu thương hiệu quả. Cái này nếu là đến đây dừng tay, còn thế nào kiếm tiện nghi? Ngậm miệng. Hàn Nhược Tư hung hăng trừng Hàn Phong liếc mắt. Nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài, làm sao lại bị Hàn Phong dăm ba câu cho lừa gạt rồi? Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, "Ta cũng là vì ngươi tốt. Hai ta không thân chẳng quen, không có chút nào liên quan có thể nói, ngươi mà hảo tâm như vậy, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì." Hàn Nhược Tư cười lạnh. Lý Linh Lan bỗng nhiên mở miệng, "Từ đầu đến giờ, gia hỏa này vẫn luôn đang khích bác Ly Gián, mục đích đúng là muốn để chúng ta tàn sát lẫn nhau, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta đề nghị, trước đem gia hỏa này cho xử lý." "Ta đồng ý." Kim Hạo Đông trên khóe miệng câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười đủ cười. Nàng cũng đã sớm nhìn Hàn Phong không vừa mắt, vừa vặn mượn cơ hội này trước đem Hàn Phong cho diệt trừ. Hàn Phong có chút mắt trợn tròn. Phong cách vẽ không thích hợp a. Làm sao đột nhiên đem mục tiêu nhắm ngay hắn rồi? Cửa Tây thổi sương mù nuốt ngụm nước bọt, "Hàn Phong, tình huống không tốt lắm a, chúng ta làm sao bây giờ?" "Có ta ở đây, vội cái gì?" Hàn Phong nhíu nhíu mày, bình tĩnh tự nhiên nói, "Ba vị, vũ trụ chi tâm thật không trong tay ta, cần thiết liên thủ nhắm vào ta sao? Có hay không tại trong tay ngươi không quan hệ, ta hiện tại chỉ muốn chơi chết ngươi." Kim Hạo Đông thâm trầm cười một tiếng. Hàn Phong quay đầu mặt hướng Hàn Nhược Tư, "Thần vực tỷ tỷ, ngươi bỏ được giết ta?" Hàn Nhược Tư trợn mắt, biểu lộ nhìn qua có chút im lặng. Lời này để Hàn Phong nói, thật giống như giữa bọn hắn thật có quan hệ thế nào đồng dạng. "Ngươi liền xem như nói ra hòa đến, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết." Lý Linh Lan lạnh khiếu một tiếng. Hàn Phong ánh mắt dần dần âm trầm, thanh âm cũng biến thành băng lãnh, "Ta đem lời nói trước, chờ chút hai giám trước động thủ với ta, nhất định cho hắn bóp xương." Hàn Nhược Tư ba người, nào có thả loại này lời hung ác, đây cũng quá vô sỉ, rõ ràng chính là đùa nghịch lưu manh. Cửa Tây thổi sương mù hiếu kỳ nói, "Hàn Phong, ngươi dự định bóp các nàng chỗ nào?" Hàn Phong khẽ miệng cong lên, chỗ nào lớn, liền bóp nơi nào. Cửa tây thổi sương mù. Hàn Nhược Tư ba người đều là nữ nhân, khẳng định là trước ngực đôi kia tiêu chí vật lớn nhất. Thì ra Hàn Phong dự định bóp cái này bộ vị. Vô sỉ. Tam nữ tức nghiến răng nghiến lợi. Hàn Phong thế mà dự định làm loại chuyện này. Đối với các nàng mà nói, không khác một loại nhục nhã. Đồng thời, cũng kích thích các nàng sát tâm. Hàn Phong hơi khép hai mắt quét mắt ba nữ nhân, ung dung thở dài, nguyên bản không muốn tham dự tranh đấu, chỉ muốn cùng các ngươi sống chung hòa bình. Nhưng các ngươi nhất định phải như thế hùng hổ dọa người, vậy ta liền bồi các ngươi chơi bừa. Không trang, ngả bài, ta kỳ thật mới là nơi này người mạnh nhất. Chờ chút liền đem các ngươi toàn bộ trấn áp. Chương 886, gặp qua như thế uy mãnh nam nhân sao? Chương 886, gặp qua như thế uy mãnh nam nhân sao? Cửa tây thổi sương mù hung hăng chép miệng tắt lưỡi. Phải biết Hàn Phong đối mặt là thần vực cùng ma vực hai đại cường địch, hắn lấy ở đâu lực lượng nói ra những lời này? Liền nhất định phải trang bức. Hiện tại là trang bức thời điểm sao? Cửa tây thổi sương mù cũng là im lặng. Hàn Nhược Tư ba người ngu ngơ lại. Gặp qua phết lối, chưa thấy qua cuồng vọng đến loại tình trạng này. Chỉ là một cái nhân tộc bán thần, còn vọng tưởng trấn áp các nàng ba cái. Sẽ không được mất tâm điên rồi đi. Hàn Phong không nói thêm lời, yên lặng cởi quần áo ra. Ba người nữ nhân này cũng không phải bình thường mặt hàng. Muốn đánh bại các nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ có thể vận dụng át chủ bài, mở ra biến thân. Ngay tại cởi sạch áo một sát na, 18 khối cơ bụng hiện lộ ra, phi thường rung động. Trước kia, Hàn Phong chỉ có 8 khối cơ bụng, nhưng trải qua vũ trụ chi tâm thần quang của rửa, tố chất thân thể tăng gọn một mảng lớn, 8 khối cơ bụng cũng liền biến thành 18 khối. A. Hắc Mộc Mộc khẽ miệng một tấm, tranh thủ thời gian dùng hai tay che mắt, nhưng lại lưu lại một cái khe hở. Gia hỏa này muốn làm gì? Hàn Nhược Tư ba người trợn mắt hốt mồm, không hiểu thấu tại sao phải cởi quần áo. Không phải là muốn bán thân thể, cầu các nàng tha thứ a? Đều có thể chơi như vậy sao? Đối với Hàn Phong loại hành vi này, các nàng là cầm xem thường thái độ, nhưng không thể không thừa nhận một điểm, Hàn Phong dáng người thật rất đỉnh. Ngay tại trong thoáng chốc, bên hai bỗng nhiên vang lên một mảnh xương cốt giòn vang. Trong mắt nhìn thấy, Hàn Phong thân thể cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền đạt tới 10 trượng độ cao, trên thân nhộn nhạo một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức. Hàn Nhược Tư ba người lúc này mới phản ứng lại. Nguyên lai Hàn Phong không phải vì khoe khoang phong tao a, hắn là vì biến thân, lo lắng chống đỡ áo phục. Hàn Phong hoạt động một chút tay chân, nhếch miệng cười một tiếng, ba vị, gặp qua như thế uy mãnh nam nhân sao? Còn có đảm lượng cùng ta đọ sức một phen. Đơn giản chính là trở nên lớn một điểm, muốn bắt bóp ngươi còn là rất dễ dàng. Kim Hạo Đông cười nhạo một tiếng. Vậy thì tới đi. Hàn Phong nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Hàn Phong, ta đối phó cái nào? Cửa tây thổi sương mù hỏi. Đã muốn động thủ, hắn cái này làm huynh đệ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi bảo vệ tốt Hắc Mộc Mộc là được. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Một mình ngươi có thể làm. Cửa tây thổi sương mù biểu thị hoài nghi. Nhìn ta biểu diễn liền xong việc. Hàn Phong trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Tốt ta. Cửa tây thổi sương mù nhẹ gật đầu, yên lặng đi đến Hắc Mộc Mộc bên người. Hàn Nhược Tư ba người liếc nhau một cái, chậm rãi hướng Hàn Phong bước tới. Hàn Phong híp mắt quét qua, không chút biến sắc mở ra túi trữ vật, cầm ra cái giấm quả ném xuống đất. Phình một tiếng, cái giấm quả sau khi rơi xuống đất, ầm vang nổ nát vụn, tiêu tán ra một cỗ tựa như trứng tối hôi thối. Hàn Nhược Tư ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giờ phút này, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, kém chút nhịn không được liền nôn. Mặt khác, tại cỗ này hôi thối xuất hiện lúc, rõ ràng cảm giác tinh thần lực đang nhanh chóng trôi qua. Dựa theo mức tiêu hao này tốc độ, sợ là kiên trì không được bao lâu liền tiêu hao sạch sẽ. Tinh thần lực một khi hao tổn không, cũng liền không cách nào sử dụng tiên phú, thực lực bản thân đem hạ xuống đến điểm đóng băng. Kim Hạo Đông cao mày lông mày suy nghĩ một chút, nhắc nhở, chỉ cần thân ở cái không gian này bên trong, tinh thần lực liền sẽ tiếp tục trôi qua, nhất định phải nhanh cầm xuống ra hỏa này. Ta đến. Hàn Nhược Tư một mặt vẻ lãnh gốc, trên lưng sáu mảnh cánh chim nhẹ nhàng một cái. Đột nhiên, bóng ánh khắp nơi tinh quang nở rộ mà ra, giống như là thủy triều càn quét đi lên, nháy mắt liền đem Hàn Phong cho bao phủ. Bị tinh quang bao phủ một sát na, Hàn Phong liền bị giam cầm ở ta đã khống chế hắn, nhanh lên bên trên. Hàn Nhược Tư giống một tiếng. Kim Hạo Đông cùng Lý Linh Lan không có chút nào do dự, phi tốc phóng tới Hàn Phong. Còn muốn giam cầm ta? Hàn Phong cười khẩy, khí huyết chi lực tại thể nội điên cuồng phun trào. Chợt, hắn liền hai tay khẽ trống, bàng bạc cự lực xuyên suốt mà ra. Tại cỗ này cự lực dưới sự tác dụng, bao phủ tại quanh thân lực lượng thời gian vậy mà xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát đồng dạng. Quy tắc chi lực lại như thế nào? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, quy tắc cũng chỉ bài trí mà thôi. Mắt thấy cảnh này, Kim Hạo Đông cùng Lý Linh Lan ngơ ngác biến sắc, lúc này dừng bước. Liên lực lượng thời gian đều có thể chống đỡ nát. Đây là mạnh mẽ dường nào tố chất thân thể. Càng không thể tưởng tượng chính là, Hàn Phong còn có thể vận dụng khí huyết chi lực. Hắn không phải một cái bán thần sao? Làm sao có thể diễn sinh ra khí huyết chi lực? Hàn Nhược Tư lo lắng gào thét, ta lực lượng thời gian sắp nhịn không được, nhanh lên động thủ a. Hàn Phong xa so với tưởng tượng khủng bố quá nhiều. Thật nếu để cho hắn tránh ra, chỉ sợ ba người liên thủ đều không nhất định nắm được. Kim Hạo Đông cùng Lý Linh Lan tỉnh táo lại, nhanh chóng nhào về phía Hàn Phong. Kim Hạo Đông nắm chặt một thanh trường kiếm, hung hăng đâm về Hàn Phong mi tâm. Lý Linh Lan thì vung lên một cây mang gai nhọn trường côn, quét ngang Hàn Phong bên hông. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa phát lực. Tạch tạch tạch. Cuốn quanh tại quanh thân lực lượng thời gian ầm vang sụp đổ. Hàn Phong lập tức hồi phục tự do. Nhưng cũng tại lúc này, hai tiếng âm thanh phá không đống nhiên vang dội đến. Đối mặt đâm thẳng mà đến trường kiếm, Hàn Phong khẽ miệng có chút cong lên, bộc lộ một vòng khinh thường thần sắc, sau đó hất lên đầu đục vào. đến nỗi bay nện mà đến trường côn thì trực tiếp lựa chọn không nhìn. Phanh, phanh hai tiếng, Kim Hạo Đông trường kiếm hung hăng đâm vào Hàn Phong trên trán. Nhưng ngoại ý muốn chính là vẫn chưa nhìn rõ Hàn Phong cái trán, ngược lại bị một cỗ cự lực cho bắn ra ngoài. Cây kia có gai trường côn đập tầm ầm tại Hàn Phong bên hông, như làn đện tại một khối cứng rắn trên miếng sắt, đồng dạng không có phá vỡ Hàn Phong phòng ngự. Con mẹ nó, cửa tây thổi xương mù nhịn không được kinh hô một tiếng. Hàn Phong thế mà dùng đầu đụng bay đối phương trường kiếm, hơn nữa còn lông tóc không thương. Cái này mẹ nó còn là đầu sao? Cảm giác so phòng ngự pháp bảo còn kiên cố hơn. Hàn Phong thật là lợi hại. Hắc Mộc Mộ hưng phấn vỗ tay. Thật đáng sợ. Kim Hạo Đông cùng Lý Linh Lan hoàn toàn bị Hàn Phong thực lực cường hãn cho chấn nhiếp. Hàn Nhược Tư tâm tư phi tốc chuyển động một chút, quát tầm lên, gia hỏa này đục thân phòng ngự quá mạnh, vật lý công kích căn bản không làm gì được hắn, đừng chọn cận chiến, sử dụng thiên phú viễn chỉnh tiêu hao hắn. Ta là sẽ không cho các ngươi cơ hội. Hàn Phong trên khóe miệng nổi lên một vòng vẻ dữ tợn, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười chuôi trường kiếm theo trong túi chứa đồ bắn ra, xoay quanh ở giữa không trung, trên thân kiếm tản ra sắc bén kiếm quang, tựa hồ liền hư không đều xé rách. Cái này mười chuôi trường kiếm đều là thần khí. Lý Linh Lan sợ hãi cả kinh. Thần khí bản thân liền rất hi hữu, có thể có một kiện cũng không tệ. Mà Hàn Phong vừa ra tay chính là 10 cái thần khí, quá khó có thể tin. Còn muốn tiếp tục không? Kim Hạo Đông có chút nửa đường bỏ cuộc. Sau khi biến thân Hàn Phong đã rất khủng bố. Triệu hồi ra 10 chuôi thần kiếm về sau, thực lực tất nhiên lại bay vụt một mảng lớn. Đã không phải là các nàng ba cái có khả năng chống lại được. Chương 887, Thiên Phú Tinh Trảm. Chương 887, Thiên Phú Tinh Trảm. Hàn Nhược Tư sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ nói, cho dù chúng ta nghĩ xong tay, tên kia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Kia liền cùng hắn liều. Kim Hạo Đông cắn răng, mắt lộ ra quyết tuyệt. Hai người các ngươi xéo đi. Hàn Phong quét Hàn Nhược Tư cùng Lý Linh Lan liếc mắt, lạnh lùng nói: "Hàn Nhược Tư ba người đều là cường giả bên trong cường giả, chỉ bằng chính hắn muốn giết chết ba người là phi thường trở ngại, nhưng chỉ giết Kim Hạo Đông một người, cũng không có cái gì độ khó." "A?" Hàn Nhược Tư cùng Lý Linh Lan nao nao. Hàn Phong thế mà muốn tha bọn họ một lần, không có âm mưu quỷ kế gì a? Kim Hạo Đông lúc này mở miệng: "Tuyệt đối đừng tin tưởng nàng, gia hỏa này nhất định nghĩ tiêu diệt từng bộ phận. Ba người liên thủ còn có lực đánh một trận, chỉ còn chính nàng lời nói, vạn vạn sẽ không là Hàn Phong đối thủ. Cơ hội đã cho các ngươi còn không đi?" "Không nên ép ta độc thủ." Hàn Phong một mặt đằng đằng sát khí. Hàn Nhược Tư cùng Lý Linh Lan liếc nhau một cái, tiến lặng hướng ngoài cửa lớn di động. Kim Hạo Đông ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên tăng tốc độ phóng tới đại môn. "Gọi ngươi đi rồi sao?" Hàn Phong lạnh thiếu một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Mười chuôi tinh thần kiếm hóa thành 10 đạo kiếm quang, gào thét lên bổ về phía Kim Hạo Đông. Kim Hạo Đông ngơ ngác biến sắc, cuốn quýt triệu hồi ra dị hỏa. Lửa nóng hừng hực điên cuồng tiêu đốt, tản ra khủng bố đến cực điểm nóng bỏng nhiệt độ cao, cấp tốc hình thành một đạo hỏa diễm cự tượng, cản ở trước người, y đồ chặn đánh tinh thần kiếm. "Hưu, hưu, hưu." Nương theo lấy một mảnh âm thanh phá không, mười chôi tinh thần kiếm như là lưu tinh xẹt qua chân trời, trước sau chém vào tại hỏa diễm trên tường. Kiếm quang bén nhọn răng khắp nơi, tứ ngược ra. Qua trong giây lát, hỏa diễm trên tường liền bị xé ra mấy đạo vết nứt. Tinh thần kiếm từ đó xuyên qua, hung mãnh bổ về phía Kim Hạo Đông. Kim Hạo Đông con ngươi co rụt lại, trong tay viên châu đột nhiên nở rộ một mảnh hắc quang, nháy mắt hình thành một cái lồng phòng ngự, đem tự thân bao phủ lại. Đúng vào lúc này, mười chôi tinh thần kiếm của tới, nhao nhao chém vào tại lồng ánh sáng màu đen bên trên. "Phanh!" Thanh thúy va chạm thanh âm vang vọng mà lên. Trong mắt nhìn thấy lồng ánh sáng màu đen bên trên tóe lên một mảnh hỏa tinh, cũng lan tràn ra một mảnh vết nứt. Chiếu loại tình huống này phát triển tiếp, không bao lâu, lồng ánh sáng màu đen liền hoàn toàn vỡ nát. Thấy thế, Hàn Nhược Tư cùng Lý Linh Lan không rên một tiếng rời khỏi nơi này. Kim Hạo Đông vừa chết, Hàn Phong mục tiêu kế tiếp khẳng định là hai người bọn họ. Lý do an toàn, nhất định phải nhanh rời đi nơi thị phi này. Hàn Nhược Tư hai cái vừa đi, Hàn Phong liền rốt cuộc không có cố kỵ, thao túng tinh thần kiếm điên cuồng chém vào, đánh cho lồng ánh sáng màu đen kịch liệt rung động, lung lay sắp đổ. Kim Hạo Đông cắn răng, bực tức nói: "Ngươi vì cái gì chỉ nhắm vào ta?" Vừa mới ba người các nàng đồng loạt ra tay đối phó Hàn Phong, cái kia Hàn Phong vì sao thả đi Hàn Nhược Tư cùng Lý Linh Lan, hết lần này tới lần khác muốn đem nàng cho lưu lại? Giữa hai bên có thâm cựu đại hận gì hay sao? "Bởi vì ngươi nhất tiện." Hàn Phong khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười chuôi tinh thần kiếm đột nhiên dừng lại công kích, bay đến giữa không trung, chợt cấp tốc dung hợp lại với nhau, hóa thành một thanh dài 10 mét cự kiếm. Cự kiếm toàn thân lóe ra lóa mắt tinh quang, phản phất là từ vô số ngôi sao hội tụ mà thành, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. "Tinh Trảm!" Hàn Phong gầm nhẹ một tiếng, thanh âm giống như tiếng sét đánh trong hư không quen quẩn. Từ khi học tập Tinh Trảm Thiên Phú đến nay, vẫn không có cơ hội sử dụng, vừa vặn cầm Kim Hạo Đông nghiệm chứng một chút uy lực. Tinh quang cự kiếm hóa thành một đạo màu bạc trường hà, lấy rời núi lấp biển chi thế bổ về phía Kim Hạo Đông. Đạo này màu bạc trường hà giống như một đầu rít gạo cự long, mang vô tận uy thế, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra, phát ra trận trận thanh thúy tiếng bạo liệt. "Thật đáng sợ Thiên Phú!" Cửa tây thổi xương mù cùng Hắc Mộc một kinh hãi sững sờ. Cái kia màu bạc trong trường hà ẩn chứa khí tức hủy diệt, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Kim Hạo Đông khỏe miệng không khỏi run rẩy, trong mắt tràn ngập bên trên một tầng chiều sâu kinh dị, trơ mắt nhìn màu bạc trường hà đem chính mình bao phủ lại. "Két!" "Phanh!" Nương theo lấy một mảnh vỡ vang lên âm thanh, lồng ánh sáng màu đen vỡ nát mà ra. Màu bạc trường hà tiến thẳng một mạch, hung mãnh đụng vào Kim Hạo Đông trên thân thể. Trong nháy mắt, Kim Hạo Đông trên thân thể bị xuyên thủng một cái to lớn cửa hang, kém chút liền đem toàn bộ thân hình đều xé nát. Bị này một kích, Kim Hạo Đông vô lực đổ vào vũng máu bên trong, khí tức bể bại tới cực điểm, đã đánh mất sức chiến đấu. Quá mạnh. Cửa Tây thổi xương mù nhìn nhiệt huyết dâng trào. Liên ma vực thần linh đều có thể tùy ý nghiền ép. Hàn Phong là thật mạnh có chút không hợp thói thường. Hàn Phong lướt qua, sau đó thu hồi tinh thần kiếm, cất bước đi đến Kim Hạo Đông phụ cận, đang muốn cho Kim Hạo Đông một kích chí mạng thời điểm. Kim Hạo Đông đống nhiên nở nụ cười, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình thắng chứ? Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, sự thật chẳng phải bày ở trước mặt. Ngươi bây giờ đã biến thành đợi làm thịt cừu non, ta tùy thời đều có thể diệt đi ngươi. Kim Hạo Đông cười ha ha, trên đời này không ai có thể giết được ta, huống chi là ngươi. Ngươi lấy ở đâu tự tin? Hàn Phong khoẹt miệng cong lên, nhấc chân ép tại Kim Hạo Đông trên đầu lâu, hung hăng một lần phát lực. Phanh! Kim Hạo Đông đầu lâu như là một viên dưa hấu, trực tiếp bị dẫm bạo. Quá tàn bạo! Cửa Tây thổi xương mù hung hăng chép miệng tắt lưỡi. Còn tưởng rằng ngươi có bài tẩy gì đâu? Không giống chết tại trong tay của ta. Hàn Phong cười khẩy, tiếp lấy liền bắt đầu lục soát thi. Nhưng ngoại ý muốn chính là, thế mà cái gì đều không có lục soát. Không riêng màu đen viên châu không thấy, liền ngay cả dị hỏa đồng dạng đi theo biến mất. Đây là cái gì tình huống? Hàn Phong ngu ngơ một chút, có chút hoài nghi, màu đen viên châu cùng dị hỏa có phải là ẩn tàng? Thế là, liền đeo lên huyễn quang kính dâm liếc nhìn, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hàn Phong vẫn chưa quá nhiều xoắn xuýt, cất bước đi tới cửa Tây thổi xương mù cùng hắc một bên người, chúng ta rút. Nơi này dù sao cũng là cất giữ vũ trụ chi tâm địa phương. Nghĩ đến không bao lâu, liền sẽ có số lớn cường giả đến đây. Không nhanh chóng rời đi, lại trêu chọc tới phiền phức. Sau đó, ba người liền lao nhanh ra đại môn. Bởi vì nơi này trải qua di động, bên ngoài hoàn cảnh đã hoàn toàn biến dạng, thình lình xuất hiện một mảnh rừng rậm. Rừng rậm bên trong đứng sừng sững lấy từng cây đại thụ, mỗi một gốc đều chừng chừng cao mấy chục mét, to lớn tán cây nối liền cùng một chỗ, che khuất bầu trời, dẫn đến tia sáng cực độ u ám. Hàn Phong liếc nhìn liếc mắt, ngược lại mặt hướng cửa Tây thổi sương mù, "Tây ca, chúng ta ở đây phân biệt đi." Cửa Tây thổi sương mù nhắc nhở, tiến vào Thái Thương Mê Cung cường giả vô số kể, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là hướng về phía vũ trụ chi tâm đến, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Hàn Phong mỉm cười. Vậy ta đi trước. Cửa Tây thổi xương mù nói một tiếng, cất bước tiến vào rừng rậm bên trong, rất nhanh biến mất tại giữa tầm mắt. Hàn Phong cùng H11 cũng không ngừng lại, nhanh chóng xông vào rừng rậm. Ngay tại ba người rời đi không lâu, hai thân ảnh theo rừng rậm bên trong đi ra. Một người trong đó chính là ma vực thần linh Chu Thanh Dương. Người thứ hai cùng Kim Hạo Đông dài giống nhau như lúc, liền tựa như một cái khuôn đúc đi ra như. Chương 888, Thập đại độc lập thể chương 888, Thập đại độc lập thể hai người tiến vào tòa thành bên trong, nhìn xem thi thể trên đất, Chu Thanh Dương lông mày nhăn lại, quay đầu mặt hướng cực giống Kim Hạo Đông nữ tử, trêu ghẹo nói, ngươi chết rồi. Kim Hạo Đông trong mắt tràn ngập bên trên một tầng vẻ âm trầm, cải chính, chết chính là số 7. Chu Thanh Dương cười khẽ, số 7 cũng là ngươi. Kim Hạo Đông chẳng thèm ngó tới, ngày mai số 7 liền phục sinh, ta vẫn như cũ có 10 cái mạng. Chu Thanh Dương mắt lộ ra vẻ do dự, lời tuy như thế, nhưng số 7 thực lực cũng là đỉnh tiêm, ai có thể giết đến nàng. Kim Hạo Đông liếc qua thi thể trên đất, chậm rãi nói, theo số 7 lưu lại nhớ được biết, là một tên nhân tộc nam tử. Chu Thanh Dương ánh mắt có chút lóe lên, nhân tộc còn có loại này cường giả. Hắn lai lịch ra sao? Kim Hạo Đông trầm mặc một hồi, mở miệng nói, hắn là một cái bán thần, dáng dấp rất xuất khí. Một cái xoáy khí bán thần. Chu Thanh Dương nói thầm một tiếng, trong đầu không khỏi hiện ra Hàn Phong thân ảnh. Vài ngày trước tiến về Mậu Tuất núi thời điểm, liền gặp được một cái nhân tộc bán thần. Cái nhân tộc này bán thần dáng dấp tuấn dật phi phàm, mà lại thực lực cực kỳ cường hãn. Giết chết Kim Hạo Đông người, sẽ không là cùng là một người a? Ý nghĩ này mới ra, rất nhanh liền bị Chu Thanh Dương hủy bỏ. Tình huống lúc đó, Đa Bảo Thiên Quân đã phục sinh, mà lại động tất sát chi tâm. Phải biết Đa Bảo Thiên Quân thế nhưng là một cái cường đại hỗn độn thần linh, muốn giết một cái bán thần, cùng nghiền chết một con kiến không có bất luận cái gì phân biệt. Như thế, Hàn Phong vô luận như thế nào cũng không thể sống sót. Hoảng hốt một chút, Chu Thanh Dương hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Kim Hạo Đông ánh mắt sắc bén, quanh thân tiêu tán ra một cỗ nồng đậm túc sát chi khí, vũ trụ chi tâm đa số tại cái nhân tộc này bán thần trong tay, đương nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn bắt lại. Chu Thanh Dương than nhẹ, ngày kho mê cung vô cùng rộng lớn, địa hình phức tạp, lại mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành một lần di động, bắt thật là khó khăn vô cùng. Kim Hạo Đông ánh mắt kiên nghị, vũ trụ chi tâm đối với chúng ta thế giới tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho dù lại có độ khó, cũng muốn đem hắn đem tới tay. Chu Thanh Dương thần sắc trang nghiêm, ngươi có cái gì an bài? Kim Hạo Đông, ta đã thông chi Chu Trường Minh, hắn lập tức liền có thể chạy tới nơi này. Thông qua Chu Trường Minh năng lực, rất dễ dàng liền có thể tìm tới nhân tộc kia bán thần tung tích, đến lúc đó lại đối với hắn bắt cũng không muộn. Có Chu Trường Minh tương trợ, xác thực không có vấn đề quá lớn. Chu Thanh Dương như có điều suy nghĩ nhắc tới một tiếng, chợt nhớ tới một sự kiện, nhắc nhở, nhân tộc kia bán thần có thể giết chết số 7, khẳng định cũng có thể uy hiếp được chúng ta, chỉ bằng ba người chúng ta, có thể là đối thủ sao? Kim Hạo Đông khỏe miệng có chút dương lên, bộc lộ một vòng nụ cười tự tin, một bữa ăn sáng. Chu Thanh Dương mắt lộ ra hồ nghi, ngươi lấy ở đâu tự tin? Kim Hạo Đông thản nhiên nói, bởi vì hiện tại ta là số 1. Nha. Chu Thanh Dương tỉnh ngộ một tiếng. Kim Hạo Đông có một cái phi thường đặc thù thiên phú, cái thiên phú này có thể diễn sinh ra 10 đầu mệnh. Mỗi một cái mạng đều đại biểu cho một cái độc lập cá thể, lại thực lực không giống nhau. Số 10 độc lập thể yếu nhất, số 1 độc lập thể mạnh nhất. Cái kia bán thần có thể giết số 7, tuyệt đối không phải là số 1 đối thủ. Chu Thanh Dương đề nghị, muốn không đem cái khác độc lập thể đều triệu tập tới. Dạng này liền có nắm chắc hơn bắt cái kia bán thần. Kim Hạo Đông lo lắng nói, tiến vào Thái Thương Mê cung chỉ có 3 cái độc lập thể, số 7 đã chết, hiện tại chỉ còn lại ta cùng số 2. Số 2 có khác nhiệm vụ mang theo, trong thời gian ngắn không cách nào cùng chúng ta tụ hợp. Chu Thanh Dương hiếu kỳ, số 2 nhiệm vụ gì? Kim Hạo Đông âm trầm cười một tiếng, số 2 đã để mắt tới Lục Hải, chuẩn bị xuống tay với Lục Hải. Chu Thanh Dương sợ hãi cả kinh, ngươi nói chính là Huyền Phong vực Lục Hải. Tên kia thế nhưng là Huyền Phong vực đệ nhất cường giả, nửa bước hỗn độn thần linh tồn tại, số 2 có thể giết đến hắn. Kim Hạo Đông híp hai con ngươi, chậm rãi nói, Lục Hải sát thực rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng thân ở Thái Thương Mê Cung, đẳng cấp hội áp chế tại bán thần cảnh, số 2 cũng không phải không có cơ hội. Chu Thanh Dương khó hiểu nói, Lục Hải lại không đắc tội qua chúng ta, làm gì nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Kim Hạo Đông giải thích nói, Lục Hải giống như ta, từng chiếm được Đông Đảo Hỗn Độn Thần Linh đầu tư, một ngày kia có thể trở thành tinh vực chi chủ tồn tại. Hắn cũng là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong, đương nhiên phải tìm cơ hội diệt trừ hắn. Thì ra là thế. Chu Thanh Dương tỉnh ngộ. Đúng lúc này, rừng rậm bên trong đống nhiên vang lên một trận sột soạt soạt thanh âm. Nghe tới động tĩnh, Chu Thanh Dương nhị nhân chuyển đầu nhìn về phía rừng rậm. Không nhiều hội, một đầu rõ ràng chó nện bước nhàn nhã bộ pháp theo rừng rậm bên trong đi ra. Chu Trường Minh đến. Kim Hạo Đông mặt lộ vẻ vui mừng. Rõ ràng chó trực tiếp đi tới hai người phụ cận, quanh thân tinh quang lóe lên, cấp tốc biến thành một tên tướng mạo hèn mọn tuổi trẻ nam tử. Chu Thanh Dương trêu ghẹo nói, ngươi rõ ràng là người, làm gì luôn yêu thích biến thành chó? Đây là sở thích của ta, ngươi quản được sao? Chu Trường Minh liếc một cái. Ngươi yêu thích rất đặc biệt. Chu Thanh Dương im lặng lắc đầu. Chu Trường Minh không tuân theo, mà là phiêu động ánh mắt quét qua, khi thấy trên mặt đất số 7 thi thể lúc, sợ hãi cả kinh, Kim Hạo Đông chết rồi. Ngươi mới chết nữa nha, không thấy ta thật tốt đứng ở trước mặt ngươi. Chết bất quá là số 7 mà thôi. Kim Hạo Đông chấn mắt, trầm giọng nói, vũ trụ chi tâm đã bị người cho lấy đi, ngươi cảm ứng một chút, bị ai cho lấy đi? Chu Trường Minh bình phục một chút tâm tình, chậm rãi nhắm mắt lại. Không bao lâu, liền mở hai mắt ra, nhanh chóng nói, vũ trụ chi tâm tại một cái nhân tộc trong tay. Quả nhiên là hắn. Kim Hạo Đông hừ lạnh một tiếng, hỏi, nhân tộc kia đi đâu rồi? Chu Trường Minh chỉ một ngón tay bên ngoài rừng rậm, tên kia tiến vào rừng rậm bên trong. Kim Hạo Đông phân phó nói, đừng lo lắng, mau đuổi theo. Chu Trường Minh một lần nữa hóa thân rõ ràng chó, dựng thẳng lên cái mũi nhẹ ngửi một chút, cấp tốc hướng một cái phương hướng xông ra ngoài. Chu Thanh Dương cùng Kim Hạo Đông thì theo sát phía sau. Một bên khác, Hàn Phong cùng Hắc Mộc Mộc tại rừng rậm bên trong đi một hồi lâu, đã lạc mất phương hướng. Hàn Phong nhìn chăm chú quan sát liếc mắt bốn phía, cau mày hỏi, Hắc Mộc Mộc, ngươi không phải có năng lực nhận biết sao? Vì sao đi không ra phiến rừng rậm này? Hắc Mộc Mộc khổ não nói, phiến rừng rậm này có gì đó quái lạ, trong này đại thụ giống như có thể di động, thời khắc đều tại thay đổi vị trí, điều này sẽ đưa đến chúng ta chậm chạp đi ra không được. Còn có loại sự tình này. Hàn Phong nói thầm một tiếng, tâm tư chuyển động một chút, tiếp theo khóa chặt một cây đại thụ, âm thầm cùng với liên hệ, cây nhỏ, các ngươi tại sao muốn vây khốn ta? Đại thụ, chơi vui. Hàn Phong nao nao, sắc mặt lập tức trở nên lãnh cốc, ta cảnh cáo các ngươi, lập tức thả chúng ta ra ngoài, nếu không đem các ngươi hết thảy diệt sát. Đại thụ cười khẩy, ngươi là cái thá gì? Ngươi diệt một cái ta xem một chút. Chương 889, Thụ Linh chương 889, Thụ Linh ngươi mẹ nó muốn chết. Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, tiếp lấy tiện tay vung lên, một đạo màu bạc gợn sóng càn quét mà ra. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một mảnh vỡ vụn thanh âm, cả tại phía trước mấy trăm cây đại thụ đều bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh mảnh gỗ vụn bay lên đời trời. Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục phóng thích không gian chi lực. Chỉ chốc lát, phía trước liền xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Hàn Phong, dừng lại đi, vô dụng. Hắc Mộc Mộc nhắc nhở một tiếng. Hàn Phong nghi hoặc, đem nơi này cây cối cho hết chém nát, chẳng phải có thể rời đi rồi? Làm sao lại không dùng? Hắc Mộc Mộc giải thích nói, ta vừa rồi cảm ứng một chút, ngươi chém nát bao nhiêu cây cối, lại hội một lần nữa mọc ra bao nhiêu đến, nơi này cây liền tựa như có thể phục sinh, mãi mãi cũng giết không hết. Nghe vậy, Hàn Phong nhíu chặt lông mày. Nơi này cây thế mà có thể chết mà phục sinh. Kể từ đó, chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này rồi? Hắn còn dự định tìm kiếm cửa kim loại cầm bảo vật đâu? Một mực vây ở chỗ này sao có thể đi? Hàn Phong chăm chú suy nghĩ một phen, đột nhiên linh quang lóe lên, tiếp lấy một thanh dắt lấy Hắc Mộc Mộc, hướng bầu trời mau chóng đuổi theo. Từ phía trên bay qua, những cây to kia liền không cách nào ngăn cản bọn hắn, cứ như vậy liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Nhưng là, làm Hàn Phong bay đến cao 10 mét thời điểm, đột nhiên liền bị một cô vô hình chi lực cho cầm giữ. Nơi này rõ ràng bố trí một cái cường đại cấm bay không gian, căn bản là không có cách bay vọt đi lên. Rơi vào đường cùng, Hàn Phong chỉ có thể bay thấp trên mặt đất. Đi chạy không thoát đi, bay cũng không thể bay, phải làm sao mới ở đây? Hắc Mộc Mộc đột nhiên mở miệng, Hàn Phong, ta có thể cảm ứng được, nơi này giống như tồn tại một cái tồn tại cường đại, rất có thể chính là nó trong bóng tối giở trò quỷ. Hàn Phong ánh mắt đột trầm xuống, khóa chặt một cây đại thụ về sau, cùng với liên hệ tới, cây nhỏ, là ai an bài các ngươi đối phó ta? Đại thụ, Thụ Linh. Hàn Phong lông mày nhíu lại, Thụ Linh vì sao muốn làm như thế? Đại thụ, không biết. Hàn Phong trầm ngâm một chút, cất giọng nói, Thụ Linh, ngươi đi ra cho ta. Ông ngong. Đột nhiên, cách đó không xa một cây đại thụ run rẩy một chút, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi đi tới. Cây to này chừng cao 30 mét, tráng kiện trên cành cây thỉnh lĩnh xuất hiện một tấm giàn mua mặt người, nhìn qua cùng chiến tranh cổ thụ có chút chỗ tương tự. Hàn Phong nhìn chăm chú quan sát đối phương liếc mắt, lạnh lùng nói, ta lại không đắc tội ngươi, các hạ vì sao muốn nhằm vào ta? Thụ Linh cười hắc hắc, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, chỉ là muốn cho ngươi phơi bày một ít ta năng lực mà thôi. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, biểu hiện ra năng lực hẳn là chỉ là một cái lấy cớ, ngươi khẳng định có mục đích khác à? Thông minh. Thụ Linh tán thưởng một tiếng, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển, ta năng lực ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ta không thả ngươi rời đi, ngươi là rất khó từ nơi này thoát thân. Hàn Phong có chút không kiên nhẫn, nói điểm chính. Thụ Linh thản nhiên nói, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được sinh mệnh linh dịch khí tức, nếu ngươi có thể cho ta cái 10 giọt 8 giọt sinh mệnh linh dịch, ta liền thả ngươi rời đi nơi này. Nguyên lai ngươi dự định bắt chẹt ta. Hàn Phong sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh. Cho tới bây giờ đều là hắn bắt chẹt người khác, lúc nào bị người cho bắt chẹt qua? Thụ Linh rõ ràng chính là tại tìm đường chết. Thụ Linh tràn đầy mong đợi hỏi, ngươi có nguyện ý hay không cho ta sinh mệnh linh dịch? Hàn Phong cười nhạo, ngươi cho rằng sinh mệnh linh dịch là nước sôi? Con mẹ nó 10 giọt 8 giọt, ngươi có phải hay không cảm thấy mình mặt lớn? Thụ Linh cũng không tức giận, ha ha cười nói, mọi thứ đều dễ thương lượng, ngươi nếu là cảm thấy nhiều, liền thiếu đi cho điểm, cho dù là cho một giọt cũng được. Lao tử một giọt cũng sẽ không cho ngươi. Hàn Phong xì ngụm nước bọt. Thụ Linh khí hử, ngươi không cho, ta liền không thả ngươi ra ngoài. Hàn Phong ánh mắt lánh khớp vô cùng, trên khóe miệng câu lên vẻ dữ tợn, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Thụ Linh không sợ chút nào, bình tĩnh tự nhiên nói, thân ở Thái Thương Mê Cung bên trong, ta có được vĩnh sinh năng lực, ngươi vĩnh viễn không có khả năng giết chết ta. Con mẹ nó vĩnh sinh, ngươi thật là có thể thổi ngu bức. Hàn Phong căn bản liền không tin. Bạch Trùng, đại ca, nó thực sự nói thật. A. Hàn Phong có chút mắt trợn tròn. Thụ Linh dùng khiêu khích giọng điệu nói, ngươi không tin liền động thủ thử một chút. Hàn Phong hơi khép hai mắt, coi như ngươi có vĩnh sinh năng lực lại như thế nào? Ta nhiều nhất bị vây ở chỗ này mấy giờ mà thôi, thời gian vừa đến, vẫn là có thể chuyển tống ra ngoài. Thụ Linh ý vị thâm trường nói, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Hàn Phong nao nao, cớ gì nói ra lời ấy? Thụ Linh, ta suy đoán không sai lời nói, vũ trụ chi tâm ngay tại trong tay ngươi a. Giờ phút này đang có số lớn cường giả giết tới đây, nếu như không thể kịp thời thoát khốn, sớm tối liền bị bọn hắn cho vây giết chí tử. Hàn Phong khinh thường cười một tiếng, ngươi khả năng cũng không rõ ràng ta kinh khủng đến cỡ nào, nói không qua trường, tại bán thần cảnh ta chính là vô địch tồn tại. Ai có năng lực giết ta? Tinh khiết chính là đi tìm cái chết. Thụ Linh lời nói thâm tiếng nói, một người có lẽ giết không chết ngươi, nhưng nếu là đến mấy trăm đâu, ngươi có thể giết đến tới. Làm sao lại đến nhiều người như vậy? Hàn Phong nuốt ngụm nước bọt. Tiến vào Thái Thương Mê Cung, trên cơ bản đều là từng cái thế giới thiên mệnh chi tử, thực lực cường hãn vô song. Cái này nếu thật là đến mấy trăm, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại được. Thụ Linh nghiền ngẫm cười một tiếng, ta chỉ cần đưa ngươi có được vũ trụ chi tâm sự tình lan rộng ra ngoài, những cường giả kia rất nhanh liền sẽ tụ tập ở đây. Ngươi mẹ nó cũng quá hèn hạ. Hàn Phong tức nghiến răng nghiến lợi. Thụ Linh cười ha ha một tiếng, làm người không bị mình, thiên chu địa diệt, nếu đổi lại là ngươi, sợ là cũng sẽ làm như thế. Ta Hàn Phong làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm loại này chuyện vô sỉ. Hàn Phong nghĩa chính ngôn tử. Hát một mục. Hàn Phong bung lên láo đến mặt không đỏ tim không đập. Tâm lý tố chất thật sự là quá mức cứng rắn. Thụ Linh, chúng ta còn là nói chính sự đi, ngươi cho ta sinh mệnh linh dịch, ta đưa ngươi rời đi, hơn nữa còn sẽ giúp ngươi chặn đánh truy sát ngươi người. Nhưng nếu là không cho sinh mệnh linh dịch, kia liền xin lỗi, ta chỉ có thể âm hiểm một lần. Hàn Phong hơi trầm ngâm một hồi, nói nhỏ, trong tay của ta liền một giọt sinh mệnh linh dịch, có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cho điểm chỗ tốt mới được. Thụ Linh, ngươi có phải hay không có nhận rõ tình thế bây giờ? Ta có thể thả ngươi rời đi, đối với ngươi mà nói chính là lợi ích to lớn, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hàn Phong hừ nhẹ, ta vẫn là câu nói kia, ngươi không cho chỗ tốt, ta là sẽ không cho ngươi sinh mệnh linh dịch. Thật là một cái cưỡng loại. Thụ Linh chửi bậy một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta cũng không có đồ vật à, cho dù muốn cho ngươi cũng cho không được à. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, ngươi đợi tại Thái Thương Mê Cung thời gian rất lâu à? Nơi nào có bảo vật có thể không rõ ràng sao? Chỉ cần đem những bảo vật này vị trí địa điểm nói cho ta là được. Chương 890, kháng nghị vô hiệu. Chương 890, kháng nghị vô hiệu. Thụ Linh, những bảo vật kia đều cất giữ tại cửa kim loại bên trong, những kim loại này cửa phân bố tại từng cái khu vực bên trong, mà lại không định giờ sẽ còn di động, rất khó xác định bọn chúng chuẩn xác địa điểm. Ngoài ra, muốn mở ra cửa kim loại, nhất định phải có tướng xứng đôi chìa khóa mới được. Không có chìa khóa, liền mở không ra cửa kim loại, càng không thể được đến bên trong bảo vật. Hàn Phong hơi trầm ngâm một chút, lặng lẽ nói, ngươi biết cái kia đem chìa khóa cùng cái nào cửa kim loại tướng xứng đôi sao? Cho dù có thể tìm tới cửa kim loại, nhưng nếu là xứng đôi không được, đó cũng là uổng công, bởi vì căn bản mở không được cửa. Thụ Linh, chìa khóa cùng cửa kim loại ở giữa có một loại tiềm ẩn liên hệ, thông qua chìa khóa liền có thể tìm tới cửa kim loại vị trí. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Hàn Phong khẽ miệng không khỏi dương lên. Trước đó làm sao liền không nghĩ tới đâu? Bản thân liền có được câu thông vạn vật năng lực, cùng kim loại chìa khóa trao đổi một chút, nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới tướng xứng đôi cửa kim loại. Nghĩ tới đây, Hàn Phong mở miệng nói, ta cho hai ngươi giọt sinh mệnh linh dịch, nhưng ta có một cái yêu cầu, nhất định phải đáp ứng mới được. Chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định giúp ngươi. Thụ Linh đại hỉ không thôi. Hàn Phong trầm giọng nói, ngươi đem những người khác hấp dẫn tới, sau đó đem bọn hắn vây ở chỗ này, ta liền cho ngươi sinh mệnh linh dịch. Chỉ cần đem những người khác vây khốn, cũng không có nguy hiểm, đằng sau liền có thể chậm rãi tìm kiếm cửa kim loại. Không có vấn đề. Thụ Linh không có chút nào chần chờ. Hàn Phong âm thầm liên hệ Bạch Trùng, tiểu côn trùng, nó nói chính là thật. Bạch Trùng, nói thật. Hàn Phong trong lòng nhất định, sau đó cầm ra một cái bình sứ, ném cho Thụ Linh, bên trong có hai giọt sinh mệnh linh dịch, hiện tại đưa ta ra ngoài. Rộng thoáng. Thụ Linh nét miệng cười một tiếng, tiếp lấy ra lệnh, mở ra một cái thông đạo, thả thả bọn họ đi. Xung quanh đại thụ phi tốc hướng hai bên di động, hình thành một đầu rộng rãi thông đạo. Thụ Linh, dọc theo cái thông đạo này tiến lên 10 cây số, liền có thể rời đi rừng rậm. Hàn Phong khẽ gật đầu, theo lại nhắc nhở, đừng quên ước định, giúp ta vây khốn những người khác.
Yên tâm tốt, ta tin nhất thủ hứa hẹn.
Thụ Linh nét miệng cười một tiếng. Hàn Phong không nói thêm lời, lôi kéo Hắc Mộc Mộc, dọc theo thông đạo bay đi. Đợi đến Hàn Phong thân ảnh của hai người biến mất tại giữa tầm mắt, Thụ Linh mở ra bình sứ, há miệng nuốt mất sinh mệnh linh dịch, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng vẻ hưởng thụ. Bên cạnh một cây đại thụ hỏi, linh chủ, chúng ta còn muốn giúp tiểu tử kia sao?
Thụ Linh cười ha ha, đương nhiên muốn giúp.
Đại thụ khó hiểu, thế nhưng là ngươi đã cầm tới sinh mệnh linh dịch, làm gì còn muốn bất chấp nguy hiểm giúp hắn?
Thụ Linh một mặt nghiêm túc, ngươi cảm thấy tiểu tử kia vì sao có thể cầm tới vũ trụ chi tâm?
Đại thụ nói thẳng, khẳng định là vận khí tốt chứ sao?
Thụ Linh, Thái Thương Mê Cung mở ra bao nhiêu lần rồi? Vì cái gì cho tới bây giờ liền không ai có thể được đến vũ trụ chi tâm?
Bọn hắn vì sao không có vận may như thế này?
Đại thụ sững sờ nói, vậy cụ thể là nguyên nhân gì?
Thụ Linh hơi khép lên hai mắt, Thái Thương Mê Cung không nghĩ đưa ra vũ trụ chi tâm, không ai có thể cầm tới tay.
Đại thụ không hiểu, Thái Thương Mê Cung vì sao muốn đem vũ trụ chi tâm đưa cho hắn?
Thụ Linh như có điều suy nghĩ, đại kiếp không phải muốn giáng lâm sao?
Thái Thương Mê Cung cũng muốn tìm một cái nhân tuyển thích hợp đầu tư, cho nên liền đưa ra vũ trụ chi tâm.
Đại thụ, tiến vào Thái Thương Mê Cung cường giả vô số kể, Thái Thương Mê Cung vì sao muốn chọn một bán thần đầu tư?
Tên kia có tài đó gì?
Thụ Linh, ngươi hỏi ta.
Ta đi hỏi ai?
Đại thụ.
Thụ Linh trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, Thái Thương Mê Cung là sống mấy cái luân hồi lao ra hỏa, ánh mắt sao mà độc ác.
Tiểu tử kia khẳng định có chỗ hơn người, nếu không Thái Thương Mê Cung là sẽ không đối với hắn tiến hành đầu tư.
Đại thụ, ngươi sở dĩ giúp hắn, cũng là nhìn chúng điểm này duyên cớ.
Thụ Linh ý vị thâm trường nói, ta mặc dù không cảm thấy tiểu tử này có bao nhiêu lợi hại, nhưng đã Thái Thương Mê Cung lựa chọn hắn, ta liền theo ép một tay tốt.
Đại thụ, linh chủ cao kiến.
Thụ Linh cười ha ha một tiếng, theo kế hoạch làm việc, ngay lập tức đi lan ra tin tức.
Đúng.
Đại thụ lĩnh mệnh mà đi.
Thụ Linh đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, trong đầu chợt nhớ tới Thái Thương Mê Cung uy nghiêm thanh âm, ngươi có phải hay không dự định trợ giúp tiểu tử kia?
Thụ Linh nhíu nhíu mày, không được sao?
Thái Thương Mê Cung không cho phép giúp hắn.
Thụ Linh có chút đều sẽ không, ngươi không phải đối với hắn tiến hành đầu tư sao?
Vì sao không giúp hắn?
Thái Thương Mê Cung thẳng thắn, ta còn muốn đang khảo sát một chút.
Thụ Linh, còn muốn làm sao khảo sát?
Thái Thương Mê Cung, ta sẽ để cho tất cả thần linh biết vũ trụ chi tâm ngay tại trong tay hắn, cũng bại lộ vị trí của hắn, lấy này triển khai đối với hắn truy sát.
Thụ Linh trợn mắt hốt mồm, có phải là có chút quá mức rồi?
Hàn Phong coi như lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được nhiều người như vậy truy sát ta.
Đây là khảo sát sao?
Rõ ràng chính là muốn chơi chết Hàn Phong tiết tấu a.
Thái Thương Mê Cung lời nói thâm tiếng nói, đại kiếp sắp giáng lâm, chúng ta đã không có quá nhiều thời gian, không thể không thận trọng a.
Nếu như tiểu tử này đào thoát không được lần này truy sát, đã nói lên hắn còn không có đủ thực lực, là không cách nào được đến đầu tư của ta.
Ta hội cầm về vũ trụ chi tâm, sau đó lựa chọn lần nữa người đầu tư.
Thụ Linh trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ngươi vì thập muốn lựa chọn một cái bán thần tiến hành khảo sát.
Thái Thương Mê Cung, tiểu tử này mười phần tàn nhẫn, lại phi thường âm hiểm lại vô sỉ, thực lực cũng là tương đương không tầm thường.
Tổng hợp đến nói, vẫn tương đối phù hợp ta tuyển người tiêu chuẩn.
Thụ Linh hứng thú, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu?
So tiến vào những thần linh kia đều lợi hại.
Đối với hắn mà nói, thực lực mới là quyết định hết thảy.
Nó ngược lại muốn xem, chỉ là một cái bán thần đến tột cùng có gì chỗ hơn người.
Thái Thương Mê Cung chậm rãi nói, liền chiến lược mà nói, đủ để xếp vào trước 10 hàng ngũ.
Thụ Linh lập tức có chút khinh thường, mới trước 10.
Ta còn tưởng rằng đệ nhất đâu, ngươi ánh mắt cũng không được a.
Thái Thương Mê Cung chậm rãi nói, ta còn không có gặp qua tiểu tử kia chân thực sức chiến đấu, cho nên chỉ cho ra một cái không rõ ràng phán đoán.
Sở dĩ muốn để những thần linh kia đuổi giết hắn, vì chính là buộc hắn hiện lộ toàn bộ thực lực, như thế tài năng tinh chuẩn phán đoán thực lực của hắn.
Thì ra là thế.
Thụ Linh tỉnh ngộ một tiếng, nói tiếp, vậy nếu như hắn có thể thông qua khảo nghiệm của ngươi đâu,
cũng chỉ cho hắn một viên vũ trụ chi tâm.
Thái Thương Mê Cung, mấu chốt hay là muốn nhìn biểu hiện của hắn, nếu như biểu hiện đầy đủ xuất sắc, đem ngươi đưa cho hắn cũng không thành vấn đề.
Thụ Linh sửng sốt một chút, bực tức nói, ta lại không thuộc về ngươi, dựa vào cái gì bắt ta tặng người?
Thái Thương Mê Cung cười lạnh, lão tử che chở ngươi mấy cái luân hồi, ngươi không nên cho điểm hồi báo.
Vậy cũng không thể đem ta tặng người a, ngươi đem ta làm cái gì rồi?
Ta kháng nghị.
Thụ Linh kêu la.
Thái Thương Mê Cung, kháng nghị vô hiệu.
Chương 891, ta năng lực là ngươi tưởng tượng không đến. Chương 891, ta năng lực là ngươi tưởng tượng không đến. Thụ Linh lòng đầy căm phẫn, ngươi có được nhiều bảo vật như vậy, tùy tiện cầm một kiện đi ra chẳng phải được rồi?
Làm gì nhất định phải xuống tay với ta?
Ta ăn nhà ngươi gạo rồi.
Thái Thương Mê Cung thở dài thở ngắn, mỗi cái luân hồi ta đều muốn mở ra một lần, trước trước sau sau tiến đến bao nhiêu người rồi,
đâu còn có bảo vật gì,
đều mẹ nó bị móc sạch.
Thụ Linh kêu dên nói, hai ta đều ở chung bao lâu thời gian rồi,
nói là huynh đệ đều không đủ quá đáng a,
ngươi cứ như vậy đối đãi huynh đệ.
Thái Thương Mê Cung trầm mặc một lát, cười giả dối, ngươi chưa nghe nói qua một câu sao?
Cái gì?
Thụ Linh ngơ ngác nói.
Thái Thương Mê Cung, huynh đệ chính là lấy ra bán.
Thụ Linh nghẹn họng nhìn chân chối.
Huynh đệ là dùng bỏ ra bán.
Cái này mẹ nó còn gọi huynh đệ.
Thái Thương Mê Cung an ủi, ngươi cũng không cần quá vì chuyện này lo âu, ta cảm thấy tiểu tử kia chưa hẳn có thể thông qua khảo nghiệm.
Đến lúc đó, ngươi còn có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh ta.
Thụ Linh cười ha ha, dối trá.
Đều chuẩn bị đem hắn cho bán, còn mẹ nó an ủi quặp lông a, quá tổn thương cảm tình.
Không thích.
Thái Thương Mê Cung lời nói thâm tiếng nói, ngươi có thể nghĩ một hồi, tiểu tử kia nếu quả thật có thể thông qua khảo nghiệm, đủ để chứng minh tiềm lực vô hạn, đợi một thời gian thành tiểu tinh vực chi chủ cũng có chút ít khả năng.
đi theo loại này cường giả bên người, đối với ngươi mà nói cũng coi là một chuyện tốt ta. Giống như có chút đạo lý. Thụ Linh như có điều suy nghĩ nhắc tới một tiếng. Thái Thương Mê Cung, hai ta dù sao cũng là huynh đệ, ta làm sao lại làm ra bán huynh đệ sự tình. Vừa rồi bất quá đùa giỡn với ngươi mà thôi. Thụ Linh ồn nắn, mặt ngoài huynh đệ. Thái Thương Mê Cung. Thụ Linh nhắc nhở, ngươi không phải muốn khảo nghiệm tiểu tử kia sao? Nắm chặt thời gian hành động đi. Thái Thương Mê Cung, đi. Thụ Linh hướng không xa một cây đại thụ hô nói, cái kia ai, ngươi qua đây một chút. Một gốc cao 20 mét đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hấp tấp đi tới Thụ Linh phụ cận, cung kính nói, linh chủ có gì phân phó? Thụ Linh nói nhỏ, phóng ra tiếng gió, liền nói được đến vũ trụ chi tâm người trốn ở rừng rậm bên trong. Cử động lần này chính là vì đem những cái kia kẻ tiến vào hấp dẫn tới, sau đó đem hắn vây ở rừng rậm bên trong. Như thế, liền có thể trợ Hàn Phong một chút sức lực. Hắn cũng coi là nghĩ rõ ràng, lưu tại nơi này sớm muộn còn phải bị Thái Thương Mê Cung cho bán. Dứt khoát tự chọn một người đi theo được rồi. Cũng không biết vì sao, nghe Thái Thương Mê Cung giảng thuật, cảm giác Hàn Phong tiềm lực thật rất không tệ. Đi theo Hàn Phong, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Đại thụ không khỏi ngu ngơ một chút, nghi ngờ nói, Thái Thương Mê Cung không phải gọi ngươi không nên nhúng tay việc này sao? Thụ Linh khinh miệt nói, ta cùng nó một cái cấp bậc, nó còn có thể đối với ta ra lệnh. Ta muốn làm gì liền làm cái đó, ai cũng đừng nghĩ của ta. Đại thụ, thế nhưng là ngươi đánh không lại nó a. Thụ Linh trong mắt chừng một cái, gọi ngươi làm gì liền làm gì, ngươi lấy ở đâu lợi vô ích? Có phải là thích ăn đòn rồi? Đại thụ dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng đáp lại, ta lập tức đi làm. Dứt lời, đại thụ phi tốc rời đi. Thụ Linh hí mắt, trong mắt lóe ra một tia vẻ ước ao, lẩm bẩm nói, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Một bên khác, Hàn Phong cùng Hắc Mộc Mộc rời đi rừng rậm về sau, xuất hiện tại một ngọn núi dưới chân. Ngọn núi này chừng hơn ngàn mét chi cao, uy vũ hùng tráng, khí thế bằng bạc. Thân ở đỉnh núi dưới chân, trong lòng không hiểu phun lên một cỗ cảm giác đè nén. Hắc Mộc Mộc cảnh giác liếc nhìn liếc mắt, ngược lại mặt hướng Hàn Phong, nhỏ giọng nói, Hàn Phong, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Chờ một chút. Hàn Phong nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó lấy ra kim loại chìa khóa, âm thầm cùng với liên hệ tới, nhỏ chìa khóa, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, nếu không lập tức cho ngươi bên trên cường độ. Kim loại chìa khóa dùng một loại khinh thường giọng điệu trả lời, ngươi uy hiếp ta? Hàn Phong cười lạnh, ta liền uy hiếp ngươi, ngươi không phục? Kim loại chìa khóa, ta phục. Hàn Phong khẽ miệng một tấm, vậy ngươi hỏi cái gì? Kim loại chìa khóa, ta hỏi một chút làm sao rồi? Ta lại không có ác ý. Hàn Phong mặc kệ không hỏi, nghiêm mặt nói, có thể hay không cảm ứng được cùng ngươi xứng đôi cái kia cửa kim loại nơi vị trí? Kim loại chìa khóa, có thể. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi nói, nói nhanh một chút, ở phương vị nào? Kim loại chìa khóa giống như cười mà không phải cười, ngươi liền dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Đây là cầu người thái độ. Bạch Trung có chút không quan nhìn, đại ca, gia hỏa này có chút tiện à, nhanh lên cho nó bên trên cường độ đi. Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, hung hăng nói, xem ra ngươi là không biết ta đến cỡ nào hung tàn à, liền không nên ép ta độc thủ. Kim loại chìa khóa lập tức sợ, ta liền thích trăng bước, vừa mới kìm lòng không được, ngươi chớ cùng ta chấp nhận. Ngươi một cái chìa khóa, trang em gái ngươi à? Hàn Phong im lặng lắc đầu, nghiêm nghị nói, cửa kim loại ở đâu? Kim loại chìa khóa liên tục không ngừng trả lời, 9 giờ phương hướng, cách xa nhau hơn 1 ngàn mét. Gần như vậy. Hàn Phong lông mày nhíu lại. Ngọn núi này tọa lạc tại 9 giờ phương vị. Dựa theo kim loại chìa khóa thuyết pháp, xuyên qua đạo này đỉnh núi liền có thể đến cửa kim loại vị trí. Chỉ có điều, ngọn núi này cao tới hơn ngàn mét, xung quanh lại bố trí cấm bay không gian, muốn xuyên qua cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Phong suy nghĩ một chút, hướng Hắc Mộc Mộc hỏi thăm, Hắc Mộc Mộc, trên ngọn núi này có hay không mật đạo? Hắc Mộc Mộc lắc đầu, ta vừa rồi cảm ứng một chút, đây là một tòa thực thể đỉnh núi, bên trong cũng không có thông đạo. Hàn Phong trầm mặt, thầm nói như vậy, chỉ có thể bỏ qua đi rồi. Hắc Mộc Mộc cười khẽ, chúng ta có thể đi vòng qua, so leo lên muốn dễ dàng nhiều, mà lại càng tiết kiệm thời gian. Nghe ngươi. Sau đó, hai người liền dọc theo đỉnh núi đi nhanh mà đi. Kim Hạo Đông ba người tiến vào rừng rậm bên trong chuyển mười mấy phút, lại chậm chạp không có tìm được Hàn Phong tung tích. Chu Thanh Dương chất vấn, Chu Trường Minh, ngươi không phải có thể ngửi được khí tức đối phương sao? Vì cái gì còn không có tìm tới mục tiêu? Hóa thân rõ ràng chó Chu Trường Minh bất đắc dĩ nói, phía rừng rậm này có gì đó quái lạ, áp chế khíu giác của ta, dẫn đến ta không cách nào cảm ứng được đối phương cụ thể phương vị. Kim Hạo Đông khí hử, ngươi vì sao không nói sớm một chút? Sớm một chút nói liền nghĩ những biện pháp khác, làm sao đến mức lãng phí nhiều thời gian như vậy? Chu Trường Minh ngượng ngùng cười một tiếng, nếu như ta ăn ngay nói thật, hai người các ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta vô dụng, ta cũng không muốn bị các ngươi xem thường. Kim Hạo Đông im lặng nói, thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Chu Trường Minh. Chu Thanh Dương trong mắt lóe ra vẻ thâm thúy, thản nhiên nói, đã Chu Trường Minh không phát huy được tác dụng, cái kia chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Chu Trường Minh ngẩng đầu nhìn Chu Thanh Dương, kêu nhẹ, liền ta cũng không tìm tới đối phương, ngươi có thể có biện pháp nào? Ta năng lực là ngươi tưởng tượng không đến. Chu Thanh Dương bỉnh lên con miệng, hỏi, cái kia ban thần đại thể ở phương vị nào? Chương 892, ảo tưởng bé con. Chương 892, ảo tưởng bé con. Chu Trường Minh duỗi ra một cái móng vuốt chỉ vào một cái phương hướng, đại khái ngay tại vị trí đó. Chu Thanh Dương khẽ gật đầu một cái, trong đôi mắt đẹp đỗng nhiên nở rộ một đạo tinh quang, kích xạ đến giữa không trung, cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một cái đường hầm không thời gian. Đuổi theo. Chu Thanh Dương nói nhỏ một tiếng, một bước bước vào đường hầm bên trong. Kim Hạo Đông cùng Chu Trường Minh không có chút nào chần chờ, trước sau tiến vào đường hầm. Ba người vừa vào không gian đường hầm, trong chớp mắt liền biến mất. Lại xuất hiện lúc đã đi tới rừng rậm bên ngoài, trước mặt đứng sừng sững lấy một tòa cao ngất đỉnh núi. Chu Trường Minh nhẹ ngửi một chút, kinh hỉ nói, ta ngửi được tên kia khí tức. Tranh thủ thời gian dẫn đường. Kim Hạo Đông có chút không kịp chờ đợi. Chu Trường Minh dọc theo chân núi phi nhanh, Kim Hạo Đông hai người theo sát phía sau. Một bên khác, Hàn Phong cùng Hắc Mộc Mộc đi nhanh mười mấy phút, đã vòng qua đỉnh núi. Đỉnh núi về sau, rõ ràng là một đạo to lớn tường thành. Tòa thành này tường cao tới hơn 100 mét, theo trái hướng phải kéo dài, phản phất không có cuối cùng đồng dạng. Hàn Phong lướt qua, ngược lại hướng kim loại chìa khóa hỏi thăm, nhỏ chìa khóa, cửa kim loại ở đâu? Kim loại chìa khóa, tại tường đá đằng sau. Hắc Mộc Mộc nhắc nhở, Hàn Phong, trên tường đá có một cái cửa đá. Hàn Phong lướt qua, đi thẳng tới cửa đá phụ cận, đứng chân quan sát. Chỉ thấy trong cửa đá là một đầu thật dài hành lang. Đầu này hành lang vô cùng rộng lớn, đủ để dung nạp mười mấy người đồng thời thông qua. Kim loại chìa khóa, dọc theo thông đạo một mực tiến lên, rất nhanh liền có thể nhìn thấy cửa kim loại. Hàn Phong sải bước tiến vào thông đạo, một đường tiến lên. Ước chừng tiến lên mấy trăm mét, quả nhiên tại một mặt trên vách đá nhìn thấy một cái đóng chặt cửa kim loại. Kim loại chìa khóa, chính là cái này phiến cửa kim loại. Hàn Phong giật mình, cầm kim loại chìa khóa cắm vào lôi khóa bên trong, nhẹ nhàng uốn éo. Răng rắc một tiếng, cửa kim loại chậm rãi rộng mở. Một cái 10 mét vuông phong bế gian phòng hiện ra ở trước mặt. Chỉ thấy trong gian phòng vị trí trung tâm, thình lình nổi lơ lửng một cái dài 20 cm hình người thú đông, toàn thân quấn lấy một tầng màu trắng băng vải, nhìn qua liền như là một cái mini xác cướp đồng dạng. Đây chính là bảo vật. Hắc Mộc Mộc khẽ di một tiếng. Nhìn qua không quá giống bảo vật ta. Hàn Phong xoa cầm nói thầm một tiếng, thả ra không gian chi lực đem nó bọc lại, sau đó lôi kéo đến trước mặt, nhìn chăm chú quan sát liếc mắt, mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, ảo tưởng bé con. Đẳng cấp, thần khí. Giới thiệu, trong đầu ảo tưởng một cái mục tiêu, sau đó hướng ảo tưởng bé con rót vào tinh thần lực, liền có thể đối với mục tiêu hạ thủ. Người mỗi một cái động tác, mục tiêu đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhắc nhở, một, mục tiêu càng cường đại, tiêu hao tinh thần lực càng nhiều. 2. Không cách nào thông qua ảo tưởng bé con giết chết mục tiêu, nhưng có thể khiến cho sinh ra các loại cảm nhận. Nếu ví dụ nói rõ, ẩu đả bút bê bơm hơi, mục tiêu liền sẽ cảm nhận được thống khổ. Hoặc là đối với mục tiêu làm một chút hạ lưu động tác, mục tiêu đồng dạng hội có rõ ràng cảm nhận. Xem hết giới thiệu, Hàn Phong lốc trệ một chút, trên khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng vẻ tà ác. Ảo tưởng bé con dùng để âm người không thể thích hợp hơn. Quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng. Giờ phút này, rất muốn tìm một cái mục tiêu nghiệm chứng một chút ảo tưởng bé con năng lực. Thế nhưng là bên người chỉ có Hắc Mộc Mộc, cũng không tốt lắm đối với hắn hạ thủ. Hàn Phong đang định từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Bạch Trùng. Cầm ra hỏa này làm chuột bạch làm thí nghiệm, cũng là một cái lựa chọn tốt. Sau đó, Hàn Phong nắm lên ảo tưởng bé con, rót vào tinh thần lực, trong đầu hiện ra Bạch Trùng thân ảnh. Sau một khắc, ảo tưởng bé con mặt ngoài hiện hiện một vòng tinh quang, tại tinh quang tắm rửa xuống, hình thái phi tốc biến hóa, cuối cùng biến thành Bạch Trùng bộ dáng. Chỉ có điều, ngoại trừ Hàn Phong, người khác là không nhìn thấy ảo tưởng bé con biến hóa. Cũng tỉ như nói trong mắt của H11, ảo tưởng bé con còn là xác cướp hình thái. Hàn Phong nhìn chăm chú quét qua, tiếp lấy rũa ra hai ngón tay nắm một cái bộ vị. Hung hăng vừa bấm. A. Bạch Trùng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương rú thảm. Hàn Phong thu lại ngón tay, giả bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nghi ngờ nói, "Tiểu côn trùng, ngươi quỷ gào gì?" Bạch Trùng đau nhè răng niết miệng, hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi nói, "Đại ca, ta bị đánh lén." Hàn Phong sụ mặt, "Kệ bên này nào có người khác, ai có thể đánh lén ngươi?" "Đừng nói mỏ." Bạch Trùng gấp, "Thật sự có người đánh lén ta. Hắn vừa mới bóp ta trứng trứng, kém chút liền cho ta bóp nát." Hàn Phong liều mạng mỉm cười, ra vẻ thâm trầm nói, "Ngươi có phải hay không nghẹn thời gian quá dài rồi?" Sinh ra ảo giác rồi, ta cảm nhận rất rõ ràng, không phải cái gì ảo giác. Bạch Trùng tức giận bất bình một tiếng, đột nhiên bình tĩnh lại, suy đoán nói, đại ca, sẽ không là ngươi làm à? Lấy Hàn Phong âm hiểm, thật đúng là có thể làm được chuyện như vậy. Đến nơi nói có đúng hay không hắn làm, hỏi một chút liền biết. Hàn Phong lúc này phủ nhận, ngươi là linh sủng của ta, ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Thiếu mẹ nó nói xấu ta. Bạch Trùng giận không kèm được, đại ca, ngươi nói láo, chính là ngươi làm. Hàn Phong kinh ngạc một chút, ngươi có chứng cứ sao? Bạch Trùng cười ha ha, ngươi quên ta năng lực rồi. Hàn Phong lập tức phản ứng lại. Bạch Trùng có được phân rõ thật giả năng lực, ở trước mặt nó, bất luận cái gì hoang ngôn đều không chỗ che thân. Ở trước mặt bị Bạch Trần, việc này chỉnh liền có chút xấu hổ. Hàn Phong nhẹ nhàng nuốt nuốt cái mũi, bắt đầu kiếm cớ, ta chỉ có điều nghĩ nghiệm chứng một chút ảo tưởng bé con năng lực, bản thân cũng không tính tổn thương ngươi. Ngươi hẳn là có thể hiểu được a. Bạch Trùng, ngươi nói láo bộ dáng thật rất xấu xí. Hàn Phong, Bạch Trùng, ngươi đã sớm muốn cho ta bên trên cường độ, nhưng một mực tìm không thấy tốt thủ đoạn tra tấn ta, vừa vặn mượn cơ hội này xuống tay với ta. Ta là thật không nghĩ tới a. Nội tâm của ngươi đấy trầu ám đến loại trình độ này. Hàn Phong khẽ miệng một tấm, đang nghĩ nói chút gì thời điểm, Hắc Mộc Mộc đống nhiên nhắc nhở, "Hàn Phong, có người đuổi theo." "Đến mấy cái?" Hàn Phong hơi khép lên hai mắt. Hắc Mộc Mộc sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng nói, "Đến ba cái, khí tức của bọn hắn phi thường cường đại, tuyệt đối là cao thủ." "Rút." Hàn Phong quyết định thật nhanh. Nếu như đến chính là một người lời nói, liền có thể sử dụng ảo tưởng bé con trả đạp đối phương. Nhưng lập tức đến ba cái, liền không dễ đối phó. Lý do an toàn, còn là chạy là thượng sách. Sau đó, hai người liền dọc theo thông đạo phi tốc phi nhanh. Làm đến cuối cùng thời điểm, xuất hiện trước mặt hai đầu thông đạo, một đầu đi phía trái, một đầu hướng phải. Hàn Phong lôi kéo Hắc Mộc Mộc xông vào bên phải thông đạo. Cái thông đạo này tương đối chật hẹp, miễn cưỡng cho phép hai người thông qua. Đồng thời, trong thông đạo có thật nhiều chỗ ngã ba. Sau khi tiến vào, rất nhanh liền lạc mất phương hướng. Bất quá, có Hắc Mộc Mộc tại, cũng là không cần vì thế lo lắng cái gì. Hai người phi nhanh một hồi, Hàn Phong dừng bước, Hắc Mộc Mộc vứt bỏ ba tên kia rồi. Hắc Mộc Mộc thở dốc một cái, lo lắng nói, không có, bọn hắn đã đuổi theo, khoảng cách chúng ta càng ngày càng gần. Chương 893, Trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Chương 893, Trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Nghe vậy, Hàn Phong nhíu chặt lông mày. Rất rõ ràng, đối phương là hướng về phía hắn đến. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia một hồi, chọn bẹn chạy mấy cây số, lại thêm nơi đây hoàn cảnh phức tạp, thông đạo dày đặc, bốn phương thông suốt, vừa tiến vào trong, 100% liền mất phương hướng. Như vậy đối phương lại là thông qua loại phương thức nào, tinh chuẩn khóa chặt bọn hắn, sẽ không cùng H11 cũng có được năng lực nhận biết ta. Hàn Phong, đối phương khoảng cách chúng ta không đủ 300m. H11 có chút hoảng. Yên tâm tốt, bọn hắn đuổi không kịp. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm ra bình sứ tiểu soái, đối với hắn phân phó nói, tiểu soái, phóng thích chiến tranh mê vụ. Bình sứ bên trong lập tức tuôn ra một mảnh màu xám sương mù, giống như là thủy triều hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh liền đem phụ cận thông đạo đều cho lấp đầy. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Phong nói nhỏ, H11, đi. H11 cảm ứng một chút, trực tiếp đâm vào một cái thông đạo bên trong. Hàn Phong thì theo sát ở sau lưng. Nào đó một cái thông đạo bên trong, rõ ràng chó Chu Trường Minh như gió lao vụt. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ. Chu Trường Minh đâm đầu thẳng vào mê vụ bên trong, lập tức dừng bước. Thất thần làm gì? Làm sao không truy rồi? Kim Hạo Đông thúc giục một tiếng. Chu Trường Minh buồn bực nói, mảnh này mê vụ rất quỷ dị, có thể che đậy khứu giác của ta cùng giác quan, ta đã mất đi tung tích của đối phương. Ngươi làm sao rác rưởi như vậy? Chu Thanh Dương xem thường một tiếng. Chu Trường Minh tức giận bất bình, ngươi đi ngươi lên a. Ngươi dẫn chúng ta đuổi theo. Chu Thanh Dương nhỏ giọng lẩm bẩm, ta lại không giống ngươi, mọc ra một cái mũi chó. Chu Trường Minh khí khỏe miệng run lên, ngươi mới là chó đâu. Chu Thanh Dương khỏe miệng cong lên, ai là chó, ai biết. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Kim Hạo Đông mặt tâm trầm, quát lớn một tiếng. Thấy Kim Hạo Đông sinh khí, Chu Thanh Dương cùng Chu Trường Minh lập tức không dám nói lời nào. Kim Hạo Đông hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mê vụ, lạnh khiếu một tiếng, định. Ầm rơi. Trôi nổi tại xung quanh sương mù tựa như ngưng kết, nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, hóa thành đầy đất cho bụi. Kim Hạo Đông, ngươi không hổ là chúng ta ma vực đệ nhất thiên tài, là thật ngu bức. Chu Trường Minh giơ ngón tay cái lên. Bất định hót. Kim Hạo Đông trợn mắt, hỏi, bây giờ có thể cảm ứng được đối phương khí tức rồi? Chu Trường Minh nhẹ người một chút, gật đầu nói, có thể. Truy. Kim Hạo Đông vung tay lên. Chu Trường Minh một cái bước xa xông vào trong đó một cái thông đạo bên trong. Hàn Phong hai người từ trong thông đạo lao ra thời điểm, trước mặt rộng rãi sáng sủa, một quảng trường khổng lồ hiện ra ở trước mắt. Không tốt, đối phương lại đuổi theo. Hắc Mộc Mộc sợ hãi giống một tiếng. Ừm. Hàn Phong lông mày không khỏi nhíu một cái. Đã tại thông đạo bên trong bày ra chiến tranh mê vụ, đối phương thế mà còn có thể đuổi theo. Liên mẹ nó cùng giỏi trong xương, quá khó chơi. Hàn Phong trầm ngâm một chút, hỏi, nơi này còn có thông đạo sao? Hắc Mộc Mộc chỉ vào trước mặt quảng trường đối diện liền có thông đạo. Đi. Hàn Phong không có chút nào chần chờ, mang Hắc Mộc Mộc xông vào quảng trường bên trong. Ngay tại hai người bước vào quảng trường trong nháy mắt, sau lưng một cái thông đạo bên trong toát ra ba đạo thân ảnh, thình lình chính là Kim Hạo Đông ba người. Người chạy không thoát. Kim Hạo Đông lạnh khiếu một tiếng. Nghe tới thanh âm, Hàn Phong dừng bước, quay đầu quét qua. Khi thấy rõ dung mạo của đối phương về sau, lập tức ngu ngơ lại. Cái này ba đạo thân ảnh, trừ một cái rõ ràng chó bên ngoài, hai người khác rõ ràng đều là người quen. Một người trong đó rõ ràng là tại Mậu Tuất núi bí cảnh bên trong gặp qua Chu Thanh Dương. Một người khác thì là bị hắn giết chết Kim Hạo Đông. Nàng thế nào không chết? Hắc Mộc Mộc đồng dạng nhận ra Kim Hạo Đông, trên mặt hiện hiện một tầng vẻ kinh ngạc. Kim Hạo Đông rõ ràng bị Hàn Phong cho diệt sát, vì cái gì lại sống lại? Chẳng lẽ nàng cũng có được phục hoạt châu bảo vật như vậy? Là ngươi? Chu Thanh Dương liếc mắt liền nhận ra Hàn Phong, trong ánh mắt tràn ngập bên trên một tầng vẻ khó tin. Kim Hạo Đông lông mày nhăn lại, ngươi biết hắn? Chu Thanh Dương ánh mắt âm trầm, hắn chính là ta tại Mậu Tuất núi bí cảnh gặp được nhân tộc kia bán thần, không nghĩ tới lại có thể từ trong tay Đa Bảo Thiên Quân chạy thoát. Nguyên lai là hắn. Kim Hạo Đông trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý dưới cái nhìn của nàng. Hàn Phong sở dĩ có thể từ trong tay Đa Bảo Thiên Quân sống sót, hơn phân nửa là Đa Bảo Thiên Quân đối với hắn tiến hành đầu tư. Phải biết, Đa Bảo Thiên Quân thế nhưng là một cái thanh danh hiển hách hỗn độn thần linh, có thể được đến loại nhân vật này ưu ái, đủ để chứng minh Hàn Phong ưu tú. Loại nhân vật này là có năng lực thành tựu tinh vực chi chủ, cũng là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lại thêm Hàn Phong được đến vũ trụ chi tâm, liền càng không thể bỏ qua hắn. Hôm nay nhất định phải triệt để đem hắn diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Hàn Phong nhìn chăm chú Kim Hạo Đông, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta. Kim Hạo Đông khỏe miệng có chút dương lên, nổi lên một vòng tà mị nụ cười, đã sớm nói với ngươi, trên cái thế giới này không ai có thể giết được ta, hiện tại tin tưởng rồi. Hàn Phong khỏe miệng cong lên, khinh thường nói, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến đưa ngươi triệt để hủy diệt. Kim Hạo Đông hẳn là có được phục sinh thiên phú. Loại thiên phú này xác thực rất cường đại, nhưng cũng có nhất định tính hạn chế. Trong vòng một ngày, nhiều nhất sử dụng 1 đến 3 lần. Nói cách khác, Kim Hạo Đông nhiều nhất 3 cái mạng. Kim Hạo Đông cười nhạo, ta cùng với nàng cũng không giống nhau, ta muốn càng cường đại hơn, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của ta. Có thể hay không giết ngươi, động thủ một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Hàn Phong nhíu nhíu mày, cho Kim Hạo Đông một cái khiêu khích ánh mắt. Như ngươi mong muốn. Kim Hạo Đông khí tức trở nên lăng lệ, đang muốn động thủ lúc, rõ ràng chó Chu Trường Minh đống nhiên chui ra, đối phó một cái tiểu cạ rẹ mì mà thôi, đâu còn cần dùng tới ngươi xuất thủ. ta tới thu thập hắn là được. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra.
Kim Hạo Đông hừ lạnh một tiếng.
Chu Trường Minh thực lực kém xa số 7 độc lập thể. Liên số 7 độc lập thể đều không phải Hàn Phong đối thủ, huống chi là Chu Trường Minh. Cái này nếu là độc thủ, làm không tốt nháy mắt liền bị Hàn Phong cho diệt sát. Ngươi thiếu xem thường người, hôm nay liền muốn biểu diễn cho ngươi xem.
Chu Trường Minh khí hừ một tiếng, bốn chân bỗng nhiên đạp mạnh, dưới lòng bàn chân nhấc lên một mảnh cuồng phong, gào thét lên nhào về phía Hàn Phong.
Muốn chết.
Hàn Phong trong mắt lóe lên một vòng sát ý, yên lặng vận chuyển lên khí huyết chi lực, định cho Chu Trường Minh một kích chí mạng. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Chu Trường Minh ở giữa không trung một cái chớp động, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, cảm giác kia liền như là thuấn di đồng dạng.
Không được. Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chu Trường Minh mục tiêu không phải chính mình, vậy khẳng định là H11.
H11 chỉ có cấp 50 mà thôi, sao có thể là Chu Trường Minh đối thủ?
Một khi gặp công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ.